Chương 2445, lọn chờ những ngày dài hơn chương 2445, lọn chờ những ngày dài hơn khoảng một tháng sau, ngay trước ngày trăng tròn, Sùn Nỉ trở lại Bạt Sơn. Hay đúng hơn, là một hóa thân khác của cậu. Hóa thân đầu tiên thực ra đã về Bạt Sơn từ nhiều tuần trước, nhưng hóa thân này đã đi đường vòng đến những vùng đất hoang băng giá phía tây Dạ Vân Hợp. Có những đội trinh sát của Hù Mạn Đô Mạnh, lãnh địa nhân loại, đang lảng vảng ở đó để tìm kiếm các si ở đèo, pháo đài, tất nhiên. Họ không dám và cũng không thể sống sót nếu đi sâu vào cái lạnh địa ngục, chỉ có các sen mới dám mạo hiểm vượt ra ngoài rìa của vùng băng giá tưởng chừng như vô tận. Vì vậy, Sùn Nỉ đã thuê Sẻn Sở Tỏ Tờ làm người dẫn đường à, đúng hơn là thông báo cho cô ấy biết cô ấy sẽ là người dẫn đường cho cậu và cả hai đã trải qua vài tuần khó quên bên nhau, run rẩy trong giá lạnh và lẩn tránh những nỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, kỳ lạ, đáng sợ thống trị trong địa ngục băng giá đó. Đó cũng là cách Sùn Nỉ biết được rằng Sẻn Sở Tỏ Tờ thực ra không cầm. Hóa ra, cô ấy nói được hoặc, ít nhất, cô ấy có thể rít lên và chửi rủa như một gã thủy thủ. Bất cứ điều gì đã khiến nàng công chúa nhà song thường ngày ít nói lại đột nhiên trở nên biểu cảm như vậy cậu chẳng hề biết. Chắc là do cái lạnh. Dù sao đi nữa, cuối cùng, khi mọi thứ trở nên quá nguy hiểm để Sẻn Sở Tỏ Tờ theo cùng, cậu đã để cô ấy lại trong một nơi trú ẩn mà cậu đào trong băng và tiếp tục đi về phía tây một mình. Vài ngày sau, một Sùn Nỉ xanh xao và run rẩy quay trở về, và cả hai bắt đầu hành trình trở lại Dạ Vân Hợp. Từ đó, Sùn Nỉ đi qua giờ rằm gạt, cổng ngộng, đến bà sở nó mở ra thường xuyên, kết nối hai thành phố lớn nhất của nhân loại trong giờ rằm rộn, có ngộng, theo những khoảng thời gian nhất định. Và cậu đã ở đây. Một đám đông người đang tuôn ra từ giờ giảm gạt, cổng ngộng, cao chót vót, và cậu an toàn ẩn mình giữa họ. Sùn Nỉ đang mặc một chiếc áo choàng rách dưới bên trên nợ tú lù mạn ổ, áo choàng tinh vân, đồng thời thay đổi đặc điểm khuôn mặt của mình các thành viên của xã đảo cơ lạn, gia tộc bóng tối, sử dụng các mở mỏ di đặc biệt cho việc đó, nhưng cậu chỉ đơn giản là định hình lại ạ vạ tạ của mình một chút để giữ kín danh tính. Việc che giấu ngoại hình đã trở nên dễ dàng hơn nhiều sau khi cậu học được cách nhuộm màu cho các bóng tối được biểu hiện trong trò chơi của ADN. Việc tự làm mình bất đẹp trai có cảm giác như một tội ác chống lại nhân loại, nhưng biết làm sao được. Cuộc sống là vậy với lại, giờ cậu đã là hoa có chủ, nên việc thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ cũng chẳng đích gì. Sau lưng cậu là một vật dài, hẹp được bọc trong vải, nhô cao trên đầu. Sùn Nỉ bước đi như thể nó nhẹ tựa lông hồng, nhưng thực tế, cậu phải dùng hết sức mạnh sủi cả dìm, tối thượng, của mình để không loạn choạng dưới sức nặng khủng khiếp của nó. Ngay cả cái bóng hoang dã mà cậu đã gắn vào chân và điều khiển để bắt chước các chuyển động của cậu dường như cũng đang đổ mồ hôi vì sức nặng của cái bóng của vật thể kia. Trời đất ơi, sao thứ này lại nặng thế? Thở dài run rẩy, Sùn Nỉ để dòng người cuốn mình đi xa khỏi giờ giằng gạt, cổng ngộng. Chẳng mấy chốc, cậu gặp phải một vấn đề. Đứng trên bờ sông, cậu quan sát những chiếc phà di chuyển qua hồ. Cậu cũng cần qua hồ, nhưng không chiếc phà nào chịu nổi sức nặng của cậu. Tốt nhất, bong tàu sẽ nứt dưới chân cậu, tệ nhất, cả chiếc phà sẽ chìm ngụm, kéo theo tất cả hành khách. Thực tế, lý do duy nhất mặt đất chưa nứt vỡ dưới chân cậu là vì cậu đang ở trong castle, lâu đài, nơi những viên đá cuội được làm từ cùng loại đá huyền bí như những bức tường của chính pháo đài vĩ đại. Sùn Nỉ gãi gãi sau đầu. Hay là mình xa đảo sắt, bước nhảy bóng tối, đến đích nhỉ? Không nghĩ ra ý nào hay hơn, cậu đi tìm một con hẻm tối nơi không ai để ý việc cậu tan biến vào không khí. Sẽ chẳng hay ho gì nếu cậu bị nhìn thấy sử dụng năng lực tương tự lột vóc xạ đảo sở, chúa tể bóng tối. Chết rồi đôi khi cũng thật phiền phức. Trong lúc đi, Sùn Nỉ nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong tháng qua. Nhiều chuyện đã xảy ra trong khi hóa thân của cậu đang chịu đựng cái lạnh của vùng địa ngục băng giá. Xét cho cùng, đầu mùa đông là thời điểm bận rộn nhất đối với Hú Mạn Đô Mạnh, lãnh địa nhân loại, bởi vì ngày đông chí. Đến bây giờ, hầu hết các sở lịp tờ, người ngủ, bị nhiễm nỉ tất mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp, năm ngoái đều đã thức tỉnh hoặc đã chết. Những người khác vẫn còn đâu đó ngoài kia, trong giờ rằm rộn, có ngộng, đang tìm đường đến các xỉ ở đèo, pháo đài, của nhân loại. Một số đã thức tỉnh từ lâu trước ngày đồng chí, đã đi qua giờ rằm gạt, cổng ngộng, trước thực tế, có rất nhiều người trong số họ, làm giảm đáng kể số người tử vong. Ngày đồng chí này đặc biệt quan trọng vì nó là bằng chứng cho một ý tưởng. Đây là ngày đồng chí thứ hai dưới triều đại Nephis, nhưng là lần đầu tiên cô có thể chuẩn bị chu đáo. Lần trước diễn ra quá sớm sau khi đồ mèn ồ, chiến tranh lãnh địa kết thúc, khi mọi thứ vẫn còn hỗn loạn. Không phải bây giờ mọi thứ không hỗn loạn. Tùy thuộc vào kết quả của tất cả các biện pháp mà Nephis và cả sĩ đã thực hiện để đảm bảo rằng càng nhiều sở lịp tờ, người ngủ, càng tốt sống sót sau chuyến đi đầu tiên đến giờ rằm rộn, có ngộng, tất cả các ngày đồng chí sau này có thể sẽ thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, nhân loại không còn nhiều những ngày đó nữa, vì thế giới thức tỉnh sẽ sớm bị giờ rằm rộn, có ngộng, nuốt chửng. Nhưng đó chỉ là ý nghĩa của ngày đồng chí đối với toàn bộ nhân loại. Nó cũng có ý nghĩa cá nhân với Sùn Nỉ xét cho cùng, đó là sinh nhật của cậu. Cậu đã 28 tuổi. Lần này, Sùn Nỉ đã tận hưởng nhiều bữa tiệc sinh nhật cùng một lúc một ở Dark City, thành phố bóng tối, với Echo, các cái bóng và hóa thân của cậu, cùng các thành viên cứng nhắc kỳ lạ của xã đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối, một ở Dạ Bên Hơn, với Nephis, Cà Sĩ và Kai, và một với Sẻn Sở Tỏ Tờ, người có vẻ chẳng hề nhiệt tình với việc cậu khăng khăng tổ chức sinh nhật giữa một ít rồn, vùng chết. Sùn Nỉ vẫn rất vui. Thực tế, cậu cảm thấy khá thoải mái khi ở cùng nàng công chúa nhà song ít nói, một phần không nhỏ là vì cô ấy làm cậu nhớ đến Sen và ở vì vậy, cậu bí mật yêu ái cô hơn các chị em nhà song khác, dù nữ thợ săn giống mèo này có vẻ chẳng thân thiện chút nào. Dù sao đi nữa, đó vẫn là một sinh nhật tốt đẹp chương 2446, LGS sở mặt cai vã của tình nhân chương 2446, LGS sở mặt cai vã của tình nhân đó thực sự là một sinh nhật tốt đẹp. Thật ra, Sunny đã hơi chán nản trước ngày đồng chí đó là vì Nefis đã tỏ ra lạnh nhạt với cậu sau cuộc trò chuyện gay gắt trong phòng hội đồng của Ngọc Cung. Cậu thấy mình phải ngủ trên ghế sofa lần đầu tiên kể từ khi họ ở bên nhau à? Theo nghĩa bóng thôi. Thực tế, cả hai đều chẳng ngủ ở đâu sau đêm đó, vì cả hai đều bận túi bụi do ngày đồng chí đang đến gần. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những bức tường mỏng manh của cái túi chó theo nghĩa bóng xung quanh mình. Không phải là Nefis đang tránh mặt hay từ chối nói chuyện với cậu, hay thậm chí cư xử khác đi, cô chỉ đơn giản là rút về con người xa cách, vô cảm trước đây của mình. Cậu có thể cảm nhận được cô đang giận cũng như cô đang bị tổn thương bên dưới cơn giận đó. Họ đã nói chuyện lại sau đêm đó, cố gắng giải bày cảm xúc và suy nghĩ của mình tốt hơn. Nhưng cuộc thảo luận bình tĩnh hơn đó chỉ giúp xác định rõ hơn lập trường của họ, chứ không giải quyết được sự khác biệt cơ bản trong quan điểm. Vì vậy, có một khoảng cách khó xử giữa họ trong vài ngày. Sunny buồn bã vì sự thật đó nhưng theo một cách kỳ lạ, cậu cũng vui. Với cậu, đó dường như là một dấu hiệu tốt. Đây là lần cãi vã đầu tiên của họ với tư cách một cặp đôi thường thì, Sunny quá dễ dãi, còn Nefis thì quá điềm tĩnh về hầu hết mọi thứ. Việc cô ấy tức giận lần này cho thấy ít nhất cô quan tâm đến cậu đủ sâu sắc để tức giận, điều đó hoàn toàn không tệ. Thực tế, nó còn mang lại sự yên tâm. Sunny sẽ còn cay đắng hơn nhiều nếu cô vẫn không hề bị xáo trộn và tỏ ra thờ ơ còn về cảm xúc của chính cậu. Cậu căng thẳng và lo lắng. Cậu biết Nefis, và cậu biết rằng cô sẽ lao thẳng vào hàm của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, mà không do dự để theo đuổi mục tiêu của mình khao khát không thể dập tắt của cô. Vì vậy, cậu sợ mất cô. Đó là lý do hai người họ giận nhau, và đó là lý do họ xa cách vài ngày. Nhưng rồi, ngày đồng chí đến. Và bất chấp cảm xúc của mình, Nefis đã kìm nén bản tính bướng bỉnh và cố gắng làm cho ngày đó trở nên dễ chịu nhất có thể đối với Sunny. Xung đột của họ không biến mất một cách thần kỳ sau đó, nhưng sự khó xử đã phần nào tan biến. Tuy nhiên, ngay cả khi mọi thứ dường như đã bình thường trở lại, một khoảng cách nào đó vẫn còn giữa họ. Khoảng cách đó hẹp và có vẻ không đáng kể, nhưng Sunny không biết làm thế nào để vượt qua nó. Chết tiệt! Sao bạn bè mình toàn độc thân thế nhỉ? Cậu rất cần lời khuyên về mối quan hệ, nhưng lại có quá ít người để hỏi, không phải việc chiến đấu với các vị thần có dù tỉ hòn, sự tha hóa, cổ xưa là trở ngại mà nhiều cặp đôi gặp phải trong mối quan hệ của họ. Có Kim và Lester, nhưng cậu thà điên còn hơn đi hỏi lời khuyên từ Lester hoặc người phụ nữ đã cưới Lester. Về cơ bản, điều đó chỉ còn lại một ứng cử viên duy nhất. Effie. Ừ, không, mình thà đi hỏi mẹ tờ ở lời khuyên về mối quan hệ còn hơn. Mà gã đó là kẻ có mối quan hệ thất bại đã phá hủy cả vũ trụ, không hơn không kém. Cuối cùng tìm thấy một con hẻm hẹp và vắng vẻ, Sunny gãi gãi sau đầu. Nghĩ lại thì, sao hầu hết bạn bè mình đều độc thân nhỉ? Câu trả lời vừa rõ ràng vừa buồn bã, họ đều là những kẻ nghiện công việc. Nhưng làm sao nhân loại có thể tồn tại nếu những người ưu tú nhất trong dân số trưởng thành của họ không bận rộn tạo ra hàng đàn trẻ em? Lắc đầu và thầm trách mắng bạn bè, Sunny lặn vào bóng tối, kéo theo hành lý nặng không thể chịu nổi của mình. Ngoài ngày đồng chí, sinh nhật cậu, và cuộc cãi vã đầu tiên với Nefis, ít nhất là cuộc cãi vã đầu tiên với Nefis sau khi họ thành một cặp, những chuyện khác cũng đã xảy ra. Thế giới vẫn tiếp tục quay, không chờ đợi ai. Ở phía bắc xa xôi, trong bờ Nefis, khu rừng cháy, một đại dương chuột hiện đang bao vây một quân đoàn giết ghê tởm bất tận, ngày càng đến gần tổ của chúng. Trong nhà thờ đổ nát của Dark City, thành phố bóng tối, một trong những hóa thân của cậu đang điên cuồng thay đổi thiết kế của các mở mỏ dị sản, liên kết bóng tối, tương lai của mình để tích hợp những thành tựu gần đây trong việc dệt vào sở Lover, kết cấu phép thuật, lý thuyết. Một người khác đã rời Forgotten họ, bờ biển bị lãng quên, và đang thành lập một căn cứ ở dạ vẹn hợp kinh nghiệm trong trò chơi của AGN đã chứng minh rằng việc có gần như tất cả các gạ vạ tạ ở phía bắc là rất bất tiện trong các tình huống khẩn cấp, vì vậy Sunny muốn tăng cường sự hiện diện của mình ở phía nam hồ Lào Mùn Bèn, dãy núi hồ Lào. Thêm vào đó, ai đó phải canh gác ngọc bản và nhà bút bê mọi lúc, họ vẫn chưa tìm ra phải làm gì với những quả bom hẹn giờ này, nhưng giữ chúng trong ngọc cung chắc chắn không phải là một lựa chọn. Sunny đã có nửa ý định ném ít nhất một trong những sáng tạo của AGN vào phong ấn chứa Daxi, biển đen, nhưng hoàn toàn không chắc đó có phải là một ý tưởng tốt hay không. Trong khi đó, Cả sĩ đã xem xét kỹ thai sau khi cung thủ quyến rũ nghỉ ngơi sau những trải nghiệm trong trò chơi của AGN. Đúng như Sunny đã dự đoán, những chiếc nhẫn cho trao quyền cho bạn bè của cậu đã biến mất ngay khi trò chơi kết thúc, tuy nhiên, chúng không biến mất mà không để lại dấu vết. Thai bây giờ có một ở chi bụt, thuộc tính, mới, Magos, dấu ấn cho tàn. Ở chi bụt, thuộc tính, này mang lại cho cậu sự tương thích với trò, dù điều đó có nghĩa là gì trong số những thứ khác, nó làm tăng khả năng kháng lửa vốn đã rất lớn của cậu, cũng như mang lại một sự tăng cường nhỏ nhưng có thể mở rộng khi ở gần nhiệt độ cao hoặc được bao quanh bởi nó. Thật tốt khi biết rằng kiến thức và kinh nghiệm cũng như một cây cung được làm riêng tuyệt vời và một ống tên chứa đầy những mũi tên được phù phép bậc thầy không phải là những thứ duy nhất cai mang về từ trò chơi của AGN. Tuy nhiên, Sunny cho rằng bạn của mình xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Xét cho cùng, ở đâu khác bạn sẽ tìm thấy một sen đã giết một cụ sen bị ác, giá thú bị nguyền rủa. Trồi lên từ bóng tối trên một con phố yên tĩnh, Sunny mỉm cười và hướng đến một trang viên cụ thể nằm ở đó. Bây giờ ngày đồng chí đã qua. Sunny và Nefis sẽ còn bận rộn hơn nữa. Cậu có dự án mới về việc phù phép các thành trì của nhân loại trong giờ rằm rộn, có ngộng, trên bàn làm việc, nghĩa là cậu và cả sĩ sẽ bận rộn nghiên cứu ma thuật trong tương lai gần, trong khi Nefis lại cần thiết trên nhiều chiến trường. Bây giờ cụ sen Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, đã chết và cô không còn bị ràng buộc với bạt sơn nữa. Cô có lẽ sẽ đưa ỷ vọ gì Island, đảo ngà, vào một cuộc hành trình dài. Các ý dồn, vùng chết, phía nam gọt dạ vợ cho đến nay vẫn là một bức tường không thể xuyên thủng và là nguồn lo lắng cho họ. Nefis muốn tiến hành một cuộc trinh sát kỹ lưỡng về chúng trước. Tuy nhiên, trước đó, họ phải nhận một báo cáo dài từ các đặc vụ của xã đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối, giải rác trên cả hai thế giới. Nó đã bị hoán lại vì ngày đồng chí, vì vậy bây giờ là lúc. Echo dường như cũng nghĩ rằng mọi thứ có vẻ mờ ám hơn bình thường, họ cần xác định xem cô ấy có đúng không một cách nhanh chóng. Nhưng đó là để các hóa thân khác của cậu lo lắng. Trong khi đó, hóa thân này có một nhiệm vụ khác. Sunny sẽ tìm kiếm mảnh vỡ thứ năm của dòng dõi hẹn vợ ở đây tại Bạt Sơn, chính xác hơn là trong phiên bản thực của Bạt Sơn. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Giữ vững phong độ tốt 1. Chương 2447, hôn vị dịch thăm nhà. Chương 2447, hôn vị dịch thăm nhà. Bỏ lại sau lưng vài viên đá của nước vỡ, Sunny đến trước một cánh cổng đặc biệt và chờ đợi một lúc, mong ngóng một con sói khổng lồ sẽ lao ra, nhấn chìm cậu trong cơn bão của sự phấn khích, nhiệt tình và thứ tình yêu cuốn con đầy nước dãi. Thế nhưng, chẳng có chuyện gì như vậy xảy ra. Sunny đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tỏ ra khó chịu, nhưng giờ đây, cậu lại thất vọng một cách kỳ lạ. Lính lỉnh, thằng nhóc đó nó không ngửi thấy mùi ông chú yêu thích của nó đang đứng ngay trước cửa à? Sunny đợi thêm một chút, rồi thở dài và giơ tay định gõ cửa. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp làm vậy, cánh cổng đã mở ra, để lộ một thân hình săn chắc, cân đối và được điều khắc hoàn hảo. Sunny quan sát nó trong vài giây, rồi ngước lên và sau đó, với một tiếng thở dài, lại ngước lên cao hơn một chút nữa. Effie đang đứng chân trần trên con đường sỏi, mặc một chiếc quần nỉ cũ kỹ, thoải mái và một chiếc áo rộng tốt tự chế với logo nỉ tật gạ lệ mờ nhạt đang anh dũng kìm hãm thân hình đầy đặn của cô. Mái tóc cô rối bù và cô đang vừa ngáp vừa rủi mắt. Nhìn thấy cô trong bộ quần áo bình thường thế này có cảm giác hơi lạ, xét đến việc cô là ai và họ đang ở đâu. Nhưng nghĩ lại thì, Effie chưa bao giờ là người bận tâm đến địa vị cao quý của mình. Nhìn qua đầu Sunny, cô nở vực nhìn ra con đường. Hả? Không có ai ở đây hả? Chết tiệt! Cậu nghiến răng. Này, đừng giả vờ như không thấy tôi. Effie nhướng mày và từ từ hạ ánh mắt xuống. Rồi, cô hạ thấp nó thêm một chút nữa và cười rạng rỡ. Ồ, là cậu đấy à, Sada Boy, cậu bé bóng tối. Xin lỗi, không để ý cậu ở đó và ở đó, ý tôi là ở tít dưới đó. Sunny cao mày khó chịu. Nói thế mà nghe được à? Thôi được rồi, cứ cho là cô không thấy tôi đi. Con cái bọc khổng lồ trên lưng tôi thì sao? Cái thứ dài 3 mét ấy. Chỉ có mù mới không nhận ra nó. Effie nhìn vào vật phẩm được bọc đang nâu cao trên vai trái của cậu, rồi gãi đầu ngượng ngùng. À, được rồi. Cậu bắt bài tôi rồi, thôi vào đi. Tôi được báo là cậu sẽ đến, nên tôi đã chờ sẵn. Đây chính thức là ngày nghỉ đầu tiên của tôi đó. Tôi còn chẳng biết mình có được nghỉ phép nữa cơ, cậu biết không? Mà thôi, vì có cậu tham gia, chắc nó lại thành một chuyến công tác. Giờ nghĩ lại, hình như tôi bị lừa mất một kỳ nghỉ rồi. Sunny theo Effie qua cổng và nhìn quanh. Hả? Lịch lệ Linh đâu? Còn ba nó nữa. Tôi đã hy vọng được gặp lại họ. Cô liếc cậu một cái. Linh Linh đang bị phạt, giúp ba nó làm việc quanh trang trại. Mà này, tôi thấy lạ khi cậu là bạn với chồng tôi đấy. Rất lạ. Sunny chớp mắt mấy lần, vừa kinh ngạc vừa thất vọng. Cái gì? Tại sao? Để tôi nói cho cô biết, tôi là một người bạn tuyệt vời. Effie gật đầu lia lịa. Chính xác. Cậu quá tuyệt vời. Theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Cậu là một sổ vệ dịch mà, vì sợ kẹo chứ. Chồng tôi thì có việc gì mà phải kết bạn với một sổ vệ dịch cơ chứ. Sunny khịt mũi. Anh chàng đó đã cưới một sen và đang nuôi một người nữa. Tôi nghĩ anh ấy thừa sức làm bạn với một sổ tờ dìm. Đừng đánh giá thấp anh ta là kiểu người ấn tượng như vậy đấy. Effie liếc cậu, rồi nhìn đi chỗ khác với một nụ cười dịu dàng. Được rồi, đúng vậy. Anh ấy thực sự cũng khá ấn tượng, phải không? Trước khi vào nhà, Sunny ra hiệu cho cô dừng lại và tháo vật phẩm được bọc khỏi lưng với một tiếng thở dài nhẹ nhõm rõ rệt. Chờ chút, tôi không chắc chúng ta có thể mang thứ này vào trong. Sân của trang viên Effie đã được xử lý để chịu được trọng lượng khổng lồ từ hình dạng Transcendent, siêu biệt của cô cũng như sống sót sau năng lượng dồi dào của Lịch Lệ Lĩnh, nhưng cậu không chắc về ngôi nhà. Chồng cô đã xây nó bằng gỗ thần bí từ những khu rừng quanh Bạt Sơn, nhưng thứ họ đang đối mặt ở đây lại thực sự đặc biệt. Đặt đáy của vật phẩm được bọc xuống đất, Sunny dùng một tay đỡ trọng lượng của nó và dùng tay kia xoa bóp bờ vai đang đau của mình. À, tốt hơn rồi. Effie tò mò quan sát vật phẩm thon dài. Sunny nhếch mép cười. Đây là một món quà nhỏ từ tôi cho cô. Cậu cẩn thận hạ nó xuống đất rồi quỳ xuống tháo dây đai. Dĩ nhiên, cả tấm vải bọc và dây đai đều được làm từ bóng tối hiện hình, nên cậu chỉ cần giải tán chúng là xong, nhưng làm vậy thì còn gì là kịch tính nữa. Thêm vào đó, càng trở nên giống một vị thần, Sunny càng học được cách trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé đời thường này. Chắc chắn rồi, cậu có thể dịch chuyển và ra lệnh cho bóng tối làm mọi thứ để cậu không bao giờ cần nhấc một ngón tay, nhưng việc tự đi đến nơi cần đến bằng chính đôi chân mình và làm những gì mình muốn bằng chính đôi tay mình lại là một niềm vui nhỏ bé riêng biệt. Trong lúc mở bọc vật phẩm, cậu nở một nụ cười tinh nghịch với Effie. Không có gì quá điên rồ đâu, chỉ là tôi nghĩ đến cô khi nhìn thấy nó. Từ bên trong tấm vải, một ngọn giáo hùng vĩ được để lộ ra. Nó dài khoảng 3 mét, không có trang trí phù phiếm nhưng thiết kế vô cùng đẹp mắt. Ngọn giáo vĩ đại vừa trang nghiêm vừa lộng lẫy, dường như được rèn từ vàng nguyên chất, dù vậy nó lại toát ra một cảm giác hung dữ và sức nặng kinh người không thể diễn tả, khơi gợi sự kính sợ và tôn kính ở bất kỳ ai thoáng thấy nó. Đầu giáo dài có khả năng vừa đâm vừa chém, trong khi cán giáo thẳng tắp không tì vết và dường như không thể phá hủy. Ngay khi ngọn giáo được để lộ, không khí đột nhiên có mùi của một cơn bão sét và những tia điện lóe lên trên cỏ. Nó mang lại cảm giác cổ xưa, mạnh mẽ không thể dò được và thiêng liêng. Bản thân thế giới dường như phản ứng với sự hiện diện của vũ khí vàng, trở nên sáng hơn và trang nghiêm xung quanh nó. Effie say mê nhìn ngọn giáo vĩ đại. Cái gì? Ngay lúc đó, Sunny cười rạng rỡ. Một cây xảo cho một cây xảo. Cô buộc mình phải rời mắt khỏi ngọn giáo và nhìn cậu một cách không vui. Muốn chết à? Sunny cười lớn. Hẹp phỉ quan sát ngọn giáo thêm một chút, rồi hỏi bằng giọng kinh ngạc. Không, thật đấy. Tuyệt tác này là gì vậy? Sunny lắc đầu và cuối cùng giải tán tấm vải bóng tối. Giọng cậu thờ ơ khi giải thích, đây là một di vật thần thánh. Chương 2448, đi vị nệ ả mạ mẹn thần khí chương 2448, đi vị nệ ả mạ mẹn thần khí Sunny mỉm cười. Nói chính xác thì đây là một di vật thần thánh tôi tìm thấy ở những vùng đất hoang băng giá. Và tôi nói điều đó theo đúng nghĩa đen, nó là một Divine Armament, thần khí, do một vị thần bị giết để lại. Tôi suýt nữa đã chết để lấy được nó, vậy nên hãy là một người đáng yêu và gọi tôi là B, ố, chú, gọi tôi là chú đi. Mắt đẹp phì mở to. Quả thật, ngọn giáo vĩ đại trông như một tia sét hủy diệt được rèn thành vũ khí chính là một Divine Weapon, vũ khí thần thánh. Đó là ngọn giáo mà Sunny đã thoáng thấy trong một trong những sự thật được tiết lộ cho cậu trong AGN Game, trò chơi của AGN. Sự thật đó đã cho cậu thấy mẹ vợ thách thức AGN trong một game, trò chơi tử thần, trên một chiến trường đẫm máu giữa địa ngục băng giá với AGN chiếm hữu cơ thể của một vị Divine, thần thánh, đang hấp hối. Sunny có thể nhớ rõ từng chi tiết của cảnh tượng đó. Cánh đồng trắng vô tận, những xác chết tan vỡ của các vị thần cấp thấp, những dòng sông huyết thanh chảy vào sâu thẳm của đại dương băng giá, những xúc tu của hư vô thấm vào thực tại qua những vết nứt trên bầu trời vỡ vụn, người khổng lồ quỳ gối giữa chiến trường im lặng, hai bàn tay khổng lồ ôm lấy cái đầu vỡ nát của mình trong khi lẩm bẩm những lời rời rạc, đầy kinh hoàng. Và một ngọn giáo vĩ đại nằm trên băng vỡ. Bị lãng quên, vẫn còn vang vọng tiếng sét hủy diệt. Người khổng lồ có thể đã quên mất ngọn giáo của mình trước khi chết, cơ thể ông ta bị đại dương bị giam cầm nuốt chửng, nhưng Sunny thì không. Vì vậy, cậu đã mạo hiểm vào những vùng đất hoang băng giá với hy vọng tìm thấy nó. May mắn thay, việc tìm ra chiến trường từ trong ảo ảnh không quá khó, ít nhất là không khó đối với Sunny, người có thể phóng giác quan bóng tối của mình qua nhiều cây số và di chuyển với tốc độ ngoạn mục. Xét cho cùng, không có nhiều nơi mà bầu trời bị vỡ nát và những xúc tu của hư vô thấm vào thực tại, ngay cả trong giờ rằm rộn, khói ngộng. Tuy nhiên, việc sống sót ở nơi kinh hoàng đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Hàng nghìn năm đã trôi qua kể từ ngày cậu nhìn thấy trong ảo ảnh của sự thật, và toàn bộ khu vực đã trở nên kỳ lạ và đáng sợ hơn nhiều, chưa kể đến sự chết chóc lạnh thấu xương, so với trước đây. Mọi thứ bị nuốt chửng bởi băng và chìm trong màn xương trắng quen thuộc, chỉ có điều dường như có thứ gì đó đang ẩn náu trong màn xương ở đó, khiến da cậu rợn hết cả lên. Cái lạnh không thể chịu đựng được gần như là tuyệt đối, còn tồi tệ hơn nhiều so với cả trận báo tuyết của Terbiac, quái thú mùa đông, trước đây. Sunny đã muốn khám phá kỹ lưỡng chiến trường, nhưng cuối cùng, cậu chỉ vừa đủ sức lấy được ngọn giáo từ sâu trong lớp băng trước khi vội vàng rút lui. Lúc đầu ngọn giáo khổng lồ, nhưng ngay khi cậu chạm vào, nó đã thu nhỏ lại kích thước hiện tại. Nơi kỳ lạ đó, cảm giác sợ hãi khủng khiếp đó, cái lạnh đó là thứ mà cậu ước mình không bao giờ phải trải qua lần nữa. Nhìn Effie, Sunny nhếch mép cười. Vậy, cô nói sao? Say mê, Effie cúi xuống và nhặt ngọn giáo. Cảm ơn, chú ạ. Chỉ vừa nhấc ngọn giáo khỏi mặt đất, Effie đã lảo đảo và ngã sấp mặt, khiến Sunny lại cười lớn. Ồ, xin lỗi. Tôi quên không nói nó khá nặng. Bản thân đẹp phỉ cũng là người nặng phần trên. Vì vậy, không có gì lạ khi cô đã mất thăng bằng và cuối cùng ngã nhào. Nằm trên đất, cô liếc cậu một cái, rồi đứng dậy và lại vươn tay lấy ngọn giáo vĩ đại. Với một tiếng gầm gừ, đẹp phỉ cuối cùng cũng nhấc được nó lên. Những cơ bắp săn chắc quặn lên dưới làn da ô liu ẩm ướt của cô, và những giọt mồ hôi lấp lánh trên khuôn mặt. Sunny không ngạc nhiên khi thấy cô gánh vác sức nặng kinh người của vũ khí thần thánh mà ngay cả một số vệ dịch, bá chủ, cũng phải chật vật. Nếu có ai có đủ sức mạnh thể chất thô sơ để mang ngọn giáo vĩ đại, thì đó chính là đẹp phỉ. Cô quan sát nó với vẻ mặt trầm ngâm, rồi mỉm cười. Tuyệt vời. Tuy nhiên tôi không nghĩ mình đủ mạnh để dùng nó trong chiến đấu. Không một sen nào có thể. Sunny ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu. Đúng vậy, không một sen nào có thể. Điều đó đưa chúng ta đến điểm tiếp theo của cuộc trò chuyện này, và là lý do thực sự tôi ở đây. Thật ra, tôi thấy hơi ngại khi phải đọc bài diễn văn này lần thứ hai, nhưng thôi được rồi. Netflix và tôi sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện Apotheosis, thần thánh hóa, điều đó có nghĩa là... Effie khinh khỉnh với tay. Nếu cậu định nói với tôi rằng ai đó khác phải trở thành sủn tợ dìm trước khi các cậu nhảy vào phim nì tất mã giờ, ác mộng thứ năm, thì không cần đâu. Thật ra, tôi đã gặp Kai ở NGS cơ rồi, và cậu ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện về những cuộc phiêu lưu bất hạnh của cậu trong một đêm, trò chơi tử thần, bên vài ly rượu. Nên cậu có thể bỏ qua phần giải thích. Tôi biết cả rồi. Sunny nhìn cô vài giây. Và, Effie đặt ngọn giáo vàng trở lại mặt đất và nhún vai. Chắc chắn rồi, tôi tham gia. Cậu chớp mắt mấy cái. Cái đó. Cô biết chúng ta đang nói về việc cô thách thức pháp nì tất mã giờ, ác mộng thứ tư, phải không? Ý tôi là, không phải ngay lập tức nhưng rồi cũng sẽ đến lúc. Đó là lý do tôi đưa Kai đến AGN Game, trò chơi của AGN, và đó là lý do tại sao tôi muốn đưa cô đến mi giờ mã giờ, mê cùng gương. Để giúp cô chuẩn bị. Hẹp phi lại ngáp, rồi rên rỉ. Chết tiệt, toàn nói chuyện đạt được sủn tờ gì mà si, mà tôi còn chưa uống cà phê sáng nữa. Tôi đã nói chắc chắn rồi, phải không? Làm tới đi. Chuẩn bị cho tôi thách thức pháp nì tất mã giờ, ác mộng thứ tư, rồi sẽ đến lúc. Tốt nhất là sau khi tôi ăn sáng. Sunny im lặng nhìn cô, rồi lắc đầu. Cô không cần thời gian suy nghĩ à? Trong lịch sử chỉ có 4 người sống sót sau phạm ni tật mạ giờ, ác mộng thứ tư, thôi đấy, cô biết không? Effie đối diện với ánh mắt của cậu, rồi mỉm cười yếu ớt. Nhìn xung quanh đi. Sunny làm theo, quan sát ngôi nhà gỗ ấm cúng và sân vườn đẹp như tranh của trang viên. Trong lúc đó, Effie nhặt ngọn giáo thần thánh và cẩn thận dựa nó vào một cái cây gần đó. Tôi có những thứ cần phải bảo vệ, Sunny. Đó là một câu trả lời rất đơn giản nhưng lại nói lên tất cả. Phủi bụi khỏi quần nỉ và chiếc áo rộng tốt bị giãn của mình, Effie bắt đầu huýt sáo một giai điệu vui vẻ khi đi vào trong. Đừng lề mề. Tối nay là trăng tròn, nên hãy ăn gì đó rồi thảo luận xem chính xác chúng ta sẽ làm gì trong mi giờ mã giờ, mê cung gương. À, còn nữa. Cô quay lại và mỉm cười. Cảm ơn vì ngọn giáo, thật đấy. Tôi nói thật lòng. Rồi, nụ cười của Effie biến thành một cái nếp mép. Ý tôi là, tôi không biết phải mong đợi gì khi cậu bắt đầu khoe khoang về kích thước của cái bọc của mình, nhưng khi cậu lấy thứ đó ra trời đất ơi. Nó thực sự. Đi vào nhà, Sunny đẩy cô vào trong. Im đi. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2449, Dẹ đã lẹt mê cung chương 2449, Dẹ đã lẹt mê cung Sunny trèo ra khỏi nước, đứng dậy và nhìn vào khung cảnh hoang tàn, dưới ánh trăng của tờ Z.U.E. Bà Sơn thực. Những tàn tích của tòa lâu đài vĩ đại mà cậu và cả sĩ từng khám phá đã hoàn toàn biến mất, tan chảy thành một đồng bằng đá nhạt rộng lớn, phẳng lì một cách kỳ lạ. Đây đó, những vết nước sâu hằn lên bề mặt, chứa đựng bóng tối lạnh lẽo. Bản thân lớp đá vẫn tỏa ra sức nóng không thể chịu nổi, khiến nước hồ sôi sùng sục bơi vào bờ không phải là một trải nghiệm dễ chịu, nói một cách nhẹ nhàng nhất. Từng có một khu rừng tối tăm, xoắn xuýt ở phía bên kia hồ, giờ đây chỉ còn lại than và tro, với những bộ xương cây cao chót vót vươn lên bầu trời vỡ vụn như những cây cột cháy đen. Một mặt trăng vỡ vụn đang tắm vùng đất bị tàn phá trong ánh bạc, phản chiếu từ bề mặt không yên của hồ nước tối tăm. Phong cảnh trông thật kỳ lạ và xa lạ, chẳng mấy giống với thành phố nhộn nhịp ở phía bên kia của những phản chiếu. Tòa tháp đổ nát nơi cả sĩ từng đợi sùn nhì trong những chuyến phiêu lưu vào mi giờ mã giờ, mê cung gương, đã biến mất. Các bức tường của lâu đài cũng biến mất cũng như tàn tích của pháo đài chính từng là lò rèn của King of Summer, vua kiếm, một thời. Sùn nhì đột nhiên nhận thức một cách đau đớn về sự trôi qua không thể tránh khỏi, tàn nhẫn của thời gian. Tất nhiên, tờ Z.U.E. Bà Sơn thực, không bị thời gian định hình lại, thay vào đó, nó đã bị định hình lại bởi một á thần đi qua. Sở ta góp dịn, ngôi sao hủy diệt. Một á thần không khác gì chính cậu. Những tàn tích đáng thương của thứ từng là si ơ đèo, pháo đài, của một đệ mòn, ác quỷ, không minh họa cho sức mạnh ăn mòn của thời gian, thay vào đó, chúng minh họa cho sức mạnh đáng sợ của chính cậu. Xuân ý bây giờ không khác gì một lực lượng tự nhiên thực tế, theo đúng định nghĩa, cậu còn tàn phá hơn nhiều so với tự nhiên có thể. Thật kỳ lạ. Cậu thở dài một hơi và biến thành một cái bóng trong thoáng chốc, để lại làn nước thấm đẫm quần áo và tóc mình. Một lúc sau, hoàn toàn khô ráo, Sunny lại hiện hình người. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, cái quái gì thế này? Dòng suy tư yên tĩnh của cậu bị hẹp phỉ phá vỡ một cách không thương tiếc, người đã chọn đúng thời điểm đó để trồi lên từ hồ nước sôi, những giọt nước lấp lánh lăn xuống những đường cong duyên dáng của bộ áo giáp thép bám vào cơ thể cô như một lớp da thứ hai. Mảnh vải trắng cô mặc quanh hông và ngực dính chặt vào lớp thép nhẵn, chẳng hề che giấu được thân hình quyến rũ bên dưới. Cô hất mái tóc ra sau, gửi một loạt giọt nước bay vào những tia sáng bạc của ánh trăng và nhìn xung quanh với vẻ mặt bĩu môi. Ai có những suối nước nóng tuyệt vời ở dạ bên hơn, thế mà tôi lại bị nấu sống trong một cái hồ sôi. Tôi suýt thành sốt rồi. Như thế có công bằng không? Trời ạ, Nephis đúng là đã tàn phá nơi này. Sunny thở dài. Ừ, tan tích hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng mà lạ thật, cô ấy có nói là sẽ không có nước trong hồ, nhưng dường như chẳng có gì khác so với trước đây cả. Effie quạt quạt cho mình, rồi nhìn khoảng không rộng lớn của đá nước vỡ với vẻ mặt kỳ lạ và dùng mình. Thật ra, chúng tôi đã phá hủy hầu hết các tàn tích với mọt găng trong cuộc chiến rồi. Chúng tôi cũng đã làm khô hồ, nhưng nước chắc là đang thấm qua các phản chiếu từ phía bên kia. Hơi kỳ lạ, phải không? Nước chảy từ một cái hồ ảo ảnh vào cái hồ thực. Thế thì nó còn gọi là ảo ảnh được không? Sunny nhún vai. À, đó là một ảo ảnh được tạo ra bởi đệ mòn Y Mạ Ti Lệ Sần, vị của sự tưởng tượng. Mấy thứ đó hoàn toàn có thể thật hơn cả thực tế. Cậu nhìn qua khoảng không tối tăm của mặt nước, rồi nhìn sâu vào lòng hồ. Có một thành phố bị nhấn chìm dưới đáy hồ thực ở đây, phải không? Nhưng không có gì giống thế trong phiên bản bản sờn của chúng ta. Điều đó cũng thật tò mò. Effie thở dài, rồi bắt đầu đi khỏi bờ. Tôi đoán cậu đã đến gì bờ gạt rồi chứ? À, thực ra có một khu phức hợp đập lớn song sinh ở phía bắc tờ Z.U.E. bản sờn thực. Nhưng cái này đã bị phá hủy hoàn toàn hàng nghìn năm trước. Lý thuyết của tôi là nó bị cùng một đòn đánh làm vỡ mặt trăng và biến lâu đài của Y Mạ Tỷ Nảy Sân thành đống đổ nát. Tôi nghĩ đó là cách thành phố bị nhân chìm. Sunny quay lại nhìn cô và nhướng mày. Có một con đập khác ở thượng nguồn mi giờ là kẻ hồ gương. À, Effie gật đầu. Có ở tờ giờ UE bà sơn thực, nhưng không có ở cái ảo ảnh. Tôi nghĩ cả hai con đập đều do đệ mòn Y Mạ Tỷ Nảy Sân bị tưởng tượng xây dựng, và chúng có liên quan gì đó đến mi giờ là kẻ hồ gương. Cô ta có vẻ thích chơi với nước vì lý do nào đó. Tất nhiên, đó là một quá khứ quá xa xưa nên chẳng có cách nào biết chắc được. Lông mày thứ hai của Sunny cũng nhướng lên. Hả? Từ khi nào cậu lại quan tâm đến việc khám phá lịch sử cổ đại thế? Effie cười khúc khích. Từ khi tôi được giao phụ trách bạt sờn, tôi cần biết bối cảnh của thành phố mà tôi phải cai trị để tránh những bất ngờ khó chịu. Quá khứ cổ xưa có xu hướng trở thành vấn đề hiện tại khá thường xuyên ở đây trong giờ giảm rộn, khói ngộng. Sunny thở dài. Tôi không thể nói hay hơn được nữa. Cậu đứng đó một lúc, rồi nhìn lên mặt trăng vỡ vụn và hỏi, cậu đã bao giờ đến được ranh giới của phản chiếu này chưa? Effie lắc đầu. Chưa, bởi vì khi chúng tôi chiến đấu ở đây, mặt găng đã kéo tờ Z.U.E. Bà Sơn thực, vào thực tại để bảo vệ phiên bản ảo ảnh nó chỉ liền mạch với các khu vực xung quanh của giờ rằm rộn, có ngộng, như thể nó luôn ở đó. nhưng tôi tưởng tượng rằng ở các cạnh chỉ là hư không thứ gì đó giống như ranh giới của bị ạt phạm, trang trại giã thú. Đến lúc đó, họ đã đến được vết nước sâu nhất phá vỡ bề mặt ngọn núi khe nước tối tăm dẫn thẳng đến mi giờ mạ giờ, mê cung gương. Mảnh gương mà nẹ Phis đã vứt bỏ vẫn nằm trên mép nó, phủ đầy bùa hóng. Sunny nhặt nó lên, xăm soi một lúc, rồi nghiền nát nó trong nắm tay. Mở lòng bàn tay để gió thổi bay những mảnh bụi thủy tinh mịn, cậu chỉ vào vết nước. Cậu đi trước, hay tôi đi? Phi đột nhiên mỉm cười. Ôi trời ơi! Không phải ngày nào cũng có một người đàn ông mời tôi khám phá một vết nước sâu. Sunny cũng mỉm cười, rồi giơ tay lên và bình tĩnh đẩy cô qua mép. Chương 2450, kinh đồn óc ý mạ tỷ nảy sần vương quốc tưởng tượng. Chương 2450, kinh đồn óc ý mạ tỷ nảy sần vương quốc tưởng tượng. Một cú ngã nhỏ sẽ chẳng làm một sen bị thương, và nó đặc biệt sẽ không làm Phi bị thương, người có khả năng thức tỉnh khiến cơ thể cứng như thép. Được rồi, cú ngã này khá là dài nhưng cuối cùng cả hai đều đến được mi giờ mạ giờ, mê cung gương, mà không hề vấn gì, nếu không muốn nói là hơi bầm dập và phủ lấy bụi. Chết tiệt, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Thật phiền phức đẹp phỉ phàn nàn, nhưng cô không triệu hồi một mờ mọ gì, ký ức phát sáng. Đó là vì Sunny đã cố tình nhấn chìm mi giờ mạ giờ, mê cung gương, trong bóng tối. Đây là phương pháp đã được thử nghiệm và tin cậy của cậu để xóa đi những phản chiếu vô tận trên các bức tường, qua đó tránh gặp phải họ thờ, những kẻ khác. Tôi nghi ngờ rằng cách đi dự định và do đó là an toàn nhất để khám phá trung tâm của mê cung này là đi qua các phản chiếu. Nhưng vì cả hai chúng ta đều không biết cách đối phó với họ thờ, những kẻ khác, chúng ta sẽ chỉ đi bộ như người bình thường thôi. Cậu quay sang Phi. Nắm tay tôi. Cậu đưa tay ra cho cô, nhưng cô không nắm lấy. Sunny cau mày. Có vấn đề gì vậy? Sao, cậu đột nhiên ngại ngùng à? Phi đảo mắt. Không, đồng đốc. Tôi không thấy tay cậu ở đâu. Ho khan một cách khó xử, Sunny nắm lấy cẳng tay cô và kéo cô vào bóng tối. Mi giờ mạ giờ, mê cung gương, dường như không khác gì trước đây, hoàn toàn không bị hư hại bởi sự tàn phá khủng khiếp phía trên. Được rồi. Có nhiều bụi hơn trên sàn nhưng ngoài ra, nó vẫn ở trong tình trạng nguyên sơ. Khi họ đi qua bóng tối, Effie dường như đang lắng nghe chăm chú tiếng bước chân của họ. Cuối cùng, cô hỏi, vậy, gia tộc Vã Lộ không biết nơi này tồn tại à? Sunny lắc đầu. Không. Nó từng được giấu sâu dưới lòng đất và được bảo vệ khỏi các hình thức phát hiện thông thường. Chính tôi cũng phải rất vất vả mới tìm thấy nó, vì vậy, cả bố đần lẫn con trai ông ta đều không biết về sự tồn tại của Mi Giờ Mã Giờ, mê cung gương, dù đã sống hàng thập kỷ ngay phía trên nó. Effie im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói, nhưng họ dẹt hẳn đã biết. Sunny nhìn cô một cách cảnh giác. Từ đó cũng là kết luận mà cậu đã rút ra. Mò Dẹt có thể nhìn xuyên qua các tấm gương xung quanh mình và thậm chí đi qua chúng, đó là khả năng đập mạn, ngủ yên và ở họa cái nét thức tỉnh của hắn. Vì vậy, khi Mò Dẹt trẻ tuổi lần đầu tiên trở về vòng tay lạnh lẽo của gia tộc Valo, hắn chắc chắn đã cảm nhận được sự hiện diện của một khối gương khổng lồ bên dưới tờ giờ UE Bà Sơn thực. Hắn hẳn đã biết Mi Giờ Mạ Giờ, mê cung gương, ở đây có lẽ hắn thậm chí còn là người đầu tiên khám phá nó. Liệu hắn có đang ẩn nấp đâu đó trong mạng lưới phức tạp của những đường hầm quanh con này ngay bây giờ không? Sunny không nghĩ vậy. Cậu không nghĩ Mò Dẹt ở bất kỳ đường hầm nào, đúng hơn là vậy. Nếu hắn ở đây, hắn có lẽ đang ở trong hồn óc ý mạ tì nợi sần, sảnh tưởng tượng. Đó cũng là nơi chúng ta đang hướng đến. Phi hơi căng thẳng. Nhắc lại cho tôi tại sao chúng ta lại đến đó thế? Sunny thu thập suy nghĩ của mình trước khi nói. À, cậu là chủ nhân của bà sơn, nên cậu biết rõ hơn ai hết bây giờ, gương lớn, là gì? Nó nằm sâu bên dưới lâu đài phiên bản ảo ảnh của nó, đúng hơn trong một đại sảnh ngầm ẩn trong lòng núi. Nó cũng là ni sơn, kết cấu, của component, thành phần, của CNL. Tháo đài của cậu, thứ cho phép các phiên bản thật và giả của bà sờn hoán đổi vị trí. Một cái ở trong thực tại, trong khi cái kia được chứa an toàn trong gương bây giờ, gương lớn. Phi mím môi. Và nó cũng cho phép họ thờ, những kẻ khác, bỏ vào thực tại từ tờ giờ UE bà sờn thực, nếu ai đó quên che nó lại. Sunny gật đầu. Nhưng thực ra, tôi nghĩ rằng chúng ta thậm chí còn chưa khám phá ra component, thành phần, thực sự của bà sờn. Phi hơi nghiêng đầu. Hả? Sunny cân nhắc lời nói của mình một lúc. Hãy nghĩ xem. Có một căn phòng ngầm với Gosmizer, gương lớn, bên dưới lâu đài ảo ảnh, được kết nối với nó bằng các lối đi bí mật. Nhưng còn tờ giờ UE bà sơn thực, thì sao? Không có lối đi nào. Thay vào đó, có mi giờ mạ giờ, mê cung gương, và căn phòng ngầm ở trung tâm của nó. Hồn óc ý mạ tì nợi sần, sảnh tưởng tượng, nơi biến những gì người khác tưởng tượng thành thật hoặc ít nhất là tạo ra ảo ảnh của những thứ đó dường như không khác gì thật. Cậu dừng lại một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng u ám, tôi đã không dám khám phá hồn óc ý mạ tì nợi sần, sảnh tưởng tượng, trước đây, nên tôi không biết có gì ẩn giấu ở trung tâm của nó. Nhưng nếu lý thuyết của tôi là đúng thì có một Gusmizer, gương lớn, khác ở đó Gusmizer, gương lớn, thực sự, chứ không phải là ảo ảnh của nó đứng bên dưới phản xệ bà sợn giả. Phi cao mày trong bóng tối, cũng sững sờ như lần đầu tiên cậu chia sẻ lý thuyết này với cô. Tuy nhiên, lần này, cô có một câu hỏi. Gusmizer, gương lớn. Gusmizer, gương lớn, được cho là ảo ảnh dẫn đến tờ giờ UE bà sợn thử. Vậy, Gusmizer, gương lớn, thực sự dẫn đến đâu? Sunny mỉm cười yếu ớt. Đó là điều chúng ta sắp tìm ra. Đúng lúc đó. Cậu dừng lại và nhìn xuống, một biểu cảm bối rối xuất hiện trên mặt cậu. Phi suýt đâm sầm vào cậu, chỉ dừng lại kịp thời vì cô đã lắng nghe tiếng bước chân của cậu suốt thời gian qua. Có chuyện gì vậy? Sunny quỳ xuống và xăm soi sàn nhà. Có dấu chân trong bụi. Cậu mong đợi tìm thấy một số dấu hiệu cho thấy Mò Dẹt đã đi qua những đường hầm này. Tuy nhiên, điều mà Sùn Nhỉ không ngờ tới là có hai bộ dấu chân, một bộ mở hơn bộ kia một chút, và cũng nhỏ hơn một chút. Cậu im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng cả Mọ Dẹt và Mọt Găng đều đã ở đây trước chúng ta. Cựu công chúa của Vã Lộ đã biến mất không dấu vết vài tháng sau cuộc chiến. Một số người tin rằng anh trai cô đã giết cô, trong khi một số người chỉ đơn giản cho rằng cô đã ra đi để bắt đầu một cuộc sống mới ở đâu đó, hoàn toàn ẩn danh xét cho cùng, là người thừa kế cuối cùng của một cơ lạn, đại gia tộc, sa ngã, khét tiếng không phải là số phận dễ dàng nhất. Trong khi đó, một số người tin rằng Mọt Găng đã thách thức Pháp Ni Tật Mạ Giờ, ác mộng thứ tư. Tuy nhiên, hóa ra, cô ấy lại ở đây, trong Mi Giờ Mạ Giờ, mê cùng gương. Sùn Nhỉ không biết phải nghĩ gì về điều đó, càng không biết phải cảm thấy thế nào về nó. Thật tò mò. Tuy nhiên, cậu rất vui vì Mọt Găng vẫn còn sống. Sùn Nhỉ đứng yên vài giây, rồi đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước trong khi dẫn đường cho hệ phỉ qua bóng tối. Đi thôi. Chúng ta phải nhanh chóng đến hồ nó y mạ tì nệ sần, sành tưởng tượng. Sau một lúc, cô nói, chờ một chút. Hẹp phỉ cũng nắm lấy cẳng tay cậu, từ từ tăng áp lực. Đó có phải là lý do tại sao cậu không cho tôi ăn cả ngày không? Để tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoài thức ăn vào lúc chúng ta đến cái sành chết đó. Sùn Nhỉ mỉm cười ngượng ngùng trong bóng tối. Ồ, cái đó à, đúng vậy. Tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả tuyệt vời. Còn về phần Sùn Nhỉ, cậu có một cách đơn giản hơn nhiều để đến được trung tâm của hồ nó y mạ tì nệ sần, sành tưởng tượng, mà không chịu hồi ảo ảnh của một u nô lì titan, titan bất kính nào đó vào sự tồn tại. Cậu sẽ từ bỏ quyền kiểm soát hóa thân của mình và để cái bóng của cậu vào thay, sau đó giành lại quyền kiểm soát vào giây phút cuối cùng. Cái bóng của cậu, thực sự, có tâm trí riêng của chúng nhưng cậu khá chắc chắn rằng hồ nó ý mạ ti nệ sần, sành tưởng tượng, không được thiết kế để biến những tưởng tượng của cái bóng thành sự thật. Ngay cả khi có, bất cứ thứ gì chúng có thể tưởng tượng cũng sẽ không đáng sợ bằng những gì Sùn Nhỉ có thể. Đặc biệt là cái bóng này, cái bóng tinh lịch. Những tưởng tượng của nó khá rõ ràng, hầu hết thời gian. Tuy nhiên, chỉ có một cách để biết chắc chắn. Hẹp phỉ đang cố gắng nghiền nát cẳng tay cậu trong một cái kép sắt, nhưng Sùn Nhỉ chỉ đơn giản phất lờ cô. Bây giờ cậu đã có cả bùn Weber, kết cấu xương, và phần Weber, kết cấu thịt, chưa kể đến rễ sẹo, vỏ ngọc bích, việc chịu được áp lực như vậy không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nó vẫn đau như địa ngục. Hẹp phỉ gầm gừ trong bóng tối, này, Sadaboy, cậu bé bóng tối. Nếu cậu không cho tôi ăn ngay lúc này, tôi sẽ ăn cậu để thay thế. Giọng cô nhỏ dần rồi im bặt, bởi vì vào lúc đó, họ đã đến ranh giới của hồ nó y mạ tỉ lệ sần, sành tưởng tượng. Các bức tường của đường hầm trải ra, mở ra một không gian rộng lớn. Nó đầy bóng tối và cả tầm nhìn lẫn giác quan bóng tối của Sùn Nhỉ đều không thể xuyên qua nó. Họ đứng yên một lúc, chuẩn bị tinh thần cho thử thách của hồn óc y mạ tì nệ sần, sành tưởng tượng, một cách cảnh giác. Cuối cùng, cậu thở dài và kéo hẹp phỉ về phía trước. Đi thôi. Càng sớm càng tốt, chúng ta càng sớm gặp phải một loại rắc rối điên rồ nào đó, suýt sống sót qua nó và trở về chiến thắng với những câu chuyện đáng sợ để kể. Hẹp phỉ chớp mắt vài lần. Cái gì? Điều đó có phải là để làm tôi bình tĩnh không? Sùn Nhỉ thở dài. Ừm. Cậu có thể không biết, nhưng tôi có một thành tích đã được chứng minh trong việc làm đúng điều đó. Tôi vẫn còn sống, phải không? Miệng hẹp phì há hốc. Không, cậu không. Cậu thực sự đã chết. Hai đội quân đã thấy cậu tự sát, và sau đó bị nẹ phì giết ngay sau đó. Sùn Nhỉ nhếch mép cười. Cái gì, tôi sẽ phải chết chỉ vì điều đó sao? Nói rồi, cậu bước một bước về phía trước. Họ đã thảo luận kế hoạch trước đó, nên không còn nhiều điều để nói. Sùn Nhỉ định vị mình ở giữa lối vào hồ nó ý mạ tì nệ sần, sành tưởng tượng. Sau đó tập trung và triệu hồi sen có ít nhất một cái bóng yểm trợ cho họ, có lẽ là một bước đi không ăn, và cô ấy là lựa chọn tốt nhất cho thử thách đặc biệt này. Hiệp sĩ ít nói xuất hiện từ bóng tối và liếc nhìn cậu với sự thờ ơ thường ngày của cô. Tuy nhiên, lần này, ánh mắt của sen nán lại trên cậu lâu hơn một chút, như thể cảm nhận được những dấu vết còn sót lại của nhân cách rễ Titan, Titan Ngọc Bích, mà cậu đã giả định trong trò chơi tử thần. Cuối cùng, sen đứng về bên trái cậu, trong khi hẹp phì đứng về bên phải. À, tôi không thích nó. Cô giơ tay lên để nắm lấy vai cậu. Sùn Nhỉ chuẩn bị tạm thời từ bỏ quyền kiểm soát hóa thân của mình, biết rằng Hẹp Phỉ và Sen sẽ đưa cậu đến nơi cậu cần đến. Chỉ cần nghĩ về món ăn yêu thích của cậu. Thực ra, tôi đã thử một thứ rất ngon gần đây. Cậu đã bao giờ thử một con chuột cụ Sen bị nguyền rủa nướng chưa? Nếu chưa, tôi không thể không giới thiệu việc nướng một con trên dung nham. Hẹp Phỉ thở dài một hơi, rồi lẩm bẩm một lời nguyền rủa và đợi cậu. Cùng nhau, ba người họ bước vào hồ nó ý mạ ti nệ sần, sành tưởng tượng. Sùn Nhỉ không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Điều tiếp theo cậu biết, cậu đang ở một nơi khác. Cậu là một người khác. Chương 2451, Big City nổi thành phố ảo ảnh u ám. Chương 2451, Big City nổi thành phố ảo ảnh u ám. Sùn Nhỉ mơ một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, cậu sống trong một thế giới đang chết dần, nơi những con quái vật kỳ dị là có thật, con người sở hữu những khả năng siêu nhiên, và nhân loại đang trên bờ vực bị bóng tối xâm lấn xóa sổ. Thế giới là một chiến trường rộng lớn, và mỗi ngày, vô số sinh mạng bị mất trong trận chiến đẫm máu để sinh tồn. Bản thân Sùn Nhỉ là một trong những người mạnh nhất trong thế giới đó, đã tự mình vươn lên đỉnh cao quyền lực qua bùn lầy, máu, đau lòng và những gai nhọn của sự phản bội. Cậu đang gần mình dưới gánh nặng trách nhiệm và mang trên mình gánh nặng tàn khốc của những tội lỗi trong quá khứ. Cậu cũng có một cô bạn gái nóng bỏng, tuyệt đẹp và đẹp đến chết người. Sùn Nhỉ có thể phần nào chấp nhận sự tồn tại của quái vật và siêu năng lực, nhưng chi tiết cuối cùng đó thực sự đã cho cậu biết rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. À, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Dậy đi, Sùn Nhỉ. Dậy đi, Sùn Nhỉ. Dậy đi, Sùn Nhỉ. Chết tiệt. vớ lấy chiếc điện thoại, cậu lay hoay tắt báo thức rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh với đôi mắt lờ đờ, đỏ ngầu. Phòng cậu tối và bừa bộn, đầy không khí cũ kỹ và những chai rỗng. TV đang bật, chiếu một quảng cáo đầy màu sắc cho trung tâm thương mại xa hoa mới của tập đoàn Valo. Vị CEO trẻ tuổi đang cắt băng khánh thành trước một đám đông reo hò, nụ cười giản dị của anh ta làm lóa mắt máy quay. Sunny nhìn chằm chằm vào TV một lúc, bóng tối sâu thẳm ẩn hiện trong mắt cậu, rồi ném điện thoại của mình vào nó. Màn hình vỡ tan, và một mạng lưới các vết nứt làm biến dạng khuôn mặt đang cười trên đó, khiến nó trông như thể cậu đang nhìn vào một tấm gương vỡ. Sunny đột nhiên tỉnh táo hoàn toàn. À, không. Chết tiệt. Cậu nhảy khỏi giường, làm vài chai rông lăn lóc trên sàn, và vội vàng đến TV. Màn hình điện thoại của cậu cũng bị nứt, nhưng may mắn thay, nó vẫn hoạt động. Sunny kiểm tra thời gian và ngày tháng, rồi thở phào nhẹ nhõm và từ từ đứng dậy. Vẫn còn quay cuồng vì cơn ác mộng chết tiệt, Sunny lẩm bẩm vài lời nguyền rủa và đi đến cửa sổ. Mở cửa chớp, cậu nhăn mặt vì ánh sáng và nhìn ra ngoài. Ánh sáng màu hoa cà mờ ảo của buổi bình minh sớm tràn ngập cơ thể xanh xao của cậu, những cơ bắp săn chắc, một vài vết sẹo trang trí nó như những huy hiệu của sự ô nhục, và một hình xăm đáng sợ của con rắn đen cuộn quanh tay và thân mình. Không hoàn toàn là những gì người ta mong đợi từ một sĩ quan cảnh sát ưu tú, nhưng Sunny đã sống một cuộc đời đầy biến động trước khi tìm thấy con đường đúng đắn. Bên ngoài cửa sổ, thành phố bị che khuất bởi một bức màn mưa. Những chiếc ô tô đang lao đi để vượt qua dòng xe cộ buổi sáng, để lại những vệt sáng đỏ sau lưng. Đây đó, những cây thánh giá nồng đỏ nổi bật trên nền trời chạm vạng như những ngọn hải đăng cho các linh hồn lạc lối, và xung quanh chúng, vô số cửa hàng và nhà hàng đang mở cửa như những ngôi đền cho lòng tham và sự phàm ăn. Phía trên tất cả, những tòa nhà chọc trời bằng kính đứng sừng sững như những nhà thờ lớn. Ở đó, trong lòng các văn phòng của các tập đoàn, quyền lực thực sự ngự trị. Những con đường bẩn thỉu, những tòa nhà chung cư hẹp và những người dân mệt mỏi bị giới hạn trên những vỉa hè hẹp bởi dòng xe cộ trong khi đi đến đích với đôi mắt vô hồn. Có điều gì đó về tất cả dường như kỳ lạ một cách lạ lùng, như thể thế giới trong những cơn ác mộng của cậu còn thật hơn nhiều. Không có hàng rào bao quanh thành phố. Đó là một suy nghĩ thật kỳ lạ, nhưng Sùn Nhỉ không thể thoát khỏi cảm giác rằng lẽ ra phải có những hàng rào lọc không khí khổng lồ ở chân trời. Nhưng để làm gì? Mình chắc chắn mất trí rồi. Dù sao đi nữa, mặt trời đang mọc trên thành phố mình. Đã đến lúc đối mặt với một ngày mới. Hôm nay, Sùn Nhỉ đã cố gắng một cách miễn cưỡng để trông tươm tất. Cậu tắm, cạo râu và tìm những bộ quần áo ít nhăn nhất cậu có. Quần jean đen, áo phông xám và một chiếc áo khoác không mấy nổi bật bộ quần áo che giấu vẻ sắc sảo của cậu, nhưng hẳn vẫn còn điều gì đó trong ánh mắt cậu, bởi vì một gã say đang lảng vảng ở phía sau tòa nhà đã lùi lại chỉ sau một cái liếc mắt. Sunny quan sát hắn loạn choạng đi xa với vẻ mặt lạnh lùng, u ám. Người đàn ông có vẻ là một gã say thật, nhưng không ai biết được cẩn thận là điều nên làm. Khi hình bóng lắc lư biến mất sau góc phố, Sunny leo vào chiếc xe cũ, bầm dập của mình và cắm chìa khóa vào ổ khi lái xe dọc theo các con đường thành phố. Cậu không thể không nghĩ đến con đường cao tốc ven biển tối tăm, hoang vắng của trung tâm Nam Cực. Không, điều đó đã xảy ra trong một cơn ác mộng khác. Đây là thực tế, vậy tại sao cậu lại nghĩ về những điều đáng sợ như vậy? Đài phát thanh đang phát một giai điệu bắt hay, nhắc nhở cậu rằng, ngoài việc có một cô bạn gái nóng bỏng, cậu còn là bạn với một ngôi sao nhạc học thực thụ trong những giấc mơ đó. Trên hết, cậu sở hữu một doanh nghiệp phát đạt, sống trong một lâu đài, đang trông nom một cô em gái đang yêu, và chơi sáo. Cái quái gì thế này? Giấc mơ thực sự là một nơi kỳ lạ. Tuy nhiên, Sunny không thực sự là một người có trí tưởng tượng phong phú. Làm thế nào mà tiềm thức của cậu lại tưởng tượng ra tất cả những điều này? Lắc đầu, cậu dừng lại ở đèn giao thông và vật lộn với cảm giác hoang tưởng rằng mọi tài xế trên đường đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Một lúc sau, Sunny đến đích đó là một bệnh viện tâm thần danh tiếng ở ngoại ô thành phố. Khóa xe, cậu đi qua một công viên nhỏ đến lối vào và chỉnh thẻ cho nhân viên bảo vệ. Nhiều người giàu có được điều trị trong bệnh viện có vẻ bình dị này, vì vậy an ninh ở đây rất chặt chẽ, tòa nhà tuyệt đẹp không khác gì một pháo đài, thực sự, và có nhiều nơi bên trong mà những người bình thường như cậu không được phép vào. Còn về phần Sunny, cậu không phải là người giàu có. Tuy nhiên, cậu là một công chức trong một tình huống khiến các cấp trên rơi vào thế khó xử, vì vậy họ đã gửi cậu đến đây để tư vấn tâm thần bắt buộc. Đó đã là nhiều tháng trước. Và hôm nay, nếu Chúa muốn, sẽ là buổi cuối cùng của cậu. Nếu mọi việc suôn sẻ, cậu sẽ được phục chức và trở lại làm việc. Và vừa kịp lúc Sunny có cảm giác rằng tên khốn mà cậu đã theo đuổi bấy lâu nay sẽ sớm ra tay trở lại. Khi Sunny được cho vào trong, cậu bắt gặp mình đã dùng từ các vị thần số nhiều và cao mày. Bình tĩnh lại đi, chết tiệt. Cậu không thể làm hỏng chuyện hôm nay. Chẳng bao lâu, cậu thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế thoải mái và đối mặt với nhà trị liệu của mình. Nhà trị liệu của cậu là một nhân vật lớn trong giới tâm thần mặc dù còn khá trẻ. Cô ấy ít nói và cực kỳ chuyên nghiệp, vì vậy mặc dù bản chất bắt buộc của mối quan hệ của họ, Sunny không ghét cô ấy nhiều. Người phụ nữ chỉ ngồi đó im lặng trong khi cậu nói về bất cứ điều gì trong đầu mình hầu hết thời gian, nên có rất ít điều để không thích. Chả có một điều. Nhà trị liệu của cậu thực sự không có lý do gì để đẹp đến chết tiệt như vậy. Thật siêu thực, thực sự, cô ấy đẹp đến nghẹt thở như thế nào chưa kể đến việc gây mất tập trung. Da cô trắng như thạch cao tuyết hoa, mắt cô giống như hai viên đá mã não, và các đường nét của cô gần như hoàn hảo một cách phi nhân tính. Cứ như thể cô không được sinh ra, mà thực sự được tạc từ đá bởi một nhà điêu khắc điên rồ. Kết quả là, những gì lẽ ra phải đẹp lại trông hơi kỳ lạ, thay vào đó ám ảnh, thậm chí. Sự thiếu cảm xúc thường ngày của cô ấy chỉ làm cho ấn tượng tổng thể thêm đáng lo ngại. Đối mặt với ánh mắt thờ ơ của cô, Sunny cố gắng nở một nụ cười. Chào buổi sáng, bác sĩ. Cô ấy nhìn cậu một cách đều đều, và rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười biến đổi khuôn mặt cô, làm nó trở nên vô cùng hấp dẫn, gần như đau đớn khi nhìn vào. Cứ như thể đang nhìn một thứ gì đó thánh thiện, một vị thánh sống, có lẽ vậy. Chào buổi sáng, thám tử. Anh có muốn một ly cà phê không? Vì một lý do nào đó, Xuân Nhị cảm thấy một cảm giác sai trái sâu sắc khi nghe nhà trị liệu xinh đẹp ám ảnh nói chuyện. Ngoài ra, vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy bị thôi thúc phải trả lời câu hỏi của cô một cách trung thực. Xuân Nhị nhún vai. Chắc chắn rồi. Tại sao không? Như mọi tai họa khác trong đời cậu, thảm họa này bắt đầu bằng nụ cười của một người phụ nữ xinh đẹp và một tách cà phê. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2452, dép bùn vũng máu đỏ. Chương 2452, dép bùn vũng máu đỏ. Cà phê ngon tuyệt. Kỳ lạ thật. Xuân Nhị đã mất ngủ một thời gian, phải sống nhờ thuốc ngủ và vẫn gặp ác mộng mỗi khi chợp mắt được. Có lẽ vì vậy mà mọi thứ đều trở nên vô vị đối với cậu, nhưng mỗi khi nhà trị liệu mời cà phê, cậu lại không thể không thưởng thức nó. Vậy, tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Khi cô mở sổ tay để lặng lẽ ghi chép, Xuân Nhị thở dài. Tôi không còn thường xuyên gặp những cơn ác mộng lặp đi lặp lại nữa. Cậu vẫn thấy chúng mỗi khi ngủ, nhưng cậu hiếm khi ngủ, nên khó mà gọi là thường xuyên. Thế giới có phần phiền nhiễu, nhưng tôi cũng không còn tức giận một cách vô lý nữa. Cảm giác như tôi đã kiểm soát bản thân tốt hơn. Cậu vừa mới đập vỡ TV sáng nay, nhưng cơn giận đó hoàn toàn hợp lý. Có rất nhiều lý do chính đáng để ghét tập đoàn Vã Lộ và giám đốc điều hành của nó. Tôi không nghĩ mình thực sự cảm thấy hoang tưởng về điều gì kể từ buổi trị liệu cuối cùng của chúng ta. Nên tôi đoán đó là một sự cải thiện. Đúng là sáng sớm nay cậu đã cân nhắc cách tốt nhất để giết gã say rượu nếu hắn tấn công cậu, nhưng đó không phải hoang tưởng. Đó chỉ là kinh nghiệm, và Xuân Nhị sẽ là một kẻ ngốc nếu không cảnh giác với những người lạ xung quanh mình. Xuân Nhị tự tin tuôn ra những lời nửa thật nửa giả để tạo cho nhà trị liệu ấn tượng rằng cậu là một thành viên ổn định, hoạt động tốt của xã hội. Một người mà cô nên cấp giấy chứng nhận sức khỏe tốt và không bao giờ gặp lại nữa. Cậu không chắc màn kịch của mình có lừa được người đẹp kiệm lời hay không, nhưng cô không một lần đặt câu hỏi về lời kể của cậu. Cậu không chắc là cô tin cậu, hay chỉ đơn giản là không quan tâm. Sau một lúc, Xuân Nhị thấy mình chỉ đơn giản là kể lại những suy nghĩ của mình cho câu nghe mà không cần giả vờ nhiều. Tôi chán. Tôi buồn chồn, tôi muốn quay lại làm việc. Tôi đã thử làm những việc mà người bình thường làm lúc rảnh rỗi, như đi dã ngoại hay đi dạo trong công viên. Nhưng trời đã mưa cả tháng chết tiệt. Ở trong nhà thì bực bội vì toàn mấy tin tức nhảm nhí, và tôi cũng không thể đến quán bar, phải không? Cô đã bảo tôi không được trộn thuốc ngủ với rượu. Tôi cảm thấy như mình đang thiếu một thứ gì đó mà mình chưa từng có. Vì vậy, cậu ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, cô không thể cứ cho tôi qua được sao, bác sĩ? Cả hai chúng ta đều biết tôi chỉ ở đây để tuân thủ lệnh của thẩm phán. Và ông thẩm phán chỉ gửi tôi đến đây để tuân thủ ý muốn của những kẻ trả tiền cho ngôi nhà nghỉ mát của ông ta. Tất nhiên, Xuân Nhị đã không tiết lộ một vài sự thật quan trọng về bản thân cho nhà trị liệu xinh đẹp của mình. Ví dụ, sự thật là đôi khi cậu cảm thấy như những cơn ác mộng của mình mới là thực tại. Hoặc đôi khi cậu tin mình là người thực duy nhất trên thế giới. Hoặc đôi khi cậu ảo giác về những cảnh tượng, âm thanh và cảm giác xa lạ, như thể cậu sở hữu nhiều cơ thể. Điều đó có lẽ là do cậu thường xuyên lơ đãng trong vài giây vì chứng mất ngủ, rơi vào những cơn ngủ gần ngắn. Những thứ nhỏ nhặt như vậy. Nhà trị liệu nhìn cậu với vẻ mặt xa cách thường thấy. Anh có nghĩ rằng mình đủ sức khỏe tâm thần để tiếp tục công việc không, ngài thám tử? Xuân Nhị cười, che giấu những cơn dùng mình theo đúng nghĩa đen mà giọng nói vang vọng, quyến rũ của cô gửi chạy dọc sống lưng cậu. Có lẽ là một điều tốt khi nhà trị liệu của cậu không nói nhiều, giọng nói của cô cũng nguy hiểm như vẻ ngoài của cô, nếu không muốn nói là còn mệt hoặc hơn. Cậu lắc đầu. Tôi, đủ sức khỏe tâm thần ư? Trời ạ, không. Nhưng ai mà có chứ? Ý tôi là với tình hình thế giới hiện tại, chẳng phải sẽ kỳ lạ hơn nếu tôi hoàn toàn ổn sao? Tôi chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy nếu gặp một người có vẻ hạnh phúc, khỏe mạnh và hoàn toàn tỉnh táo. Cô nghiên cứu cậu một lúc, rồi gật đầu và đóng sổ tay lại. Được rồi, ngài thám tử. Thành thật mà nói, bản thân tôi không phải là người hâm mộ việc tư vấn bắt buộc. Tuy nhiên, bất chấp hoàn cảnh, anh đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong vài tháng chúng ta gặp nhau. Vì vậy, tôi sẵn sàng báo cáo rằng anh đủ điều kiện để tiếp tục công việc với một điều kiện. Xuân Nhi nhíu mày, ngạc nhiên. Đây có lẽ là lần cô nói nhiều nhất kể từ khi họ gặp nhau. Đó là gì? Nhà trị liệu nghiên cứu cậu một lúc, rồi nói bằng giọng xa cách thường thấy, tôi muốn anh tiếp tục trị liệu ngay cả sau khi được phục chức thực tế, tôi nhấn mạnh rằng anh phải làm vậy. Anh là bệnh nhân của tôi, và tôi không thích ý tưởng bỏ dở công việc. Tôi ghê tởm nó. Xuân Nhi cười khúc khích. Vậy hoặc là tôi tiếp tục gặp cô, hoặc là tôi không thể quay lại làm việc. Điều đó khác gì với việc tư vấn bắt buộc. Cô nhún vai. Anh có thể từ chối. Cậu im lặng vài giây, rồi khịt mũi. Tôi xin lỗi, bác sĩ, nhưng cô dường như đang bỏ qua điều gì đó. Những buổi trị liệu này đã được sở cảnh sát thành phố Mỹ thanh toán. Tuy nhiên, nếu chúng ta tiếp tục gặp nhau sau khi buổi trị liệu bắt buộc của tôi kết thúc, tôi sẽ phải tự trả tiền. Và tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng cô vượt xa tầm giá của tôi. Một kẻ nghèo hèn như cậu thậm chí sẽ không được đến gần bệnh viện độc quyền này trong hoàn cảnh bình thường, huống chi là được điều trị ở đây. Nhà trị liệu của cậu nhìn cậu một cách vô cảm, rồi thở dài và thò tay vào túi. Lấy ra một danh thiếp được dập nổi đẹp đẽ, cô đưa nó cho cậu bằng một cử chỉ duyên dáng. Đây là số cá nhân của tôi. Chúng ta có thể thỏa thuận điều gì đó. Xuân Nhi nhận lấy danh thiếp với vẻ mặt sững sờ và nhìn xuống nó. Sen. Không đời nào, đó là tên thật của cô ấy à? Nhà trị liệu thánh tiện thực sự tên là Sen. Biết được sự thật đó, Xuân Nhi thực sự cảm thấy điên rồ trong giây lát. Thêm vào đó, cô ấy đang cho cậu số của mình. Gạt bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn ra khỏi đầu, Xuân Nhi nhìn người đẹp xa cách và hắng giọng. Cha, được rồi. Tôi sẽ gọi cho cô khi mọi việc ổn định một chút, bác sĩ. Nói rồi, cậu cất danh thiếp của cô vào ví và đứng dậy. Cảm ơn vì tất cả tôi đã vậy. Cô gật đầu thờ ơ, đã quay đi để bắt đầu điền các giấy tờ cần thiết. Đừng quên lấy thuốc ngủ của anh ở hiệu thuốc. Giấc ngủ ngon là nền tảng của sức khỏe tâm thần, ngài thám tử. Hãy giữ gìn sức khỏe. Vài giây sau, Sunny thấy mình ở bên ngoài văn phòng của cô, có chút lạ lõng. Cậu không ngờ việc khiến nhà trị liệu mặt lạnh như đá cấp cho cậu giấy chứng nhận sức khỏe tốt lại dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, hóa ra lại tuyệt vời. Lắc đầu, cậu đến hiệu thuốc nằm ở tầng dưới của bệnh viện để lấy đơn thuốc của mình. Đó là khi cậu đang đợi dược sĩ lấy thuốc, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên cửa sổ, thì có một tiếng động lớn của thứ gì đó nặng nề rơi xuống gần đó. Sau đó, một tiếng hét chói tai xé tan sự im lặng. Khi Sunny quay lại, cậu thấy một vài nhân viên y tế cao lớn vạm vỡ chạy đến nơi phát ra tiếng ồn với vẻ mặt lo lắng. Nhanh lên, cô ấy lại ra ngoài rồi. Làm thế quái nào mà cô ấy? Cậu nán lại một lúc, quan sát họ biến mất sau một cánh cửa nặng nề, rồi tách mình ra khỏi bức tường mà cậu đang dựa vào và đi theo. Sau cánh cửa là một trong những khu vực của bệnh viện mà khách vãng lai không được phép vào. Hành lang thiếu ánh sáng là một mớ hỗn độn, với một vài người đang vật lộn để giữ ai đó mà Sunny không thể nhìn thấy phía sau họ xuống sàn. Ngay trước mặt cậu thấy một chiếc xe lăn bị lật, bánh xe của nó vẫn đang quay. Và một vết bùn, vũng máu đỏ, lấp lánh đang từ từ lan ra trên sàn. Ở trung tâm của vũng máu là một y tá đang quỳ gối khóc nức nở trong khi ôm mặt, những vệt đỏ chảy giữa các ngón tay và nhuộm bộ đồng phục trắng của cô thành một màu đỏ son nổi bật. Vào lúc đó, một trong những nhân viên y tế vạm vỡ bị ném ngược lại, va vào tường với lực đủ mạnh để làm rung chuyển sàn nhà. Cơ thở chết tiệt. Làm thế nào mà cô ấy mạnh như vậy? Giữ cô ấy lại, chết tiệt. Đừng làm cô ấy bị thương, đồng đốc. Chúng ta sẽ xong đời nếu cô ấy bị thương. Sunny cuối cùng cũng có thể thấy nguyên nhân của sự hỗn loạn. Người mà bốn nhân viên y tế vạm vỡ đã phải vật lộn để khống chế là một phụ nữ mảnh khảnh với mái tóc đen gợn sóng và khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lạnh lùng và sắc sảo. Cô ấy đang mặc một chiếc áo bó bị xé rách và chống lại các nhân viên y tế với một sức mạnh không ngờ từ một người có vóc dáng và thể chất như cô ấy, rõ ràng là đã mất trí. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất là sự thật rằng mắt cô ấy có màu đỏ rực rỡ, sống động, giống như máu trên sàn. Con người không có nghĩa là có mắt màu đỏ rực, nhưng dường như không ai nhận thấy hoặc chú ý đến nó. Đến lúc đó, các nhân viên y tế cuối cùng đã xoay sở để đẩy người phụ nữ xuống đất và đang trong quá trình buộc lại tay áo của chiếc áo bó của cô. Cô ấy vẫn đang chống cự cho đến khi ánh mắt cô ấy rơi vào Sunny. Cậu cứng người. Tại sao cô ấy trông quen thuộc như vậy? Đôi mắt đỏ kỳ lạ của người phụ nữ mở to một chút khi cô ấy nhìn thấy cậu. Và rồi, cô ấy đột nhiên cười. Tiếng cười của cô ấy vang vọng khắp hành lang, ngày càng lớn cho đến khi át đi những tiếng thút thít đáng thương của y tá bị thương. Người phụ nữ điên rồ dường như đột nhiên vô cùng thích thú. Cô ấy dường như đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời. Lùi lại một bước, Sunny mím môi và quay đi. Chỉ là một con điên khác. Những ngày này có quá nhiều người như vậy. Tuy nhiên, khi cậu đang đi bộ trở lại cửa, giọng cười của cô ấy tràn qua cậu. Giết hắn đi. Ngươi thực sự có thể giết hắn ở đây. Tìm. Adena. Lắc đầu, Sunny đóng cửa lại sau lưng và cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình. Mùi máu vẫn còn đọng lại trong mũi cậu, làm cho tay cậu run rẩy. Cảnh tượng đó. Chết tiệt. Mặc dù Sunny biết rằng trộn thuốc ngủ với rượu là một ý tưởng tồi tệ, cậu đột nhiên thực sự thèm một ly. Chương 2453, Sunny hí lộ từ hư vô. Chương 2453, Sunny hí lộ từ hư vô. Khi Sunny rời bệnh viện tâm thần, thế giới vẫn đang bị mưa chút xuống. Bầu trời đang xả ra một trận lụt dường như bất tận, như thể muốn nhấn chìm thành phố bên dưới. Các rãnh nước bị tràn và người đi bộ bám vào hai bên đường, sợ bị những chiếc ô tô lao qua làm cho một trận tắm lạnh. Nhìn lên, Sunny nhắm mắt lại và đưa mặt ra hướng mưa, cảm nhận dòng nước chảy rửa trôi mùi máu khỏi lỗ mũi. Ít nhất thành phố sẽ sạch sẽ hơn nhờ mưa, nhưng sau đó sẽ có nóng và ẩm. Tuy nhiên, cái nóng không bao giờ chạm đến gốc rễ của thành phố ở đó, trong bóng tối ẩm ướt, mọi thứ mà nước đã rửa trôi sẽ bắt đầu thối rữa. Sự thối rữa sẽ sinh ra những bầy sâu bọ khổng lồ. Đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền, Sunny mỉm cười. Bầy sâu bọ, hả? Cứ như thể thành phố này chưa bị nhiễm loại sâu bọ tồi tệ nhất trong số đó. Con người. Sâu bọ con người cũng phát triển mạnh ở những nơi tối tăm, và giống như rác rưởi, chúng hoàn toàn thối rữa khi rời xa ánh sáng. Lắc đầu, cậu đi bộ đến ô tô của mình qua những vũng nước. Khi cậu làm vậy, hình ảnh người phụ nữ đang cười với đôi mắt đỏ son hiện lên trong tâm trí cậu. Tại sao cậu lại cảm thấy như mình đã gặp cô ấy ở đâu đó? Xét đến những khách hàng thông thường của bệnh viện, cô ấy hẳn là con cháu của một gia đình giàu có. Sunny hiếm khi tiếp xúc với những người như vậy cậu phải vật lộn để tưởng tượng họ đã gặp nhau ở đâu trừ khi, tất nhiên, cậu đã thấy cô ấy trong một cơn ác mộng. Một người có mắt màu đỏ rực rỡ chính xác là thứ gì đó mà cậu sẽ mơ thấy. Nhưng làm thế nào một người phụ nữ mà cậu chưa bao giờ gặp lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Mình tự hỏi cô ấy muốn mình giết ai? Sunny thở dài. Người giàu thường kết thúc trong một trại tâm thần vì hai lý do: hoặc gia đình họ muốn loại bỏ họ, hoặc họ là những kẻ nghiện ngập. Xét đến tuổi tác và hành vi mất trí của người phụ nữ, lý do sau có nhiều khả năng hơn. Được rồi, cô ấy có thể đã bị tiêm thuốc do bị đưa vào bệnh viện tâm thần, chứ không phải ngược lại, nhưng đó không phải là việc của cậu. Tìm Adena. Adena không phải là một loại nữ thần ngoại giáo nào đó sao? Cậu sẽ tìm một người như vậy ở đâu chứ? Thôi nào. Cậu không nghiêm túc nghĩ về những gì một kẻ điên khùng nào đó đã nói chứ? Sunny mím môi khi trèo vào ô tô của mình. Cậu khá chắc chắn rằng mình lại bị ảo giác, đó có lẽ là lý do tại sao mắt người phụ nữ có vẻ đỏ rực. Mất ngủ và thuốc ngủ đôi khi khiến cậu khó phân biệt giữa giấc mơ và thực tại, và cảnh tượng máu là một tác nhân cũ. Vậy, liệu cậu có thực sự có cơ sở để gọi ai đó là kẻ điên cũng không? Khi cậu đang vặn chìa khóa trong ổ khóa, điện thoại của cậu reo. Liếc nhìn màn hình bị nứt và vỡ, cậu mỉm cười đen tối và nhận cuộc gọi.
Vâng.
Ừ sao, ông ta mong loại bỏ tôi dễ dàng như vậy hả? Vậy thì xin lỗi đã làm thất vọng. Tôi sẽ đến đó hôm nay. Sau đó, cậu dừng lại một lúc, giọng điệu thay đổi một cách tinh tế. Vậy là, có một xác chết mới trả. Cứ như thể ai đó muốn chào đón tôi trở lại vậy. Kết thúc cuộc gọi và ném điện thoại lên ghế, cậu nhìn về phía trước với vẻ mặt u ám. Chờ thêm một chút nữa, đồ khốn. Tao sẽ tìm ra mày. Chiếc ô tô gầm gừ khe khẽ và lao đi, lội qua mưa. Anh hẳn đã thực sự mất trí rồi, ngài thám tử.
Không, anh thực sự điên rồi.
Làm thế quái nào mà anh lại qua được bài đánh giá tâm lý?
Này, thằng con nhỏ.
Nhìn tôi này. Tôi làm một trò đùa đối với anh à?
Sunny, người đang ngồi trong văn phòng của đội trưởng đội điều tra án mạng, nhìn người đàn ông già cáo kỉnh trước mặt mình và mỉm cười.
Một chút, vâng.
Người đàn ông nhìn cậu sững sờ.
Anh vừa nói gì?
Này, Sunny, tôi có thể đã tông cái mông điên của anh vào tù vì trò hề mà anh đã làm hồi đó.
Anh biết điều đó, phải không?
Đồ khốn, anh chỉ ngồi đây ngay bây giờ vì sự tôn trọng của tôi đối với cựu đội trưởng, người đã đánh giá cao anh.
Bà ấy đã thấy gì ở anh, tôi không biết, nhưng bây giờ tôi là người phụ trách.
Vì vậy, anh sẽ phải đối xử với tôi một cách tôn trọng.
Anh hiểu không?
Sunny gật đầu.
Tôi đã nói rằng ông, quả thực, là một chút trò đùa đối với tôi.
Tôi không biết rằng ông có thể đã tống tôi vào tù.
Và vâng, tôi hiểu.
Cậu nhìn vị đội trưởng mới một cách rú ám. Người đàn ông đó là một cựu binh của cảnh sát Miss City nhưng ông ta mới được giao phụ trách đội điều tra án mạng gần đây, và đó không phải vì thành tích xuất sắc hay năng lực. Đó là bởi vì vị đội trưởng mới là một người biết vị trí của mình và được tin tưởng sẽ làm cho cuộc sống của cấp trên dễ dàng hơn.
Nói cách khác, ông ta biết cách làm ngơ khi cần thiết.
Người đàn ông đó không phải lúc nào cũng tham nhũng, nhưng ông ta có thể tham nhũng khi có lệnh từ trên xuống.
Hồi đó, Sunny quả thực đã gây ra một mớ hỗn độn có thể khiến cậu phải ngồi tù.
Tuy nhiên, vụ án đó là một vụ án cực kỳ công khai, và việc loại bỏ cậu sẽ gây ra một cơn ác mộng chính trị.
Vì vậy, người đàn ông giả mua này đã được đưa vào chiếc ghế trống của đội trưởng và được yêu cầu làm cho tiếng ồn biến mất một cách lặng lẽ.
Vì vậy, ngay cả khi ông ta muốn loại bỏ Sunny vĩnh viễn, ông ta cũng không thể.
Tuy nhiên, Sunny không quan tâm đến cách này hay cách khác.
Chà, dù sao đi nữa, tôi sẽ nói lại lần nữa.
Xác chết được phát hiện bên bờ sông sáng nay.
Giao cho tôi phụ trách vụ án đó, làm ơn thưa sếp.
Người đàn ông giả nghiến răng.
Tại sao tôi lại phải giao vụ án đó cho cậu, trong số tất cả mọi người?
Cậu có thực sự điên không, đồ quỷ nhỏ?
Sunny nhìn ông ta vài giây, khiến vị đội trưởng hơi rùng mình, rồi nhếch mép cười.
Tôi không điên. Tôi có giấy tờ để chứng minh rằng tôi không điên, trên thực tế.
Còn về lý do tại sao ông sẽ giao cho tôi vụ án đó, ông biết câu trả lời cũng như tôi thưa sếp.
Đó là bởi vì, không giống như những thuộc cấp tuân thủ hơn của ông, tôi sẽ thực sự giải quyết nó.
Chắc hẳn ông đang bị áp lực nặng nề để bắt tên con đó, phải không?
Một khi báo chí biết rằng có nạn nhân thứ bảy, áp lực đó sẽ chỉ tăng lên.
Vị đội trưởng nhìn cậu một cách u ám.
Mỹ City là một nơi bệnh hoạn vào những lúc tốt đẹp nhất, nhưng gần đây, nó đã bị một căn bệnh mới ghê tởm hoành hành. Căn bệnh đó là một kẻ giết người hàng loạt điên cuồng, nhưng xảo quyệt, để lại những xác chết bị cắt xén sau lưng trong khi tránh bị bắt như một bóng ma.
Kenny Healy, kẻ hư vô.
Gerber Kenny Healy, kẻ hư vô, người theo chủ nghĩa hư vô.
Chủ nghĩa hư vô theo mình tra cứu thì nó là cuộc sống không có ý nghĩa, mục đích hay giá trị nội tại.
Đạo đức không tồn tại một cách khách quan, các quy tắc đạo đức chỉ là sản phẩm của xã hội.
Kiến thức là không thể có, hoặc ít nhất là không đáng tin cậy.
Chương 2454, lần hộp sói đơn độc chương 2454, lần hộp sói đơn độc Kenny Healy, kẻ hư vô, là cái tên ngớ ngẩn mà các nhà báo đã đặt cho kẻ săn mồi mất trí rình rập trong những con hẻm tối tăm của Miss City. Các vụ giết người có vẻ ngẫu nhiên, nhưng được thực hiện quá hoàn hảo để có thể là bất cứ thứ gì khác ngoài việc được lên kế hoạch tỉ mỉ. Kẻ sát nhân cũng không phân biệt đối xử trong việc lựa chọn nạn nhân, vì vậy cả thành phố đều đang trên bờ vực căng thẳng. Vụ việc đã dẫn đến việc Sunny bị gửi đi tư vấn bắt buộc, cũng như sự thăng chức đột ngột của vị đội trưởng mới, cũng liên quan đến Kenny Healy, kẻ hư vô.
Chết tiệt.
Ngay cả mình cũng bắt đầu gọi hắn bằng cái tên ngớ ngẩn đó.
Không chỉ Sunny ghét ý tưởng đặt cho một kẻ thua cuộc bệnh hoạn, hèn nhát một cái tên khoa trương như vậy, mà nó còn là một sự coi thường cá nhân đối với cậu. Kẻ giết người hoàn toàn không để lại dấu vết và chọn nạn nhân của mình thông qua một quá trình dường như vô nghĩa, vì vậy các tờ báo đã phát minh ra một biệt danh đáng ngại Kenny Healy, kẻ hư vô, để thu hút nhiều sự chú ý hơn đến câu chuyện và bán được nhiều bản hơn. Mỗi khi một nạn nhân mới được tìm thấy, doanh thu quảng cáo của họ lại bùng nổ. Trong khi đó, các chính trị gia đưa ra những bài phát biểu đầy nhiệt huyết để xây dựng các nền tảng dân túy đồng thời giới thiệu các luật lệ xâm phạm dưới cái cớ giả tạo là đảm bảo an toàn công cộng để thắt chặt quyền kiểm soát của họ đối với người dân. Nhiều kẻ trục lợi đang gặt hái lợi ích từ những cái chết ghê rợn của các nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt.
Nhưng đủ là đủ rồi. Những chính trị gia đã sử dụng sự hoảng loạn của công chúng để ghi điểm sẽ bắt đầu trông giống như những kẻ ngốc nếu Kenny Healy, kẻ hư vô, không sớm bị bắt.
Báo chí không thể tiếp tục bán cùng một câu chuyện lặp đi lặp lại mà không làm mất đi sự quan tâm của công chúng.
Và những người trong ngành thực thi pháp luật đã leo lên nấc thang sự nghiệp với những lời hứa về kết quả nhanh chóng đang ngày càng tuyệt vọng để tạo ra chúng.
Vì vậy, dù vị đội trưởng mới ghét và bị Sunny đe dọa đến đâu, ông ta cũng không thể làm gì được.
Bởi vì Sunny quả thực là thám tử giỏi nhất trong đội,
vừa xa. Cậu đã thăng tiến một cách công bằng, đầu tiên là một cảnh sát tuần tra, sau đó là một thám tử trong đội chống tội phạm có tổ chức tự nhiên, cậu đã có không ít kẻ thù trong cảnh sát City tham nhũng và thối nát. Sự thật rằng cậu chưa bao giờ bị giáng chức hay sa thải là bằng chứng tốt nhất cho thấy cậu giỏi trong công việc của mình như thế nào. Mặc dù phương pháp của cậu thường lộn xộn, Sunny luôn mang lại kết quả. Vị đội trưởng mới nhìn cậu im lặng, sôi sục vì tức giận. Nhưng Sunny không quan tâm cậu sẽ bắt Kenny Healy, kẻ hư vô, và một kẻ định hót đơn thuần sẽ không ngăn cản được cậu. Vậy tôi có thể đi xem hiện trường vụ án trước khi mưa rửa trôi mọi thứ không? Thưa sếp. Người đàn ông giằng nghiến răng, rồi chửi lớn. Được rồi. Tôi sẽ giao cho cậu vụ án, chết tiệt. Nhưng hãy cẩn thận, nếu cậu thất bại trong việc bắt tên khốn bệnh hoạn đó, đầu của cậu sẽ bay. Tôi sẽ ném cậu cho báo chí và biến cậu thành một con dê tế thần thực sự. Đừng nói tôi không cảnh báo cậu. Sunny nhún vai với một nụ cười chế giễu. Còn gì mới nữa đâu. Vậy tôi đi đây. Vị đội trưởng nghiêng người về phía trước. Không nhanh thế đâu, đồ khốn. Tôi đã nói tôi sẽ giao cho cậu vụ án, nhưng tôi không nói rằng sẽ không có điều kiện kèm theo. Thực tế, tôi có một điều kiện. Sunny thở dài một hơi dài. Tại sao hôm nay ai cũng muốn đưa ra điều kiện cho tôi vậy? Cả bèn ông sẽ không đưa cho tôi số của ông chứ? Người đàn ông giả khịt mũi. Cậu đang nói cái quái gì vậy thực ra, thôi bỏ đi. Cậu có thể nhận vụ án, nhưng tôi sẽ giao cho cậu một đối tác. Dù sao thì cũng cần ai đó trông chừng cậu kẻo sự cố gần đây lặp lại. Sunny cau mày sâu, rồi nói với một chút tức giận gần như không thể kìm nén trong giọng nói, chắc chắn là không rồi. Ông biết tôi làm việc một mình mà, Captain. Vị đội trưởng nhìn cậu với đôi mắt mở to. Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Cậu có đập đầu vào thứ gì đó cứng nhiều lần không, Sunny? Cậu làm việc một mình cái gì? Tôi không quan tâm sở thích của cậu là gì, đây là sở cảnh sát Mỹ. Có những quy tắc mà ngay cả những tên khốn như cậu cũng phải tuân theo. Ông lắc đầu, rồi thở dài và vẫy tay. Nếu cậu lo lắng đó là người tôi gửi đến để theo dõi cậu, thì đừng. Đây là một tình huống khác. Cô ấy là một đứa trẻ ngoan, một cựu vận động viên quốc gia với một câu chuyện đầy cảm hứng về việc vượt qua nghịch cảnh. Cô ấy là niềm tự hào của quốc gia, niềm tự hào. Cậu hiểu không? Tất cả chúng tôi đều ăn mừng khi một người như vậy đăng ký vào học viện cảnh sát. Người đàn ông giả thở dài tiếng mới. Cô ấy cũng tốt nghiệp đầu lớp và làm rất tốt với tư cách là một sĩ quan tuần tra. Kết quả là cô ấy đang trên đà nhanh chóng trở thành thám tử trước khi. Chả dù sao đi nữa, bây giờ cô ấy đã trở lại sau một kỳ nghỉ thai sản kéo dài và mới được thăng chức lên đội điều tra án mạng. Tôi muốn cậu chỉ cho cô ấy những điều cơ bản và hãy tử tế về điều đó. Sunny nghiên cứu vị đội trưởng một cách nghi ngờ. Thực ra, tôi không hiểu. Đó là toàn bộ lý do à? Người đàn ông già nhìn cậu với vẻ ghê tởm, rồi lại thở dài. Cha và cô ấy trông rất tuyệt trên một tấm poster. Không phải một tên côn đồ như cậu sẽ hiểu tầm quan trọng của một hình ảnh trong sạch và khuấy động. Vì vậy, khi các phóng viên bao vây cậu và cậu biết họ sẽ làm vậy, xét đến vụ án tôi muốn cậu đặt cô ấy vững chắc trước máy quay và lùi lại một bước. Tốt hơn hết, hãy lùi lại ba bước và ra khỏi khung hình, đồ khốn lũ sầu của cậu. Dù sao thì cậu cũng không thích đối phó với quan hệ công chúng, vì vậy đó là một chiến thắng cho cả hai bên. Ông nghiêng người về phía trước và nói thêm bằng một giọng đều đều, trong mọi trường hợp, đó không phải là một cuộc thảo luận. Đó là một mệnh lệnh. Hoặc là cậu nhận một đối tác và hợp tác, hoặc tôi sẽ giao vụ án cho người khác. Sunny im lặng một lúc, nhìn người đàn ông giả một cách đen tối. Vậy là, ông ta muốn mình mang theo một bà mẹ bỉm sữa hết thời và để cô ấy đứng trước máy quay. Mọi thứ bên trong Sunny nổi loạn chống lại ý tưởng mang theo một người mà giá trị duy nhất là trông ưa nhìn vào cuộc săn lùng Kenny Healy, kẻ hư vô. Nhưng cậu hiểu rằng nếu có một điều mà cấp trên quan tâm, đó là hình ảnh. Một vận động viên quốc gia với một câu chuyện truyền cảm hứng nào đó, không hơn không kém chọn sở cảnh sát là một chiến thắng lớn cho phòng quan hệ công chúng. Bây giờ cô ấy còn là một phụ nữ gia đình đúng mực và một người mẹ tận tụy, tất cả họ có lẽ đều đang thèm muốn. Làm dịu hình ảnh của lực lượng cảnh sát truyền thống thô kệch và cộc cằn, chủ yếu là nam giới là kẹo mà những tên khốn đó không thể cưỡng lại. Vậy thì sao nếu cậu phải mang theo gánh nặng? Trông trẻ một tân binh yếu đuối, vô dụng và mềm yếu không phải là hình phạt tồi tệ nhất. Và nếu cô gái Potter đó trả, bà mẹ Potter cuối cùng thực sự chết, đó là do cô ấy, không phải do cậu. Sunny chửi thầm rồi gật đầu. Được rồi. Miễn là cô ấy không cản đường tôi sẽ không gửi cô ấy về chơi trò gia đình. Vị đội trưởng nhìn cậu một cái nhìn dài. Tuyệt vời. Cô ấy sẽ đợi cậu ở hiện trường vụ án. Bây giờ, cút khỏi văn phòng của tôi. Sunny đứng dậy và làm đúng như vậy, đã nghĩ về những gì cậu sẽ tìm thấy tại hiện trường vụ án. Cơn mưa chết tiệt đó. Nước có thể rửa trôi máu, và đôi khi, nó thậm chí có thể rửa trôi cả xác chết. Nhưng nó không thể rửa trôi tội lỗi. Làm sạch thành phố khỏi tội lỗi là công việc của Sunny, và cậu khá giỏi trong việc đó ngay cả khi, trong quá trình đó, nhiều máu hơn đã đổ. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2455, phớ luật gạ test cổng xả lũ. Chương 2455, phớ luật gạ test cổng xả lũ. Dòng sông thường ngày yên tĩnh đã dâng cao, những dòng nước xám đục leo lên bờ sông hoang vắng. Bản thân bờ sông đã trở thành một mớ hỗn độn bùn lầy, sức sống thường ngày của nó đã biến mất. Một khu vực rộng lớn được phong tỏa bằng băng cảnh sát và ẩn sau một hàng rào xe cộ, với một đám đông nhỏ người qua đường đứng run rẩy trong mưa sau hàng rào để thỏa mãn trí tò mò bệnh hoạn của họ. Ánh đèn nhấp nháy của còi báo động cảnh sát nhuộm lên hiện trường một màu sắc đáng ngại, lo lắng. Leo ra khỏi xe và kéo cổ áo khoác lên để ngăn mưa thấm vào, Sunny ngước nhìn lên với vẻ mặt u ám. Bầu trời nặng trĩu và tối tăm, rơi lệ không ngớt. Tuy nhiên, đó không phải là điều thu hút sự chú ý của cậu. Những người xem nhàn rỗi tụ tập sau băng cảnh sát không làm cậu lo lắng, nhưng xác chết đã được tìm thấy gần một cây cầu. Giờ đây, có một đám đông thứ hai trên cây cầu đó, vận rộn chụp ảnh bằng điện thoại từ đó, họ có một góc nhìn hoàn hảo xuống xác chết đang nằm ở mép nước. Lũ kền kền chết tiệt. Không thể nào là trùng hợp khi xác chết bị vứt ở đây. Hoặc Kenny Hilith đã thả nó từ trên cầu xuống, hoặc hắn ta chỉ đơn giản muốn mọi người thưởng thức tác phẩm của mình. Nếu là trường hợp sau, hắn đã tìm thấy một khán giả rất nhiệt tình. Nắm lấy một sĩ quan tuần tra đang vội vã đi qua, Sunny kéo anh ta lại. Thằng khốn nào? Viên cảnh sát quay lại với vẻ mặt giận dữ, nhưng rồi tái mặt và vô thức lùi lại một bước. Thế thát thám tử Sunny, thưa ngài. Ngài ở đây sao? Sunny trừng mắt nhìn anh ta vài giây, rồi gật đầu về phía cây cầu và nói bằng giọng thấp, đều, anh bị mù hả? Phải, tôi ở đây. Vậy nên, gọi vài người bạn của anh đến và dọn sạch khu vực đi bộ trên cầu, rồi chặn nó lại. Đồ khốn, tôi có cần phải chỉ cho anh cách làm việc không? Nếu có bất kỳ bằng chứng nào còn sót lại trên cầu, chắc chắn nó đã bị phá hủy rồi. Ai đó đáng bị sa thải vì sự cầu thả này, nhưng Sunny biết rằng sẽ không ai bị. Viên cảnh sát run rẩy, rồi chào và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Lắc đầu, Sunny chui qua băng cảnh sát và đi đến hiện trường vụ án trong khi đeo găng tay cao su đen. Có một nhóm người khá đông tụ tập gần mép nước, che khuất tầm nhìn của cậu, cậu biết rằng xác chết ở đó. Khi đến gần, cậu có thể nghe thấy họ nói chuyện thì thầm, cậu nghe gì chưa? Sunny sắp trở lại hôm nay. Ai cơ? Ồ, phải rồi, cậu là người mới. Chắc chưa gặp anh ta đâu. Nhưng Sunny là ai? Đồ ngốc, cậu không biết gì à? Cậu có thể gây sự với bất kỳ ai trong cảnh sát, nhưng không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được gây sự với gã đó. Hắn hoàn toàn điên, và không phải theo kiểu tốt đẹp gì đâu. Sunny cờ hờ chờ đã, ý cậu là anh ta à? Đệ biểu đệ tệ tài, thám tử quỷ. À, vậy là cậu cũng biết về anh ta. Chà, tôi đoán vẫn còn hy vọng cho cậu. Đừng chọc giận đệ biểu, con quỷ, anh bạn. Ồ, tôi nào hầu hết những câu chuyện họ kể về anh ta đều là bịa đặt thôi. Tôi cá là tôi có thể hạ gục anh ta, nếu tình thế bắt buộc. Chết tiệt, cậu đúng là một thằng đốc. Nghe này có lần, hồi anh ta còn ở đội chống tội phạm có tổ chức, ông chủ băng Z Phở Ổp đã treo thưởng lớn cho cái đầu của anh ta. Nên khoảng 20 tên côn đồ đã dồn anh ta vào một khu chợ ngầm vào ban đêm, tất cả đều trang bị dao và gậy bóng chảy. Cậu biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Cờ cái gì? Một cuộc tắm máu thực sự đã diễn ra. Tôi là một trong những sĩ quan đầu tiên đến hiện trường, nên tôi đã tận mắt chứng kiến khi chúng tôi mở cửa, nó giống như một lò mổ vậy, anh bạn. Anh ta đã hạ gục tất cả một đám chết trên đường đến bệnh viện, phần còn lại thì tàn phế suốt đời. 20 người. Tôi nào không đời nào. Chết tiệt, tôi đã ở đó, được chưa? Anh ta cứ thế bước ra khỏi cuộc tàn sát đó, trông như một con quỷ từ địa ngục, liếc tôi một cái khó chịu, rồi lên xe không nói một lời và lái thẳng đến quán ba nơi có trụ sở của ZFO. Ngày hôm sau, ông chủ của họ đã tự thú với cảnh sát cùng một hộp đầy bằng chứng trả, ít nhất là những gì còn lại của ông ta. Phớt lờ những lời thì thầm, Sunny không khách sáo chen lấn qua đám đông. Các cảnh sát im lặng khi thấy cậu, di chuyển để nhường đường. Nhận ra một người mà cậu biết rõ, Sunny hỏi bằng giọng u ám, giám định viên y tế đâu? Người đàn ông ho khan vài lần. Thám tử Sunny, thưa ngài chào mừng trở lại. Sunny chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, khiến người đàn ông dùng mình. Tôi hỏi anh một câu, phải không? Viên cảnh sát ngập ngừng vài giây, rồi thở dài và chỉ tay về phía dòng sông. Có lũ lụt nhỏ ở một vài khu vực xa hơn về phía hạ lưu, nên rất nhiều người của chúng tôi bị chậm trễ do kẹt xe. Họ sẽ sớm đến đây thôi, nhưng chúng tôi có một chút vấn đề, thưa ngài. Nước cứ tiếp tục dâng, ngài thấy đấy. Xác chết được tìm thấy nửa chìm trong sông, nhưng nếu nó không sớm được di chuyển, dòng chảy có thể sẽ cuốn nó đi. Vị thám tử kia đã chờ đợi để. Sunny chửi thề và xua tay đuổi người đàn ông đi. Lội qua bùn lầy, cậu đến gần xác chết. Nó thực sự nằm ở mép nước, đã chìm một nửa. Tất cả những gì Sunny có thể thấy là chân và phần dưới thân của người chết. Túi xuống, cậu nắm lấy một chân của xác chết và kéo nó ra khỏi nước. Một khuôn mặt ghê rợn, xương phồng lộ ra, thiếu cả hai mắt. Chết tiệt! Ngay khi Sunny định nhìn kỹ hơn, một giọng nói thoải mái vang lên từ phía sau, khiến cậu dừng lại. Này! Này, anh bạn, anh đang làm cái quái gì vậy? Đây là hiện trường vụ án, vì các vị thần. Ai đã để một người dân thường lang thang vào đây? Giọng nói xa lạ và là của một phụ nữ. Vậy, đây là gánh nặng đây. Thở ra qua cái răng, Sunny đứng thẳng dậy và quay lại, nhìn người phụ nữ với vẻ mặt lạnh lùng. Chà, hoặc ít nhất cậu đã định làm vậy. Thay vào đó, cậu cứng người trong giây lát rồi từ từ ngước nhìn lên. Và rồi lên thêm một chút nữa. Mắt cậu mở to một chút. Cái quái gì thế này? Đây là bà mẹ bỉm sữa hết thời. Chương 2456, sao con, tổn có cảnh sát lùn, cảnh sát cao. Chương 2456, sao con, tổn có cảnh sát lùn, cảnh sát cao. Khi Sunny được thông báo rằng đối tác mới của cậu là một thám tử mới được thăng chức, trở lại làm việc sau kỳ nghỉ thai sản kéo dài và còn là người được cấp trên ưu ái vì lý do DA, không hơn không kém cậu đã tưởng tượng ra một người phụ nữ ưa nhìn, rất phù hợp để thúc đẩy câu chuyện về giá trị gia đình và sự chăm sóc. Một hình mẫu người mẹ để làm dịu hình ảnh khắc nghiệt của sở cảnh sát Miss 4 không được lòng dân. Tuy nhiên, người phụ nữ đứng trước mặt cậu hoàn toàn không giống những gì cậu đã tưởng tượng đến nỗi cậu sững sờ trong giây lát. Hơ hả? Trước hết, cô ấy không chỉ đứng đó, cô ấy cao chót vót phía trên cậu, cũng như phía trên những cảnh sát còn lại tụ tập trên bờ sông bùn lầy. Một trong những tổ tiên của cô hẳn đã cưới một con trồn, hoặc có lẽ là một con ổ dở, chắc chắn là một loại người khổng lồ núi nào đó. Nếu không, cậu không thể giải thích được chiều cao đáng kinh ngạc của cô. Tuy nhiên, mặc dù có nguồn gốc đáng ngờ, người phụ nữ không hề trông giống một con trồn. Thay vào đó cô ấy trông như một siêu mẫu. Thực tế, cô ấy hoàn toàn tuyệt đẹp, với một khuôn mặt quyến rũ và một thân hình tuyệt đẹp đến mức gần như chết người. Và như thể điều đó chưa đủ, cơ thể thể thao cân đối của cô được điêu khắc hoàn hảo, với những cơ bắp săn chắc khiến ngay cả Sùn Nhỉ cũng phải xấu hổ. Người phụ nữ đang mặc một bộ trang phục thể thao không mấy nổi bật và một chiếc áo mưa, nhưng cậu có thể thấy cô ấy có vóc dáng tuyệt vời như thế nào. Cứ như thể một nữ thần vừa bước xuống từ một bức tranh. Sùn Nhỉ chớp mắt vài lần, từ từ đánh giá lại ý kiến của mình về đối tác tân binh. Trông tuyệt vời trên một tấm poster, hả? Cậu có thể đã hơi sai về vị đội trưởng mới. Người đàn ông đó biết mình đang nói gì. Cau mày sâu, Sùn Nhỉ giơ một tay lên và ra hiệu cho người phụ nữ cúi xuống. Cô liếc nhìn cậu thích thú, rồi làm theo, giấu một túi giấy mà cô đã cầm sau lưng. Gì? Khi mặt cô đủ gần để nghe thấy tiếng thì thầm, Sùn Nhỉ nói lớn, tôi trông giống một người dân thường đối với cô ạ, đồ ngốc. Tôi đang điều tra xác chết. Nói rồi, cậu rút huy hiệu của mình từ dưới áo khoác và dí nó dưới mũi cô. Cô dễ dàng né được huy hiệu và nhìn nó bối rối. Sau đó, ánh mắt màu hạt dẻ tuyệt đẹp của cô chuyển lại sang Sùn Nhỉ, đầy hoài nghi. Cô dường như thực sự sững sờ. Cái anh là đệ bịu đệ tệ tải, tham tử quỷ. Nhưng anh nhỏ bé quá. Sùn Nhỉ nhắm mắt lại trong một giây và hít một hơi thật sâu. Phía sau người đối tác bốc lửa của cậu, có một dàn đồng ca những tiếng thở hổn hển sợ hãi. Ôi không chúng ta xong đời rồi. Bây giờ anh ta sẽ giết cô ấy, phải không? Không. Không phải thám tử Hệ Phi. Chúng ta có nên gọi một chiếc xe cứu thương khác không? Sùn Nhỉ thở ra từ từ qua cái răng, rồi mở mắt ra và nhìn người được cho là đối tác của mình. Vâng, tôi là vậy. Và cô tên cô là gì? Người phụ nữ dường như đã lấy lại bình tĩnh. Cô đứng thẳng dậy, chào, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Là Hệ Phi. Vậy tôi xin nhờ anh chăm sóc. Nói rồi, cô đưa tay ra để bắt tay. Sùn Nhỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay được đưa ra vài giây, rồi quay đi và tập trung vào sát chết. Câm miệng và đừng cản đường tôi, Hệ Phi. Ở yên đó và quan sát trong im lặng. Cô ngập ngừng, rồi rút tay lại và thở dài. Thật cáu kỉnh. Phất lờ người phụ nữ, Sùn Nhỉ quỳ xuống gần sát chết và nghiên cứu khuôn mặt ghê tởm, bị cắt xén của nó. Nó không bị nước làm hỏng quá nhiều, nhưng cả hai mắt của người chết đều đã mất. Đó là dấu hiệu của Tenny Hilly. Mỗi nạn nhân trong số 7 nạn nhân đều bị giết theo một cách độc đáo, nhưng tất cả họ đều mất mắt. Tên khốn bệnh hoạn đã lấy chúng vì một lý do không rõ. Lý thuyết phổ biến là hắn đang thu thập chúng như những chiến lợi phẩm. Sùn Nhỉ đang nghiên cứu xác chết một cách chăm chú, hơi biết ơn vì cậu không phải nghe tiếng nôn mẹ phía sau. Cậu đã hoàn toàn mong đợi thám tử tân binh sẽ bị ốm nặng khi nhìn thấy nạn nhân mới nhất của Tenny Hilly, nhưng bà mẹ thám tử mới được thăng chức dường như đang đối mặt với xác chết ghê tởm một cách bình tĩnh. Không, thực ra, rốt cuộc có những âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía sau cậu. Quay lại không hài lòng, Sùn Nhỉ mở miệng định nói điều gì đó và cứng người lần thứ hai hôm nay. Người đối tác không mời mà đến của cậu đang đứng ở nơi cậu đã bảo cô đứng. Túi giấy của cô đã mở và cô đang cầm một chiếc bánh sandwich ăn dở trong một tay, nhai một cách nhiệt tình. Sùn Nhỉ nhìn cô không tin được. Cô đang ăn. Đối tác của cậu cười toe toét ngượng ngùng. Tôi xin lỗi. Tôi có quá trình trao đổi chất nhanh. Vì vậy tôi ăn vặt rất nhiều. Cái quái gì không ổn với người phụ nữ này vậy? Sùn Nhỉ nhìn cô một lúc lâu hơn, rồi lắc đầu và quay lại với xác chết. Chúc ngon miệng, tôi đoán vậy. Khi cậu vươn tới để di chuyển đầu người chết một chút, người phụ nữ hỏi, dù sao thì anh đang tìm gì vậy? Nguyên nhân cái chết rõ ràng là do bóp cổ. Những vết bầm trên cổ anh ta là từ ngón tay của kẻ giết người. Anh chàng này có vẻ khá thể thao, vì vậy để bóp cổ anh ta theo cách này cần rất nhiều sức mạnh. Tenny Hilly thường làm việc với dao, phải không? Tôi không nghĩ hắn ta từng sử dụng vũ lực trước đây. Có thể là một kẻ bắt chước không? Sùn Nhỉ nhăn mặt, rồi thở dài một hơi dài. Tôi đã không nói là phải im lặng sao? Cậu tiếp tục khám phá nó một cách cẩn thận. Tôi đang tìm bất cứ thứ gì tôi có thể tìm thấy. Và đó không phải là một kẻ bắt chước. Mắt đã được lấy ra với cùng một sự chính xác phẫu thuật, điều đó không phải là điều ai cũng có thể làm. Thêm vào đó, chúng tôi chưa bao giờ tiết lộ chi tiết này cho báo chí. Và tên khốn đó không làm việc với dao. Hắn làm việc với bất cứ thứ gì có trong tay. Cách thức hoạt động của hắn liên tục thay đổi, gần như thể hắn thích sáng tạo. Đối tác của cậu huýt sáo. Nhân điện, chúng ta có chắc Tenny Hilly là đàn ông không? Tôi tưởng không có manh mối nào. Sùn Nhỉ im lặng một lúc. Không chắc. Nhưng theo thống kê, hầu hết những kẻ giết người hàng loạt là đàn ông. Và ai nói rằng không có manh mối nào? Vào lúc đó, cậu đang cầm một tay của người chết và kiểm tra dưới tay áo. Đột nhiên, Sùn Nhỉ trở nên bất động. Chết tiệt. Đối tác của cậu dường như đã ăn xong bánh sandwich. Đến gần hơn, cô nhìn xuống qua vai cậu và hỏi bằng giọng tò mò, cái gì thế? Ở đó, trên làn da tái nhợt của người chết, một con rắn đen nhỏ được săm cuộn quanh cánh tay anh ta. Sùn Nhỉ nhăn mặt. Đó là một hình xăm băng đảng. Anh chàng này từng hoạt động cùng với Black Anakin, rắn đen. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Vẫn đang tốt một. Chương 2457, cờ giặt cờ OUZLSE khóa học cấp tốc. Chương 2457, cờ giặt cờ OUZLSE khóa học cấp tốc. Không mất nhiều thời gian để xác định danh tính nạn nhân sau khi phát hiện ra hình xăm. Dữ liệu của anh ta có trong hệ thống do một vài tội phạm vị thành niên, còn về những tội ác mà anh ta bị bắt khi đã trưởng thành thì không có, bởi vì anh chàng tội nghiệp này hầu như không phải là người lớn. Chơi ạ, cậu ta là một đứa trẻ. Sùn Nhỉ liếc nhìn người đối tác mới của mình một cách đen tối. Cô ấy vừa nói các vị thần số nhiều hả? Hay là cậu đã nghe nhầm? Nghĩ lại thì, cô gái poster của cậu trông rất quen thuộc. Cậu cảm thấy như không, cậu tin chắc rằng cậu đã thấy cô ấy trong những cơn ác mộng của mình, và khá thường xuyên. Tuy nhiên, làm thế nào cậu có thể mơ thấy những người mà cậu chưa bao giờ gặp trước đây? Sunny thở dài và dụi mắt mệt mỏi, cảm thấy vừa kiệt sức vừa không thể ngủ được. Tỉnh táo lại đi, chết tiệt, mình thực sự đang phát điên. Ừ, chà. Các băng đảng thích tuyển dụng chúng khi còn trẻ. Cậu biết rõ điều đó. Cậu cũng từng là một tên côn đồ bị thành niên như vậy. Giám định viên y tế cuối cùng cũng đến, và Sunny ra hiệu cho Hẹp Phỉ đi chỗ khác. Tháo găng tay, cậu ném chúng vào thùng rác, ném trượt, rồi quay lại với một lời chửi thề bị tìm nén để nhặt chúng lên và bỏ vào thùng rác đúng cách. Đi thôi. Chúng ta xong việc ở đây rồi. Người đối tác xinh đẹp vô lý của cậu. Hẹp Phỉ nhìn xung quanh bối rối. Chúng ta không định xem xét thêm sao? Hỏi người đã phát hiện ra xác chết, kiểm tra xem có bằng chứng bị vứt bỏ trong bụi cây không, và vân vân. Sunny lườm cô một cách bất mãn. Không có ích gì đâu. Xác chết hoặc là bị ném từ trên cầu xuống hoặc bị sông cuốn đến đây, trong mọi trường hợp, vụ giết người đã xảy ra ở nơi khác. Các sĩ quan tuần tra sẽ kiểm tra hiện trường và hỏi các nhân chứng. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ họ sẽ tìm thấy bất cứ thứ gì. Kenny hì lịt khá tỉ mỉ. Cậu đi đến ô tô của mình, mở khóa cửa và chỉ vào ghế hành khách. Lên xe đi. Effie nhìn chiếc xe hẹp một cách nghi ngờ, rồi thở dài và chen mình vào trong. Đến khi Sunny trèo vào ghế lái, cô ấy đã đang nhai một chiếc bánh sandwich khác, thứ dường như đã xuất hiện từ không khí. Cô ấy giấu chúng ở đâu vậy? Wow, đối tác. Tôi phải nói rằng tôi đã không thấy một chiếc xe tồi tàn hơn trong một thời gian dài. Anh lấy nó ở đâu vậy? Một bảo tàng à? Sunny khởi động xe, rồi trả lời bằng một giọng thờ ơ, đấu giá bãi xe bị tịch thu. Chiếc ô tô đen không mấy nổi bật này đã phục vụ cậu một cách trung thành trong gần một thập kỷ. Nó có thể trông như đã từng có những ngày tốt đẹp hơn và lái như thể nó đang mơ về việc đến thiên đường ô tô, nhưng nó vẫn nhanh và đáng tin cậy. Cậu tin tưởng nó hơn hầu hết mọi người. Em phì cười. Điều đó có lý. Chà, dù sao đi nữa gã điên đó, Kenny Hilly. Hắn ta thực sự là một cái gì đó, hả? Khoe mắt Sunny giật giật. Hắn ta là một kẻ thua cuộc đáng thương. Không hơn, không kém. Người đối tác mới của cậu nhướng mày. Cả thành phố đang bị hắn ta khủng bố, và mặc dù vậy, toàn bộ lực lượng cảnh sát dường như không thể bắt được hắn ta. Làm thế nào hắn ta lại là một kẻ thua cuộc? Sunny liếc nhìn cô một lát, rồi quay lại nhìn đường. Tôi sẽ không cho cô một cờ giặt cờ họ đủ chữ GSE, khóa học cấp tốc, về phân tích tội phạm, nhưng cô cần biết một điều về những kẻ giết người hàng loạt. Mặc dù truyền thông thích biến họ thành những nhân vật vĩ đại và nham hiểm nào đó, nhưng về cơ bản, họ đều là những kẻ thua cuộc đáng thương. Biểu cảm của cậu tối sầm lại. Hầu hết họ là sản phẩm của việc bị lạm dụng thời thơ ấu, về tinh thần hoặc thể xác thường là do mẹ của họ gây ra. Vì vậy, họ hoặc là đang chuẩn bị để thực hiện một hành vi giết mẹ bệnh hoạn nào đó, bù đắp cho việc mất cơ hội thực hiện nó, hoặc cố gắng sống lại cảm giác phấn khích khi đã thực hiện nó. Tất nhiên, có nhiều sắc thái hơn, nhưng về cơ bản họ thật kinh tởm. Ồ, và nhất định, họ không chỉ là những kẻ thua cuộc, mà còn là những kẻ hèn nhát. Hầu hết những kẻ giết người hàng loạt chọn những nạn nhân yếu hơn họ và không gây ra mối đe dọa phụ nữ, trẻ em, người già, cô hiểu rồi đấy. Cậu im lặng một lúc, rồi thở dài một cách bực bội. Tất nhiên, tên của nó, Kenny Hilly, không hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí này. Không có khuôn mẫu rõ ràng nào về cách hắn ta chọn nạn nhân, điều đó có nghĩa là họ rất có thể không đóng vai trò là người thay thế cho người mà hắn ta thực sự muốn giết. Hơn thế nữa, hắn ta truy đuổi tất cả mọi người, yếu hay mạnh. Các vụ giết người của hắn ta có vẻ vừa được tính toán trước vừa bốc đồng, vì vậy việc cố gắng phân tích hắn ta gần như vô ích. Chết tiệt, chúng ta cũng có thể vứt bỏ toàn bộ sách vở khi đối phó với hắn ta. Effie ăn xong bánh sandwich với vẻ mặt trầm âm. Vậy chúng ta sẽ tìm ra hắn ta là ai bằng cách nào? Sunny quay đầu và nghiên cứu cô một lúc. Cuối cùng, cậu nhìn đi chỗ khác và nói đều đều, chúng ta không cần tìm ra hắn ta là ai. Tôi đã biết hắn ta là ai rồi. Chúng ta chỉ cần tìm bằng chứng cụ thể để tống hắn ta vào tù. Effie có vẻ sững sờ. Cái gì? Anh biết Kenny Hilly là ai hả? Sunny nhìn về phía trước, mắt cậu trở nên lạnh lùng và đầy sắc khí. Ừ, tôi biết. Cô im lặng một lúc, nghiên cứu cậu với một biểu cảm kỳ lạ. Vậy tại sao không ai khác biết? Hắn ta không phải là một bí ẩn hoàn toàn sao? Sunny cười gượng. Câu hỏi thứ hai của cô trả lời câu hỏi thứ nhất. Không ai biết hắn ta là ai bởi vì không ai được phép biết. Effie chớp mắt vài lần, rồi cau mày. Ai đó đang ém nhẹm thông tin. Chờ đã, có ai đó đang bao che cho hắn ta hả? Sunny liếc nhìn cô, tự hỏi liệu cô ấy có thành thật hay chỉ đơn giản là giả vờ không biết. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy có xu hướng tin tưởng người đối tác mới của mình, điều đó hoàn toàn không giống cậu. Tuy nhiên, cô ấy đã được cấp trên đẩy cho cậu, điều đó đặt lòng trung thành thực sự của cô ấy vào vòng nghi vấn. Cuối cùng, cậu nhún vai. Ai đó đang che đậy điều đó là chắc chắn. Còn về ai và tại sao, đừng hỏi những câu hỏi về những điều cô không đủ tư cách để biết, tân binh. Cô sẽ sống lâu hơn. Cô mở miệng định phản bác, nhưng trước khi cô có thể, cậu nói thêm bằng một giọng lạnh lùng, bằng chứng. Không có bằng chứng, không có gì cô và tôi có thể nghĩ rằng chúng ta biết là quan trọng. Vì vậy, hãy giữ một tâm trí cởi mở và đi theo bằng chứng, thừa hưởng những nghi ngờ của tôi sẽ chỉ làm mở đi khả năng phán đoán của cô. Effie nhìn cậu một cái nhìn dài, rồi cười khúc khích. Wow, đối tác. Anh vừa gần như nghe giống như một thám tử thực thụ đấy. Sunny nhăn mặt. Cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi là một thám tử thực thụ. Cô im lặng một lúc, chăm chú cậu với một biểu cảm kỳ lạ. Mặt nạ thờ ơ vô tư của cô dường như dạn nứt một chút, để lộ một chút con người sắc sảo và tình anh ẩn giấu bên dưới. Cuối cùng, Effie ngả người ra sau và hỏi một điều kỳ lạ. Này, anh thực sự không nhớ à? Sunny nhướng mày, bối rối. Nhớ gì?
Cô ngập ngừng vài giây. Anh là ai?
Cậu cao mày sâu.
Điều đó có nghĩa là gì?
Cô say hay sao, đồ ngốc?
Tôi là Sunny, một thám tử từ đội điều tra án mạng của sở cảnh sát Mỹ.
Cấp trên của cô.
Em phỉ chăm chú cậu thêm vài giây nữa, rồi mỉm cười ngượng ngùng, dường như hoàn toàn thoải mái và dễ gần một lần nữa.
Xin lỗi, cấp trên.
Ý tôi là rốt cuộc, anh là đệ vịu đệ tệ tải, thám tử quỷ, khét tiếng.
Chỉ vậy thôi.
Thật là một kẻ kỳ quặc.
Thở ra một tiếng khịt mũi thích thú, Sunny nhấn ga mạnh hơn một chút.
Cậu không phiền những kẻ kỳ quặc.
Thành thật mà nói, bản thân cậu cũng không phải là người tỉnh táo nhất.
Chương 2458, Black ở nạ kẻ gang băng Black ở nạ kẻ chương 2458, Black ở nạ kẻ gang băng Black ở nạ kẻ chiếc ô tô đã rời khỏi khu vực thịnh vượng hơn của thành phố và đi vào những khu nghèo hơn. Các tòa nhà ở đây cũ kỹ và hẹp hơn, những con đường hẹp hơn và người dân mặc quần áo rẻ tiền hơn. Địa hình của thành phố không bằng phẳng, rải rác những ngọn đồi và núi nhiều hơn ở đây so với ở trung tâm. Kết quả là một số con đường dốc bị nước chảy xiết bao phủ, với những vũng nước sâu tụ lại ở dưới cùng. Lái xe qua những vũng nước này bằng chiếc ô tô cũ của Sùn Nhị sẽ là một vấn đề, nhưng cậu biết mê cung phức tạp của những con đường như lòng bàn tay mình, tránh được những đoạn tồi tệ nhất một cách dễ dàng. Sự thật đó đã không thoát khỏi tầm mắt của Effy. Cô nhìn xung quanh với sự thích thú, rồi hỏi, dù sao thì chúng ta đang đi đâu vậy?
Cậu nhún vai.
Còn đi đâu nữa?
Chúng ta đang đến hang ổ của Black ở Nake.
Cô có vẻ thích thú hơn là sợ hãi trước viễn cảnh đó.
Thông thường, một người phụ nữ hấp dẫn như cô ấy sẽ khôn ngoan khi tránh vào lãnh thổ của một băng đảng hung ác, nhưng rồi một lần nữa, quả bom tấn này đặc biệt dường như phù hợp hơn để đập đầu hơn hầu hết các tên côn đồ, vì vậy có lẽ họ mới là người phải lo lắng.
Cứ thế à?
Chớ đã, làm thế nào mà anh lại à?
Đúng rồi.
Trước đây anh từng làm ở đội chống tội phạm có tổ chức, phải không?
Sunny liếc nhìn cô.
Vâng.
Đại loại vậy.
Cậu nán lại vài giây, rồi thở dài và nói, các băng đảng đã tràn lan khắp thành phố cách đây không lâu, ngay cả 10 năm trước, chúng hoàn toàn kiểm soát những khu vực này của Mid City. Hiếm có ngày nào trôi qua mà không có ai chết, chưa kể đến tất cả những chuyện bẩn thỉu diễn ra trong bóng tối. Cảnh sát hoặc là nhận lương của chúng hoặc quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì, và những người đã cố gắng thường bị loại bỏ một cách nhanh chóng.
Sunny cười gượng, nhớ lại tuổi trẻ của mình.
Tuy nhiên, thời thế thay đổi.
Bầu không khí chính trị thay đổi, và việc mạnh tay với tội phạm trở thành khẩu hiệu tập hợp của đảng cầm quyền.
Vì vậy, sở cảnh sát đã được thanh lọc lưu ý, nó không được thanh lọc khỏi tham nhũng. Những tên khốn tham nhũng nhận tiền của tội phạm chỉ bị thay thế bằng những tên khốn tham nhũng nhận tiền của các chính trị gia.
Cha, và một vài người có năng lực đã xoay sở để vào được các vị trí chủ chốt trong tất cả sự hỗn loạn đó.
Cậu im lặng một lúc. Cả Penzet là một trong số họ, mặc dù bà ấy chưa phải là đội trưởng vào lúc đó.
Thực ra tôi chỉ trở thành cảnh sát vì bà ấy.
Sau đó, bằng cách nào đó, chúng tôi trở thành đối tác trong đội chống tội phạm có tổ chức, với bà ấy dẫn đầu cuộc đàn áp các băng đảng.
Đó là những năm căng thẳng, ít nhất phải nói vậy.
Effy cười khúc khích.
Cả Penzet, hả?
Chờ đã, bây giờ bà ấy ở đâu?
Sunny không trả lời một lúc, các khớp ngón tay của cậu trắng bệnh trên vô lăng.
Cuối cùng, cậu nói bằng một giọng đều đều, bà ấy đã chết.
Đó là một trong những lý do cho tình trạng đáng thương của cậu.
Lý do chính, thực sự.
Và đây là cậu, bên cạnh một đối tác mới.
Sunny nhìn thám tử tân binh một cách lưu ám.
Mình không chịu trách nhiệm cho cô ấy.
Đặt người phụ nữ này trước máy quay có thể là một động thái PR tuyệt vời cho sở cảnh sát Mỹ, nhưng nó cũng vẽ một mục tiêu lên lưng cô ấy.
Cô ấy phải biết điều đó, nhưng cô ấy vẫn ở đây vì vậy, đó là quyết định của riêng cô ấy.
Cậu không liên quan gì đến nó.
Quay lại nhìn đường, cậu nói, chà, dù sao đi nữa.
Hầu hết các băng đảng đã bị phá hủy vào lúc đó, và những băng còn lại chỉ là bóng ma của chính chúng trước đây.
Chúng biết vị trí của mình, làm một chút việc bẩn thỉu mà mọi người đều tham gia, nhưng giả vờ rằng đó là điều ghê tởm nhất trên thế giới một cách công khai.
Những băng khác đã đi vào con đường trong sạch và bây giờ đang quản lý các doanh nghiệp nhảy mùa, nhưng hoàn toàn hợp pháp.
Tuy nhiên, Black ở nạ kẹ,
cậu cao mày.
Black ở nạ kẹ là băng đảng duy nhất vẫn còn là một thế lực thực sự.
Vì vậy, khi chúng ta đến đó,
Effy nhếch mép cười.
Ồ,
hay chơi trò cảnh sát tốt, cảnh sát xấu.
Tôi luôn muốn làm vậy.
Tôi có thể là cảnh sát xấu không?
Làm ơn.
Sunny nhìn cô một cách nghi ngờ.
Cô ấy thực sự đã tốt nghiệp học viện đứng đầu lớp sao?
Cha cậu có thể dễ dàng tưởng tượng tất cả các giám khảo đều quá phân tâm chảy nước miếng khi nhìn thấy học viên đặc biệt này để cho cô ấy điểm khách quan.
Cậu mím môi và nhún vai.
Chắc chắn rồi.
Cô có thể là cảnh sát xấu.
Chiếc ô tô dừng lại trước một tòa nhà tồi tàn.
Tuy nhiên, đó không phải là những gì người ta sẽ tưởng tượng khi nghĩ về trụ sở của một băng đảng hang ổ của Black ở nạ kẻ, không phải là một quán bar, một câu lạc bộ đêm, hay một sòng bạc bất hợp pháp. Thay vào đó, nó là một phòng tập boxing cũ kỹ, có vẻ như đã xuống cấp.
Leo ra khỏi xe, Sunny lội qua mưa và đến gần cửa trước.
Có một người đàn ông vạm vỡ trong bộ đồ tập luyện đang trốn dưới mái hiên, hút thuốc một cách u ám.
Khi anh ta nhìn thấy Sunny, mắt người đàn ông mở to một chút.
Anh ta đứng đó cứng đờ trong giây lát, rồi lặng lẽ ném điếu thuốc đi và biến mất vào bên trong.
Sunny nhặt điếu thuốc, ném nó vào thùng rác gần đó và đi theo.
Người đối tác tân binh của cậu theo sát gót, nhìn xung quanh một cách tò mò.
Cô ấy quá thoải mái.
Người phụ nữ hoặc là quá tự tin vào bản thân hoặc có một con vít lòng.
Vào phòng tập boxing, họ thấy một vài người đàn ông trông thô kệch.
Một số đang bận rộn hành hạ những bao cát, một số đang chơi bài tại một bàn nhựa, một số đang xem hai tên côn đồ vạm vỡ đấu tập trên võ đài. một số đã di chuyển ra sau Sùn Nhị và Effie, khóa cửa lại. Cậu hơi cau mày khi nghe thấy tiếng chốt khóa vào vị trí. Một trong những người đàn ông ở bàn nhìn lại, rồi mỉm cười và đứng dậy khỏi ghế. Người bảo vệ đang đứng gần đó đã báo cáo điều gì đó với anh ta. Người đàn ông đi đến đứng trước Sùn Nhị và Effie. Anh ta nhìn chằm chằm vào người trước một cách lạnh lùng, rồi chuyển ánh mắt và liếc nhìn người sau. Chào em, cưng. Effie cũng mỉm cười, rồi đột nhiên tỏ ra tức giận và gầm lên. Nghe đây, đồ khốn. Chúng tôi đến từ sở cảnh sát Mid City. Tôi là thám tử Mạo, và đây là đối tác của tôi, thám tử Mẹ. Chúng tôi sẽ hỏi các người một vài câu hỏi, và nếu các người không nói ra hết trả, vậy thì, đừng trách chúng tôi đã nói ra hết cho các người. Đám đông côn đồ đã hoàn toàn bao vây họ vào lúc đó, nhìn hai cảnh sát với thái độ thù địch không kiềm chế. Người đàn ông đứng ngay trước mặt họ im lặng vài giây, rồi nhìn lại Sùn Nhị và nhướng mày. Chào mày luôn chuột cống. Tao phải nói rằng, mày có gan đấy khi xuất hiện ở đây, chuột cống. Và mày còn mang theo bạn gái nữa, cô ta bị sao vậy? Sùn Nhị nhìn anh ta im lặng trong một hoặc hai giây, rồi nhún vai. Cô ấy đang đóng vai cảnh sát xấu xa, mày thấy đấy. Người đàn ông cười. Ồ, thật sao? Chớ đã, vậy mày là cảnh sát tốt à, chuột cống. Sùn Nhị nán lại một chút, rồi từ từ lắc đầu. Không. Cùng với đó, cậu bình tĩnh tung một cú đấm tàn bạo vào mặt tên côn đồ, hất người đàn ông ngã xuống đất với một dòng máu tuôn ra từ mũi gãy của anh ta. Sùn Nhị nhìn những tên côn đồ xung quanh một cách lạnh lùng. Tao là cảnh sát tệ hơn. Chương 2459, gan bị ổ nện bạo lực băng đảng. Chương 2459, gan bị ổ nện bạo lực băng đảng. Còn chờ gì nữa? Giết bọn khốn này đi. Đó là những gì tên côn đồ cấp cao muốn nói, tuy nhiên, vì hắn đang sặc máu và ôm mặt bằng cả hai tay, nên những gì thực sự phát ra từ miệng hắn là một tiếng hú loạn, giận dữ. Sùn Nhị đã quay lại đối mặt với những tên Black Anarchy khác, trong khi người đối tác của cậu vẫn còn cứng người vì sốc. Mắt cô ấy mở to, và có một vẻ mặt sững sờ trên khuôn mặt cô ấy. Nơi này, điều đó không giống thám tử cho lắm. Cô ấy không có thời gian để nói thêm bất cứ điều gì, bởi vì đến lúc đó, những tên côn đồ cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra và lao vào họ. Tsk, mọi thứ thực sự đã đi vào chỗ chết sau khi mình rời đi. Sùn Nhị biết một số người trong số này, ngay cả khi cậu đã không gặp họ trong một thời gian rất dài. Hầu hết là người lạ, tuy nhiên, cậu chỉ cần một cái nhìn để xác định rằng băng Black ở nạ kẻ không còn như xưa nữa. Không có sự hung ác thực sự ở những người đàn ông này, không có sự sẵn sàng lạnh lùng thậm chí là mong muốn để lấy đi mạng sống hoặc mất đi mạng sống của chính mình. Họ không phải là những kẻ giết người. Những tên Black ở nạ kịch đã trở nên mềm yếu và béo ú vì số tiền chúng kiếm được từ công việc kinh doanh bẩn thỉu của mình mà không có đối thủ cạnh tranh, và từ những khoản tiền chúng nhận được từ các thế lực cầm quyền, những người thỉnh thoảng cần chúng làm công việc bẩn thỉu. Thực ra, điều đó có lý. Những người trong số họ đã là những kẻ thực sự sẽ không túi đầu trước chính quyền mới, và do đó, bây giờ họ hoặc là đã chết hoặc đang ngục giữa trong tù. Chỉ còn lại rất rưởi. Vì vậy, mặc dù có gần 20 tên côn đồ trong phòng tập boxing, tất cả đều vạm vỡ và được huấn luyện tốt. Thực ra, tất cả những gì Sùn Nhị phải làm là dọn rác. Thay vì đợi đám đông Black Anarchy lao xuống cậu lao về phía trước để đối mặt với chúng. Trái tim cậu lạnh lẽo và tâm trí cậu trong sáng. Không có lý do gì để nổi nóng về cuộc cậu đàn này, nó chỉ đơn giản là một công việc bận. Chắc chắn, nếu 20 người đàn ông này quyết tâm và thực sự biết cách hợp tác, cậu sẽ bị áp đảo chỉ trong vài giây. Nhưng họ là những người đàn ông chất lượng kém côn đồ, không phải chiến binh. Điều đó cho cậu sáng kiến để làm tổn thương vài người đầu tiên, và một khi những người còn lại nhìn thấy, quyết tâm của họ sẽ bị lung lay. Nỗi sợ hãi và do dự của họ sẽ trở thành sự thất bại của họ. Sùn Nhị có thể là một võ sĩ hạng lông, nhưng những cú đấm của cậu hoàn toàn không nhẹ. Cậu biết đánh vào đâu để gây ra nhiều đau đớn nhất có thể, và cách gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể. Cậu cũng có rất nhiều kinh nghiệm, thực sự là quá nhiều chiến đấu với tính mạng của mình đang bị đe dọa. Cú đánh đầu tiên của cậu trúng vào đám rối thái dương của tên côn đồ nhanh nhất, gây sốc cho các dây thần kinh của người đàn ông to lớn hơn và buộc hắn ta phải loạn choạng. Một phần giây sau, một cú móc ngược tàn bạo hất tên côn đồ ngã xuống sàn với một tiếng hét bị bóp nghẹt. Lặn xuống dưới cú đấm chậm và vụng về của tên côn đồ tiếp theo, Sùn Nhị tàn nhẫn lên gối vào háng hắn ta, rồi đập khuỵu tay vào gáy của tên khốn tội nghiệp. Người thứ ba đã ở ngay trên cậu và người đó phải là một bài học cho những người còn lại. Nắm lấy cánh tay của người đàn ông, Sùn Nhị di chuyển như một bóng ma để vào nó, rồi đập lòng bàn tay xuống khớp khuỵu tay. Một tiếng rắc rắc kinh tởm bị át đi bởi một tiếng hét đau đớn chói tai. Kỳ lạ, Sùn Nhị biết rõ bản thân mình và cậu biết mình là một chiến binh hung dữ. Nhưng điều này cảm thấy gần như quá dễ dàng, như thể cậu đã trở nên khéo léo và kinh nghiệm hơn nhiều lần mà không hề hay biết. Như thể chiến đấu với hai tá côn đồ sẵn sàng đánh gãy và làm cậu tàn phế không phải là vấn đề lớn, thậm chí là không đáng kể và nhỏ nhặt một cách đáng thương. Hoàn toàn không thể so sánh với những trận chiến vĩ đại và đáng sợ mà cậu đã chiến đấu trong những cơn ác mộng của mình. Liệu kỹ năng chiến đấu của một người có thể cải thiện trong giấc mơ không? Vung cánh tay bị cắt xén của người đàn ông đang la hét, Sùn Nhị đá vào bên đầu hắn ta và nhìn những tên côn đồ còn lại với một tia sáng điên cuồng trong mắt. Ba người đã gục, còn 17 người hả? Còn 13 người. Trong thời gian Sùn Nhị hạ gục ba tên côn đồ không quá vài giây, người đối tác kỳ quặc của cậu cũng không lãng phí thời gian. Thành thật mà nói, cậu không biết tân binh sẽ phản ứng thế nào, và thực sự không quan tâm, nhưng điều cậu không ngờ là cô ấy sẽ hành động không chút chậm trễ, tham gia vào cuộc chiến với thái độ thoải mái tương tự. Effie chỉ đơn giản là tóm lấy hai tên côn đồ bằng hai bên đầu và đập chúng vào nhau, gần như làm đứt hộp sọ của chúng, sau đó tung một cú đá vòng cầu hoàn hảo vào người thứ ba, lập người đàn ông lại và hất hắn ta bay ngược vào đám bạn của mình. cô kết thúc tất cả bằng cách đơn giản là tát người thứ tư xuống đất. Trong suốt quá trình đó, cô ấy có vẻ bình tĩnh và không hề bối rối, thậm chí còn thích thú không, cô ấy chắc chắn đang vui vẻ. Cái quái gì của một người mẹ vậy? Sunny ngạc nhiên, có phần thất vọng vì tân binh đã hạ gục nhiều hơn cậu một tên côn đồ và hơi lo lắng. Sự bình tĩnh đó, khả năng phán đoán đó, kỹ năng dễ dàng đó không phải là thứ mà một thám tử còn non và thiếu kinh nghiệm được cho là sở hữu. Effie đã là một vận động viên trước khi trở thành cảnh sát, và mặc dù cô ấy đã dành một thời gian làm sĩ quan tuần tra, nhưng chỉ điều đó thôi không thể biến cô ấy thành một chiến binh đẫm máu. Những phẩm chất này là thứ mà mọi người chỉ phát triển sau một đời xung đột và đổ máu. Hoặc là Sunny không biết điều gì đó về người đối tác dễ tính của mình và do đó đã đánh giá thấp cô ấy, hoặc cô ấy không phải là người mà cô ấy có vẻ. Cơn hoang tưởng của cậu đột nhiên dâng lên như thủy triều, khiến mắt cậu nheo lại. Nhưng cậu không có thời gian để suy ngẫm về sự không nhất quán kỳ lạ và đáng ngại giữa người mà Effie được cho là và người mà cô ấy thực sự là. Đầu tiên, cậu cần phải đối phó với những tên Black Anarchy. Thấy bảy người của mình ngã xuống chỉ trong vài giây, những tên côn đồ đang trở nên nghiêm túc. Trước đây, chúng đã lên kế hoạch đánh hai cảnh sát đến bầm dập bằng nắm đấm của chúng, có lẽ là một số việc khác, gây tởm hơn nhiều với họ. Nhưng bây giờ, Sunny thấy dao và ống thép xuất hiện trong tay chúng. Cậu mỉm cười đen tối. Vậy thì, đừng trách ta tàn nhẫn. Chương 2460, On the cờ on the hop thở dở đếm đến 3. Chương 2460, On the cờ on the hop thở dở đếm đến 3. Một lúc sau, sàn phòng tập boxing la liệt những cơ thể đang dên lên dị, cử động yếu ớt, không khí nặng mùi máu. Sunny nghiên cứu những khớp ngón tay bầm dập của mình một lúc, rồi luồn ngón tay qua một vết cắt dài bên hông áo khoác và thở dài một cách bực bội. Bây giờ mình sẽ bị ướt vì cơn mưa chết tiệt. Tuyệt vời. Cậu cởi áo khoác, để lộ cánh tay của mình và những vảy của con rắn đen cuộn quanh chúng. Nếu hệ phi ngạc nhiên khi thấy một hình xăm băng đảng trên da của người đối tác của mình, một hình xăm còn hoành tráng và rộng lớn hơn nhiều so với những hình xăm bao phủ những tên côn đồ đang rên rỉ, không hơn không kém cô ấy đã không thể hiện điều đó. Thay vào đó, cô lục lọi quanh bàn nơi những tên Black Anarchy đã chơi bài với vẻ mặt tập trung. Phớt lờ rượu và những đống tiền, cô nhặt một túi khoai tây chiên và mỉm cười hài lòng. Ném một miếng vào miệng, cô tò mò hỏi, không phải là người khắt khe về quy tắc, nhưng chúng ta vừa vi phạm ít nhất một tá luật phải không? Sunny nhìn cô một cái nhìn dài, rồi khịt mũi. Ai sẽ báo cáo chúng ta? Họ à? Những tên côn đồ đang rên rỉ là một cảnh tượng đáng thương, và chúng chắc chắn sẽ không thu hút sự chú ý của cảnh sát, huống chi là để tin tức rằng một vài cảnh sát đã lau sàn bằng chúng lan truyền. Lắc đầu, Sunny đi đến bó đài, túi xuống, và kéo một trong những tên Black ở nạ kịch từ dưới đó ra bằng chân. Đây là người mà cậu đã đấm đầu tiên, thủ lĩnh của đám đáng thương này. Phần dưới khuôn mặt hắn ta nhuốm máu, và mũi gãy của hắn ta xứng đấy, lệch sang một góc sai. Tuy nhiên, hắn ta liếc nhìn Sunny một cách hận thù. Mày là loại quỷ chết tiệt gì vậy? Mày chết rồi, chuột ống. Khi các ông chủ biết được, mày sẽ chết. Sunny liếc nhìn hắn ta một cách lạnh lùng, rồi vươn tới và không khách sáo nắn lại mũi gãy của người đàn ông. Ngay khi một tiếng hét sắc nhọn biến thành một tiếng rên đau đớn, cậu vô vai tên côn đồ. Thôi nào, thôi nào. Tôi nắn lại cho anh rồi. Chúng ta không thể để anh trở nên xấu xí hơn bây giờ, phải không? Người đàn ông dùng mình dưới ánh mắt tàn nhẫn của cậu, ép mình vào bên cạnh võ đài. Sunny im lặng vài giây, rồi mỉm cười nguy hiểm. Và này, anh bạn, tôi nghĩ anh cần phải xác định lại sự thật của mình. Tôi không phải là một con chuột cống. Một con chuột cống sẽ đi sau lưng các ông chủ để bán đứng họ cho cảnh sát. Tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ rời đi một cách công bằng, nhìn thẳng vào mắt họ. Không phải lỗi của tôi khi họ không có xu hướng đồng ý, phải không? Nhất điện, đó là lý do tại sao bây giờ các anh có những ông chủ mới. Các ông chủ cũ không làm tôi sợ, anh có nghĩ những kẻ thua cuộc mới này sẽ làm được không? Túi xuống, cậu thì thầm vào hai người đàn ông, bảo họ đến tìm tôi. Chết tiệt, bảo họ tôi đang đợi. Điều đó sẽ làm tôi vui cả ngày. Cậu đứng thẳng dậy và nhìn tên côn đồ đang run rẩy với vẻ hoàn toàn thiếu cảm xúc trong đôi mắt đen của mình. Nhưng rồi một lần nữa, anh sẽ phải còn sống để nói cho họ bất cứ điều gì. Và liệu anh có sống sót qua vài phút tới hay không hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Effie, người đã lang thang đến gần, liếc nhìn cậu một cách trách móc và thở dài. Tôi được cho là cảnh sát xấu xa mà. Sunny phớt lờ cô ấy. Thay vào đó, cậu lấy chiếc điện thoại bị nứt của mình ra và cho tên côn đồ xem một bức ảnh nạn nhân mới nhất của Kenny Hillis. Nhận ra anh ta không? Người đàn ông cố gắng lùi lại, nhưng anh ta không còn nơi nào để đi. Chết tiệt. Cái quái gì thế này? Bỏ cái thứ chết tiệt đó ra khỏi tôi, chết tiệt. Sunny chớp mắt vài lần. Sao, anh chưa từng thấy xác chết bao giờ ạ? Cậu cười khúc khích, rồi cất điện thoại vào túi và nói cho tên côn đồ biết tên của đứa trẻ đã chết. Cậu ta là một trong số các anh, phải không? Anh thấy đấy, đối tác của tôi và tôi đến đây với ý định chân thành, muốn giúp các anh đưa kẻ sát nhân ra trước công lý. Thực sự không cần phải quá thiếu hiếu khách như vậy. Nhưng vì mọi chuyện đã diễn ra như vậy rồi, tôi đoán anh sẽ phải nói cho chúng tôi biết mọi thứ chúng tôi cần biết. Tên côn đồ trừng mắt nhìn Sunny và rít lên qua cái răng, mày nghĩ tao sẽ nói cho mày bất cứ điều gì hả, chuột cống? Mơ đi. Không nói một lời, Sunny đấm vào mặt hắn ta, làm lệch mũi người đàn ông một lần nữa. Có một tiếng hét tuyệt vọng khác, và hệ phi nhăn mặt, lùi lại một bước để tiếp tục nhai khoai tây chiên của mình. Nếu tôi là anh, tôi sẽ chỉ nói cho anh ta biết mọi thứ anh ta muốn biết. Rốt cuộc, phẫu thuật thẩm mỹ cũng có giới hạn. Phải còn lại thứ gì đó ở mũi của anh để họ phục hồi nó. Sunny hít một hơi thật sâu. Tôi đã không bảo anh đừng gọi tôi là chuột cống sao, đồ khốn. Nhìn xem anh đã khiến tôi làm gì. Chúng ta thử lại nhé. Đứa trẻ đó hãy cho chúng tôi biết mọi thứ về cậu ta. Lần cuối cùng anh thấy cậu ta là khi nào? công việc của cậu ta là gì? Anh cho cậu ta làm việc ở khu vực nào của thành phố? Bạn bè của cậu ta là ai? Và vân vân. Tên côn đồ đã giơ cả hai tay lên để che mặt, nhìn Sùn Nỉ qua những giọt nước mắt đã che mở mắt hắn ta vì đau đớn. Hắn ta im lặng một lúc, rồi gầm lên giận dữ, "Tao không biết, tao không biết, đồ khốn. Được chưa? Cậu ta không phải là một trong số chúng ta." Sùn Nỉ nhìn hắn ta một cách đen tối. "Này, bạn, tôi trông dễ dãi với anh à? Anh có nghĩ tôi không nhận ra dấu hiệu của Black ở nạ kẹ khi tôi thấy nó không?" Tên côn đồ lắc đầu tuyệt vọng. "Không, chờ đã. Tôi nói thật, cậu ta từng là một thành viên cấp dưới cho đến vài năm trước, nhưng chúng tôi đã không gặp cậu ta kể từ đó." Sùn Nỉ cau mày. "Hả? Từ khi nào băng Black ở nạ kẹ lại có thói quen mất dấu các thành viên cấp dưới của mình?" Tên côn đồ hạ tay xuống và trừng mắt nhìn Sùn Nỉ, rồi nhăn mặt vài nổ một ngụm máu xuống sàn. "Mày biết cái quái gì, đệ biểu, quỷ. Băng đảng không còn như xưa nữa. Thời thế đã thay đổi, chết tiệt. Trước đây, chúng ta có thể chỉ cần vơ vét những đứa trẻ vô dụng từ đường phố, những thằng khốn nhỏ như mày đã chiến đấu để giành quyền gia nhập chúng ta. Nhưng bây giờ, tuyển dụng chúng khó, và giữ chân chúng còn khó hơn." Hắn ta nhăn mặt. "Đặc biệt là sau khi những tên khốn đó mở cửa. Một tổ chức từ thiện chết tiệt họ cho chúng ở, giáo dục chúng, hỗ trợ tài chính cho chúng, và thậm chí còn cho chúng công việc tử tế. Chúng ta đã mất một đám thành viên cấp dưới cho những tên khốn đó. Anh chàng này là một trong những đứa trẻ đã rời bỏ băng đảng và trở thành một thành viên trong sạch của xã hội nhờ họ." Sùn Nỉ và Hẹp Phi nhìn nhau. "Một tổ chức từ thiện? Tổ chức từ thiện nào?" Tên côn đồ chửi thầm. "Trung tâm thành phố Mỹ dành cho thanh niên có vấn đề đó là một tổ chức từ thiện tư nhân do tập đoàn Vã Lộ điều hành. Mày nghĩ chúng ta có thể cạnh tranh với một tập đoàn chết tiệt sao?" Sùn Nỉ nhìn hắn ta một lúc, rồi mỉm cười tàn bạo. Đây là thứ cậu cần. Đây là sợi chỉ mà cậu sẽ kéo để làm sáng tỏ vụ án. Tập đoàn Vã Lộ, hả?" Chẳng bao lâu, họ rời khỏi phòng tập boxing bị lật tung và trở lại xe. Hẹp Phi có vẻ trầm ngâm, hoặc có lẽ cô ấy chỉ đang tự hỏi nên lấy thêm thức ăn ở đâu. Vào lúc này, Sùn Nỉ không thể chắc chắn. Cậu nán lại trước xe, ngâm mình trong mưa. Cô đợi một lúc, rồi nhìn cậu một cách bối rối. "Sao, anh buồn vì chúng ta đi vào ngõ cụt à? Toàn bộ manh mối Black ở nạ kẹ này hóa ra là vô nghĩa." Sùn Nỉ lắc đầu. "Không, tôi không buồn. Và nó không vô nghĩa thực tế, đó là một chuyến thăm khá hiệu quả." Sau đó, cậu quay sang người đẹp cao lớn và nhìn cô một cách u ám. "Nghe này đối tác, mọi chuyện sẽ trở nên thú vị từ đây. Vì vậy, tôi cần cô nói cho tôi biết một điều một cách trung thực." Cô mỉm cười ngây thơ. "Đó là gì?" Không chia sẻ giọng điệu thoải mái của cô, Sùn Nỉ hỏi thẳng thừng, "Cô là ai?" "Ồ, và hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Cô có thể sẽ chết một cách anh hùng trong ngày đầu tiên làm thám tử nếu cô không làm vậy. Bị giết bởi các thành viên băng đảng hung ác đó sẽ là một thảm kịch thực sự." Mối đe dọa trong giọng nói của cậu rất rõ ràng. Cậu đang nói rằng cậu sẽ giết cô nếu cô cố gắng nói dối. Sùn Nỉ rất muốn mối đe dọa của mình là một trò đùa, nhưng không phải vậy. Vụ án Kenny thì lịch nguy hiểm hơn nhiều so với những gì ngay cả những người sợ hãi kẻ giết người hàng loạt khó nắm bắt nghi ngờ, đó là bởi vì nó liên quan đến những người mà một cảnh sát quèn như cậu không dám động đến. Những người đó sẽ không ngần ngại làm một cảnh sát phiền phức biến mất họ, có thể ví dụ cài một trong những đặc vụ của họ vào vụ án và buộc cấp trên của sở cảnh sát phải giao cho Sùn Nỉ đặc vụ đó làm đối tác để theo dõi cậu và loại bỏ cậu nếu cần. Cậu không chắc Đẹp Phỉ là một điệp viên hai mang, nhưng cậu biết rằng cô ấy không phải là người mà cô ấy có vẻ. Người được cho là đối tác của cậu nhìn cậu một lúc im lặng, có một chút cảm xúc kỳ lạ trong mắt cô ấy, bất an, không chắc chắn, sợ hãi. Nhưng một phần giây sau nó đã biến mất. Đẹp Phỉ cười và vươn tới vỗ vai cậu với nụ cười dễ gần thường thấy. Tay cô ấy vẫn ở đó, giữ cậu nhẹ nhàng. "Anh đang nói gì vậy, Sùn Nỉ? Tỉnh lại đi." Sùn Nỉ căng thẳng, chuẩn bị tấn công. Và rồi, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Cậu đã tỉnh lại. Một cơn rùng mình chạy qua cơ thể cậu, và cậu nhìn xung quanh với vẻ mặt giật mình. Một thành phố kỳ lạ. Mưa như chút nước. Không khí không có mùi sạch sẽ vô trùng của NGSG, cũng không có mùi khí độc của vùng ngoại ô, những tòa nhà xa lạ, một chiếc tờ tờ bờ kỳ quặc có thiết kế cổ xưa. Chuyển ánh mắt sang nữ thợ săn náo nhiệt, Sùn Nỉ chớp mắt vài lần. "Effie, cái quái gì thế?" Chương 2461, vợ dạ vợ hâu gật thế giới cũng dung cảm. Chương 2461, vợ dạ vợ hâu gật thế giới cũng dung cảm. Sùn Nỉ loạn choạng, chật vật giữ thăng bằng. "À, cơ thở chết tiệt. Cậu yếu đến không ngờ, mỏng manh đến khủng khiếp. Cậu bầm dập, kiệt sức ngoài sức tưởng tượng và sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào. Cơ thể cậu chậm chạp và vụng về một cách đau đớn, và trên hết, cậu chỉ có thể nhận thức được những gì ngay trước mắt. Bóng tối không hề phản ứng với các giác quan của cậu, và thiếu chúng, cậu cảm thấy mù mịt như một con rơi. Dường như không thể có ai tồn tại trong trạng thái bất lực đáng thương, hạn chế đáng buồn và buồn tẻ đến rợn người này. Khoan đã, chẳng phải đó chỉ đơn giản là cảm giác khi là người thường sao?" Sùn Nỉ chớp mắt vài lần trong cơn sốc tột độ. "Đúng rồi, cậu không bị một lời nguyền kinh hoàng nào đó làm tàn phế cả cơ thể lẫn linh hồn. Cậu chỉ đơn giản là bị hạ xuống thành người thường một lần nữa. Thực tế, cậu còn mạnh hơn, nhanh hơn và kiên cường hơn nhiều so với khi còn là một người thường. Xét cho cùng, cậu hiện đang ở trong một cơ thể người lớn được ăn uống đầy đủ, có phần rách rưới nhưng vẫn được huấn luyện và rèn luyện, chứ không phải của một thiếu niên suy dinh dưỡng. Cậu là thám tử Sùn Nỉ của sở cảnh sát Mid-City." "Cái quái gì, thực sự. Trước đây, những ký ức của cậu dường như là một giấc mơ, trong khi nhân cách của đệ biểu đệ tài, thám tử quỷ, cảm thấy như con người thật của cậu. Bây giờ, mọi thứ đã đảo ngược, Sùn Nỉ lại là chính mình, trong khi những ký ức của viên thám tử mệt mỏi lại cảm thấy như một giấc mơ mơ hồ, xa vời. Các giác quan từ các hóa thân khác của cậu cũng mơ hồ như vậy, như thể đang chuyển đến cậu qua một khối nước khổng lồ hoặc có lẽ là qua bề mặt bạc của một tấm gương lớn. Cậu đang ở trong một cơ thể người thường. Cậu không có aspect, khía cạnh, hay ở chi bút, thuộc tính của mình, không có essence, tinh chất, không có lõi, độ mạnh, vùng lãnh địa của cậu đã biến mất. Cậu cũng không có các bóng ma và cái bóng của mình, trong khi chính cái bóng của cậu không còn là một người trợ giúp vô giá nữa. Nó chỉ im lặng và không phản ứng, theo sau cậu như một vật chết. Chỉ vài giây trước, trạng thái tồn tại đơn giản và không đầy đủ này có vẻ hoàn toàn bình thường đối với cậu. Nhưng bây giờ, Sunny cảm thấy như mình đã bị tàn phế, như thể tất cả các chi của cậu đã bị cắt đứt và tất cả các giác quan của cậu đều bị làm cho mờ đi. Cảm giác thật khủng khiếp. Cậu tuyệt vọng nắm lấy tay hẹp phi và dùng nó làm chỗ dựa để khỏi ngã. Một tiếng rên rỉ thấp thoát ra từ môi cậu, theo sau là một lời chửi thề bị kìm nén. Khốn kiếp. Khi Sunny đang cố gắng chấp nhận việc lại trở thành người thường, một giọng nói bối rối vang lên trên đầu cậu. "Này anh bạn, anh ổn chứ?" "Mr. đệ vịu đệ tệ tải, thám tử quỷ." Nhìn lên đầy thất vọng, Sunny nhăn mặt và rít lên qua cái răng, "Thám tử quỷ chết tiệt nào." "Không, tôi không ổn. Tôi là người thường." Effie nhìn cậu bối rối trong vài giây. Sau đó, mắt cô mở to. "Sadaboy, cậu bé bóng tối. Thật sự là cậu sao? Cậu đã nhớ ra rồi hả?" Sunny buông tay Effie và đứng thẳng dậy, từ từ lấy lại bình tĩnh. "Đừng gọi tôi là Sadaboy nữa, chết tiệt." "Và ừm, là tôi. Tôi đã nhớ ra rồi. Làm thế quái nào?" Nhưng trước khi cậu có thể nói hết, Effie đột nhiên ấn lòng bàn tay lên miệng cậu, bịt miệng cậu lại. Sự ngạc nhiên và bối rối biến mất khỏi mắt cô, thay vào đó là sự báo động. Nhìn xung quanh một cách thận trọng, cô im lặng vài giây, rồi nói, "Không phải ở đây. Không phải nơi có ai đó có thể nghe thấy chúng ta. Hay là chúng ta đi tìm một nơi riêng tư hơn để nói chuyện." Sunny cau mày, rồi chỉ vào chiếc xe. Chỉ đến lúc đó hệ phỉ mới bỏ tay ra và cười toe toét. "Vậy thì, đi thôi, đối tác. Cá nhân tôi một thám tử án mạng tân binh của sở cảnh sát Miz đang nói. Còn cậu thì sao?" Cậu muốn phản bác, nhưng không thể bởi vì bây giờ cậu là người thường, cậu đột nhiên cần phải ăn để duy trì sự sống. Vì vậy, thực ra, Sunny cũng khá đói. Thật là một công việc vặt. "Ừ, tôi có thể ăn." Cậu nghiên cứu cậu một lúc, rồi gật đầu và trèo vào xe. Sunny cũng vậy, thấy mình ở ghế lái. Một hệ thống điều khiển hoàn toàn xa lạ chào đón cậu, thứ mà bằng cách nào đó cậu biết cách vận hành. Sau khi dành vài giây nghiên cứu bảng điều khiển kỳ lạ của chiếc GTB, Sunny cắm chìa khóa vào ổ khóa với vẻ mặt nghi ngờ, rồi vặn thử một cách dò dẫm. Chiếc GTB gầm lên với một mức độ tiếng ồn chỉ có thể được gọi là khó chịu, rung lên như một con vật đang run rẩy chết vì sợ hãi trước một kẻ săn mồi, và phun ra một luồng khí độc dày đặc từ phía sau. Sunny chớp mắt vài lần, kinh hãi trước sự man dợ của cỗ máy nguyên thủy này, và nhìn Effie. Cậu đã đoán rằng thế giới kỳ lạ mà họ đang ở giống với thế giới thức tỉnh trước thời kỳ đen tối, nhưng điều này đây là một mức độ vô lý hoàn toàn mới. Người ta thực sự đã lái những thứ quái dị này sao? Effie nhướng mày. "Làm sao tôi biết được?" Sunny đặt tay lên vô lăng và thở dài. "Cũng đúng." Cậu dành vài giây để cho phép trí nhớ cơ bắp của đệ biểu đệ tệ tải, thám tử quỷ, tiếp quản, và thêm vài giây nữa để thuyết phục bản thân tin tưởng vào nó. Sau đó, cậu lái xe đi, nhận thức một cách đau đớn rằng vì bằng cách nào đó cậu lại là một con người bình thường. Việc lái chiếc GTB cổ lỗ sĩ này vào một cây đèn đường rất có thể sẽ dẫn đến cái chết của cậu. Điều đó thực sự khá khó chịu. Cậu, Sovereign Not It, bá chủ của cái chết, bị giết bởi một cây đèn đường. Ai mà lại đi chết vì một thứ phù phiếm như một vụ va chạm tốc độ cao chứ? May mắn thay, cậu không đâm vào thứ gì ngay lập tức, và sau một hoặc hai phút, việc điều khiển cỗ máy ồn ào, bốc mùi bắt đầu cảm thấy tự nhiên đối với cậu. Cậu thậm chí còn quen với những rung động kỳ lạ cho đến khi chúng hòa vào nền. "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Effie nhún vai, cố gắng đào sâu vào ký ức của cái tôi giả của cậu, tìm một quán ăn tồi tàn và hoang vắng mà anh ta từng lui tới. Xét đến tính cách cáu kỉnh của tên bất mãn đó, hẳn phải có ít nhất một quán. Sunny cố gắng không nghĩ về lời quên kỳ lạ đó và làm đúng như vậy. Cậu cố gắng tiếp cận ký ức của đệ biểu đệ kẻ tài, thám tử quỷ, và sau một lúc, một địa điểm thực sự hiện ra trong tâm trí cậu một cách kỳ diệu, hoàn chỉnh với kiến thức về cách đến đó. Thật tiện lợi. Điều đó rất kỳ lạ. Cậu nheo mắt và cho chiếc GTB lăn đúng hướng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, nó phát ra một loạt tiếng động kỳ lạ và đột ngột im lặng, dường như mất điện. Sunny chỉ vừa kịp đỗ xe bên lề đường trước khi chiếc xe hoàn toàn mất đà. Cả cậu và Effie đều giật mình và bối rối. "Hả? Cái gì không ổn với nó vậy?" Sunny nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển xa lạ, rồi bật chìa khóa qua lại. Chiếc GTB phát ra vài tiếng khịt mũi nghẹt thở, nhưng không khởi động lại. Hai người họ nhìn nhau. Sau một lúc, Effie đưa ra một gợi ý bằng một giọng không chắc chắn, "Nó hết điện à? Chúng ta có cần sạc nó không?" Sunny gãi sau đầu. "Tôi không chắc. Có lẽ. Nhưng làm thế nào để chúng ta sạc thứ này?" Cậu nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng nói, "Tôi nghĩ nó giống một chiếc GTB quân sự hơn là một chiếc bình thường. Ý tôi là, nó có thể tự sạc nếu cậu bỏ một tin nhiên liệu vào đó." Effie ho khan. Tôi nghĩ họ dùng nhiên liệu lỏng. Một loại dẫn xuất dầu mỏ nào đó. Thứ đó vẫn còn nhiều trước thời kỳ đen tối." Sunny nhìn cô với đôi mắt mở to. "Cô điên à? Loại ngốc nào lại đổ nhiên liệu cho xe của họ bằng một chất dễ cháy?" Effie chớp mắt vài lần. "Ồ, chiếc xe này đang sử dụng động cơ đốt trong. Về cơ bản, nó di chuyển bằng cách khai thác sức mạnh của vô số vụ nổ nhỏ. Chúng tôi đã học về chúng trong lớp lịch sử, đó là lý do tại sao thứ kia được gọi là bộ phận đánh lửa.
Sunni cười.
Ừ, đúng rồi. Hàng triệu người đi lại trên những dòng chảy của những vụ nổ nhỏ, những trò đùa của hệ phỉ thực sự quá đáng. Tuy nhiên, nhận thấy cô ấy đang nhìn cậu một cách nghiêm túc, Sunni từ từ mất đi nụ cười.
Chớ đã, cô đang nói nghiêm túc à?
Cậu nhìn xuống, vào nơi động cơ của chiếc tờ tờ vờ giấu, với một chút kinh hoàng trong mắt. Sau một lúc, Sunni hít một hơi thật sâu và lắc đầu. Không có gì lạ khi những người này đã cho nổ tung một nửa thế giới. Chương 2462, bệ phỏ the đặt ăn trước thời kỳ đen tối. Chương 2462, bệ phỏ the đặt ăn trước thời kỳ đen tối. Mất một lúc, Sunni mới nhớ ra rằng đệ biểu đệ tệ tải, thám tử quỷ, đã giữ một thùng nhiên liệu trong cốp xe của chiếc tờ tờ vờ cổ lỗ sĩ. Sau đó, cậu mất thêm một lúc nữa để tìm ra cách đổ chất lỏng có mùi kinh khủng đó vào xe, trong khi bị mưa làm cho ướt sũng và chửi thầm. Bị mưa thực sự làm cậu lạnh một cách khó chịu. Sunni đã gần như quên mất cảm giác bất lực trước các yếu tố tự nhiên, vì vậy đó là một trải nghiệm có phần mới mẻ đối với cậu. Không cần phải nói, cậu trèo lại vào chiếc tờ tờ vờ trong tâm trạng tồi tệ. Nhìn em phỉ với vẻ cau có sâu sắc, cậu kìm nén một tiếng thở dài nặng nề và hỏi, cái tôi người thường của cô cũng là một đống đồ nát thiếu ngủ, đầy giận dữ, không khao khát gì hơn là một liều nỉ có tỉnh và rượu không lành mạnh à? Cô cười và lắc đầu.
Không hề.
Về cơ bản, tôi là một ví dụ sáng ngời về việc tập thể dục thường xuyên và lối sống lành mạnh tốt cho bạn như thế nào.
Ý tôi là, chắc chắn rồi, việc đột nhiên trở thành người thường có một chút mất phương hướng, nhưng thực ra, tôi đang tận hưởng bản thân.
Tràn đầy sức sống, Effie chỉ vào cơ thể săn chắc, quyến rũ của mình.
Thật thú vị.
Tôi chưa bao giờ vừa khỏe mạnh vừa là người thường vì vậy, đây là một trải nghiệm mới đối với tôi.
Ánh mắt Sunni trở nên cay đắng.
Tôi hiểu rồi. Nhìn đi chỗ khác, cậu khởi động xe và cho nó lăn về phía trước một lần nữa. Khi họ lái xe đến đích, cậu có thể thưởng thức khung cảnh của Mid City từ một góc nhìn mới.
Tất nhiên, Sunni biết các thành phố trước thời kỳ đen tối trông như thế nào, nhưng chỉ từ các đoạn phim lưu trữ, hình minh họa hẹp tùn vào phim trường.
Nhìn thấy tất cả bằng chính mắt mình, và rất chi tiết, hoàn toàn khác biệt.
Cậu không thể không cảm thấy khó chịu vì mọi thứ trông khác biệt như thế nào.
Không có hàng rào bao quanh thành phố, không có tháp hợp kim, không có mái vòm cách ly xung quanh các nỉ tật mạ dở gạt, cổng ác ngộng, đang hoạt động giải rác đây đó.
Không khí tất nhiên là có thể thở được, và người dân dường như không sợ mưa, như thể không có khả năng nó biến thành axit.
Kiến trúc hoàn toàn xa lạ với những gì cậu đã quen, và bản thân các tòa nhà thấp hơn nhiều lần so với ở NGS cờ, mặc dù thực tế là chúng được xây dựng độc quyền lên trên, với hầu như không có tầng hầm.
Không có các lớp cho thành phố, chỉ có một bề mặt phẳng với những ngọn đồi và núi nhỏ nhô lên đây đó.
Mọi thứ dường như rất đơn giản và thư giãn, ngay cả khi nó đã cảm thấy quá sức và tràn ngập căng thẳng đè nén đối với đệ biểu đệ tệ tài, thám tử quỷ.
Cậu nghĩ thành phố này lớn đến mức nào?
Effie suy nghĩ một lúc.
Ở tôi nghĩ nó có dân số khoảng 10 triệu.
20 mấy triệu, bao gồm cả khu vực đô thị lớn hơn.
Mắt Sunni mở to một chút.
20 triệu người.
Điều đó thật nhỏ bé.
Từ ấn tượng cậu có được từ những ký ức mơ hồ của đệ biểu đệ tệ tài, thám tử quỷ, Mid City là một đô thị rộng lớn ngột ngạt trong một dòng lũ tội lỗi của con người. Tuy nhiên, 10 triệu ngay cả 20 hoặc 30 là một con số nhỏ bé một cách tích cực. Đã có nhiều lần nhiều người hơn sống chỉ ở ngoại ô NGSG, chưa kể đến chính thành phố, với dân số hàng trăm triệu người.
Big City là một ngôi làng.
Và mặc dù vậy, bằng cách nào đó nó lại trông đông đúc.
Có lẽ bởi vì mọi người bằng cách nào đó đã có được giấy phép tờ tờ vờ thay vì sử dụng phương tiện giao thông công cộng như những người bình thường. Kết quả là, không chỉ không khí đầy khói độc và tiếng ồn, mà giao thông cũng ngăn cản bất cứ ai đến bất cứ đâu một cách kịp thời.
Mọi người chỉ đơn giản là bị kẹt trên đường. Xe của họ bò với tốc độ thấp đến mức ngay cả người đi bộ cũng có thể vượt qua chúng.
Tuy nhiên, người đi bộ những người thực sự bị giảm xuống thành một loài phục tùng trong chính thành phố của họ, sợ hãi bám vào hai bên đường để nhường đường cho những sinh vật thống trị thực sự, những chiếc tờ tờ vờ.
Và đó thậm chí không phải là những chiếc tờ tờ vờ chở hàng, hầu như tất cả chúng đều dành cho mục đích cá nhân.
Điều đó không có ý nghĩa gì cả.
Không ai ở đây nhận thấy sự vô lý của việc này sao?
Quản lý thành phố đang làm gì vậy?
Không, thực ra, nếu cậu nhớ không lầm, vô số người đã sử dụng mạng lưới giao thông công cộng ở đây chủ yếu là tàu điện ngầm.
Chỉ là mạng lưới đó cũng không đầy đủ tương tự và không thể phục vụ ngay cả một dân số nhỏ bé như vậy, dẫn đến tình trạng quá tải và giờ cao điểm giao thông ảm đạm không thể chịu nổi.
Chà, phần cuối cùng đó thực sự có lý.
Với công nghệ nguyên thủy của những ngày trước thời kỳ đen tối và không có công nghệ ma thuật, việc đào các đường hầm dưới lòng đất hẳn là một công việc thực sự vất vả.
Tuy nhiên, lý do chính tại sao chúng phải được đào dưới lòng đất ngay từ đầu là vì các con đường trên mặt đất đã bị các phương tiện cá nhân chiếm đoạt.
Đường hầm dưới lòng đất, hả?
Ở một nơi xa xôi nào đó, một trong những hóa thân của Sùn Nhị ngước nhìn lên với một tia sáng trong mắt.
Bà Sởn chỉ mới bắt đầu phát triển mạng lưới giao thông công cộng của riêng mình, và cũng không có công nghệ hiện đại hay công nghệ ma thuật nào trong giờ giàn ruộng, có ngộng.
Tuy nhiên, có Sunni.
Và Sunni có bóng ma của Abundancer, kẻ no đủ, tùy ý sử dụng.
Mất bao lâu để con sâu xả cờ rẹ, thiêng liêng, tạo ra một mạng lưới đường hầm rộng lớn dưới bà Sởn, để làm nền tảng cho một hệ thống tàu điện ngầm trong tương lai.
Không lâu chút nào.
Mình có nên thảo luận với cả si không?
Chắc chắn chúng ta sẽ cần một số kỹ sư ứng. Rất nhiều, nhưng miễn là họ không biết về cách các đường hầm sẽ được tạo ra và ai sẽ tạo ra chúng, nó có thể hoạt động tuyệt vời.
Sunni bị phân tâm một lúc, và đến khi cậu tỉnh táo trở lại, họ đã ở gần quán ăn tồi tàn mà đệ biểu đệ tệ tải, thám tử quỷ, từng lui tới.
Nếu cậu hào phóng, nơi này có thể được gọi là cổ kính và khiêm tốn.
Tuy nhiên, nếu cậu không hào phóng, cậu sẽ gọi nó là một đống rác giả dạng một cơ sở nơi mọi người được cho là sẽ ăn. Quán ăn nhỏ, tồi tàn, và trang trí cực kỳ thưa thớt. Thực ra, không có trang trí nào đáng nói, chỉ có một vài bàn rẻ tiền với những chiếc ghế rẻ tiền tương tự. Nó chủ yếu được sử dụng bởi những người lao động chân tay, vì vậy chỉ có khách ở đây vào giờ ăn trưa và vào buổi tối, khi mọi người tan làm. Vào lúc này, nơi này hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ một cô phục vụ cáo kỉnh đã biến mất đâu đó ngay sau khi giao đơn hàng của họ. Tuy nhiên, thức ăn lại kỳ diệu. Ôi trời! Sunny nhìn Effie với đôi mắt mở to. Effie cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt ngây ngất. Có nước uống sạch không giới hạn. Mỗi món ăn được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, không có một mẫu tổng hợp nào. Hương vị đậm đà, các món ăn phụ tươi ngon và có thể đứng lại vô tận. Và khẩu phần cực kỳ hào phóng. Mặc dù tất cả những điều đó, bữa ăn lại rẻ mạt. Làm thế nào điều này có thể? Rất ít người ở NGSG có thể đủ khả năng ăn như thế này, và ngay cả những người có thể cũng sẽ phải trả một số tiền tín dụng điên rồ cho một bữa ăn tuyệt vời như vậy. Tình hình có khá hơn một chút trong giờ giảm lộn, có ngộng, nhưng ngay cả ở đó, hầu hết thực phẩm vẫn là tổng hợp và được nhập khẩu từ thế giới thất tình. Mình đang ở trên thiên đường à? Trong một lúc, Sunny giống nghẹn phì một cách khó chịu, thực tế là hít lấy thức ăn ngon với rất ít hoặc không có phép tắt trên bàn và gọi thêm ngày càng nhiều. Sau một lúc, cực kỳ no nê và cảm thấy buồn ngủ vì tất cả thức ăn, cậu nhìn cô một cách lờ đờ và hỏi, "Nhất tiện, tại sao cô lại khăng khăng rằng chúng ta nên nói chuyện ở một nơi riêng tư?" Effie ngả người ra sau, nối lòng dây thắt lưng và vô vào bụng phẳng của mình với một nụ cười toe toét vô cùng hài lòng. "Ồ, không có gì to tát. Chỉ là chúng ta có lẽ sẽ chết một cách khủng khiếp nếu người dân địa phương nhận thấy chúng ta phá vỡ vai diễn chương 2463, theo lời bóp họ thở cuộc sống của những người khác chương 2463, theo lời bóp họ thở cuộc sống của những người khác sùn nhỉ nán lại vài giây, rồi liếc nhanh qua cánh cửa sau lưng cô phục vụ đã biến mất. Không có ai khác trong quán ăn vắng vẻ, và những người đi bộ vội vã qua cửa sổ bẩn thỉu không thể nghe thấy họ. Cậu nhướng mày. Làm sao vậy? Effie thở dài một hơi dài và rót cho mình một cốc nước trước khi nói tiếp. Cuối cùng, cô ngả người ra sau và nói bằng giọng thấp, tôi không biết cậu đến đây như thế nào. Nhưng tôi đang ở nhà của thám tử Adena mới được thăng chức của sở cảnh sát. Một người phụ nữ đã kết hôn với một người chồng yêu thương và một đứa trẻ đáng yêu, thực ra là một vài đứa trẻ đáng yêu, một trai một gái. Không cần phải nói, đó không phải là con của tôi và không phải là chồng của tôi. Vì vậy, khi anh ta định hôn, tôi đã không chấp nhận một cách dễ hiểu. Sunny cau mày. Chờ đã. Cô đã nhận thức được mình thực sự là ai ngay từ đầu. Effie gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta đã vào hồn óc ý mạ ti nội sần, sảnh tưởng tượng, sau đó, trí nhớ của tôi hơi mơ hồ. Điều tiếp theo tôi biết. Tôi đang đứng trong một phòng khách, gấp quần áo. Tôi một mình, là người thường, và hoàn toàn bối rối. Trước khi tôi có thể thực sự tìm ra chuyện gì đã xảy ra, tôi đã bị hai đứa trẻ quá nhiệt tình tấn công, chúng muốn chơi trò cảnh sát và cướp với mẹ. Sunny gãi sau đầu. Cảnh sát và cướp là cái quái gì vậy? Effie khịt mũi. Đó là phiên bản địa phương của ở Hỏa Kenet, thức tỉnh, và Abomination, sinh vật ghê tởm, lẽ tự nhiên. Dù sao đi nữa, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình là thám tử Adena thực sự. Những đứa trẻ ngọt ngào và đáng yêu, vì vậy mặc dù tôi cảm thấy kỳ lạ đến điên rồ, tôi đã thuận theo những gì đang xảy ra và cố gắng từ từ lấy lại bình tĩnh trong khi chơi với chúng. Đó là cách tôi tìm ra những sự thật cơ bản về nơi này và học cách lục lọi trong ký ức của người đối tác của mình. Vì vậy, mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến khi chồng cô ấy xuất hiện. Sunny mỉm cười đen tối. Sao? Cô đã đấm anh ta khi anh ta định hôn à? Effie bật ra một tiếng cười không vui. Không có lẽ tôi đã làm vậy, nhưng bản năng của tôi vẫn là của một sen. Cậu biết đấy, chúng ta cần phải cẩn thận với những người thường, vì vậy ý nghĩ tấn công anh ta thậm chí chưa bao giờ thoáng qua trong đầu tôi. Tôi chỉ né đi và cho anh ta biết một cách không thể nhầm lẫn rằng sẽ không có hôn hít, ôm ấp, hay ôm yếm bất kỳ loại nào. Sunny nhìn cô với vẻ mặt bực bội. Tôi không cần chi tiết, cô biết không? Cô cười toe toét. Sao, không phải là người hâm mộ việc ôm yếm à? Đó không phải là những gì Netflix. Sunny khịt mũi. Này, quý cô. Tôi không phải là người hâm mộ, tôi là nghệ sĩ. Effie nhìn cậu im lặng trong vài giây dài, rồi ngửa đầu ra sau và phá lên cười. Ôi, trời ơi. Cậu thực sự vừa nói điều đó sao? Sunny ngẩng cao cằm một cách thách thức và kìm nén một nụ cười. Tôi đã nói. Không chỉ tôi nói, mà tôi còn có ý từng lời. Cô tiếp tục cười một lúc lâu hơn, rồi lau nước mắt ở khỏe mắt và nhìn cậu với một nụ cười gượng gạo. Cậu biết không, Sadaboy, cậu bé bóng tối, cậu thực sự không đáng sợ như vậy khi ở gần, đúng không? Sunny nhún vai. Không, trừ khi cô sợ những thứ vô hại như các cá thần bóng tối chỉ vì các quân đoàn linh hồn đã chết và có thể nguyền rủa cô đến sự phục dịch vĩnh cửu, không cả cái chết cũng không thể thoát khỏi tôi đoán vậy. Effie cười toe toét. Đúng rồi. Cô nghiên cứu cậu một chút, rồi thở dài. Trong mọi trường hợp. Giây phút tôi từ chối tình cảm của người đàn ông đó, khoảnh khắc tôi phá vỡ vai diễn, một điều rất rùng rợn đã xảy ra. Cậu cau mày. Cái gì? Effie uống cạn nước và nhìn ra xa với vẻ mặt u ám. Anh ta đã thay đổi. Tuy nhiên, điều còn rùng rợn hơn là sự thật rằng những đứa trẻ cũng thay đổi. Không phải là chúng biến thành những sinh vật ác mộng kỳ dị hay thể hiện sức mạnh đáng sợ, chúng chỉ kiểu như đông cứng lại, quay lại nhìn tôi một cách đồng bộ kỳ lạ và nhìn chằm chằm. Chúng vẫn trông giống con người, nhưng không có gì là con người ở chúng vào lúc đó. Tôi không biết mô tả nó như thế nào, nhưng có điều gì đó sai lầm sâu sắc trong mắt chúng. Một cái gì đó trống rỗng và hoàn toàn xa lạ với những gì một con người, hoặc thậm chí một sinh vật ghê tởm, nên có. Vẻ cao mày của Sunny sâu hơn. Nghe quen thuộc. Effie gật đầu dứt khoát. Đúng vậy. Nó, quả thực, quen thuộc. Thực tế, tôi đã thấy những đôi mắt như vậy trước đây. Cô nhìn ra cửa sổ, vào dòng người qua lại vội vã dưới một dòng sông ô tôi đã thấy nó trong chiến tranh, ở Bà Sơn. Khi một trong những áo thờ, kẻ khác, giả vờ là ạ hệ thờ. Mắt Sunni nheo lại, và một cơn dùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Ý cô là? Effie nhìn cậu một cách đen tối. Đúng vậy. Người chồng được cho là của tôi, những đứa trẻ đáng yêu, các cảnh sát tại hiện trường vụ án, những tên Black ở Nakit. Cô phục vụ đã phục vụ chúng tôi thức ăn và phần còn lại của 20 triệu người được gọi là đang sống ở Mid City đều là Otter, kẻ khác. Sunni cứng người, đột nhiên bị tê liệt vì sợ hãi. Những ngày này không thường xuyên cậu cảm thấy sợ hãi. Nhưng ý nghĩ về 20 triệu Otter, kẻ khác, bao quanh cậu từ mọi phía xứng đáng hơn cả vinh dự làm cậu sợ hãi. Thực tế, nếu khả năng cảm thấy sợ hãi của Sunni không suy giảm khủng khiếp sau hơn một thập kỷ chịu đựng đủ loại kinh hoàng, cậu sẽ hoàn toàn kinh hoàng ngay bây giờ. Quay đầu từ từ, Sunni nhìn vào dòng người đi bộ không ngừng bên ngoài cửa sổ, dòng lũ tờ bờ ồn ào phía sau họ. Và khu rừng đông đúc của những tòa nhà cao tầng trải dài ra ngoài chân trời. Đột nhiên, Mid City không còn có vẻ nhỏ bé nữa. Thay vào đó, nó giống như một vực thẳm vô biên chứa đựng những chiều sâu kinh hoàng không thể dò được. Effie nhăn mặt. Nghe này, cậu là một sủ tờ dìm, tối thượng, đã trở thành một con người bình thường bất lực. Trong khi họ là những họ tờ, kẻ khác, đã bị biến thành những con người bình thường bất lực. Và miễn là mọi người đều đóng vai của mình một cách trung thực, họ bị ràng buộc bởi những vai trò này, không thể là bất cứ thứ gì khác ngoài những gì nhân vật của họ được cho là. May mắn thay, tôi đã kịp thời tiếp tục đóng vai thám tử Effie, và gia đình kỳ lạ của tôi đã trở lại bình thường như thể không có gì xảy ra. Cô mỉm cười. Vì vậy, cậu có thể hiểu tại sao tôi phải cẩn thận khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Tôi rất vui khi gặp cậu, nhưng đồng thời, tôi không chắc rằng cậu là cậu. Tôi cứ nghĩ đây có phải là Lột Ốp Xạ Đạp Sở, chúa tể bóng tối, thực sự, hay đây là một thỏ thờ, kẻ khác, tình cờ trông giống Lột Ốp Xạ Đạp Sở, chúa tể bóng tối. Tôi không thể chỉ hỏi, vì điều đó có nghĩa là phá vỡ vai diễn, vì vậy tôi quyết định thuận theo và xem mọi việc diễn ra như thế nào. Hít vào từ từ. Sunni nhìn lại Effie, nán lại vài giây, và hỏi bằng một giọng đều đều, cô có chắc rằng mọi người ở đây đều là Otter, kẻ khác, không? Cô nhún vai. Khá chắc chắn. Tất nhiên, không ai thực sự biết nhiều về những Otter, kẻ khác. Tuy nhiên, Effie thở dài và rót thêm nước cho mình. Điều đó có lý, phải không? Gia tộc Vã Lỗ luôn cảnh giác với những Otter, kẻ khác, đó là bởi vì những Otter, kẻ khác, đôi khi thoát ra khỏi Gizmizer, gương lớn. Họ đến từ phía bên kia của những hình ảnh phản chiếu từ tờ Zerue Bà Sơn. Nhưng làm thế nào họ lại đến được đó? Và họ đến từ đâu? Cha, nếu Gizmizer, gương lớn, ở phản xệ Bạt Sơn thực sự không hơn gì một hình ảnh phản chiếu của Gizmizer, gương lớn, thực sự, thì điều gì sẽ xảy ra nếu đó là nơi họ trú ngụ? Họ bị mắc kẹt bên trong Gizmizer, gương lớn, thực sự, và bây giờ, chúng ta cũng vậy. Sunni hít vào từ từ. Đúng vậy, điều đó có lý, tôi nói vậy. Effie cắn môi, rồi nói khẽ, đó là con đệ mòn nó ý mà tin lệnh sần, quỷ của sự tưởng tượng, chết tiệt Bomiz, hay bất cứ tên gì của cô ta. Cô ta đã tạo ra gì vợ gạt, Bạt Sơn và Gizmizer, gương lớn. Cô ta hẳn đã đưa những Otter, kẻ khác, vào coi giới ẩn giấu bên trong Gizmizer, gương lớn. Chết tiệt, cô ta có thể đã tạo ra những kẻ kỳ lạ đó, theo những gì chúng ta biết. Sunni nghiêng đầu một chút. Nhưng tại sao một coi giới ảo ảnh do đệ mòn nó ý mạ tì nội sần, quỷ của sự tưởng tượng, tạo ra lại giống một thành phố trái đất từ trước thời kỳ đen tối? Effie nhìn xung quanh và mỉm cười yếu ớt. Đó là câu hỏi, phải không? Chương 2464, Bentley Shop ý mạ tì nội sần cung điện tưởng tượng. Chương 2464, Bentley Shop ý mạ tì nội sần cung điện tưởng tượng. Sunni im lặng một lúc, suy ngẫm. Rồi nói chậm rãi, trừ khi mình hoàn toàn không phải là người đã tạo ra thành phố này. Effie nhìn cậu một cách nghi ngờ. Nếu không phải là đệ mòn nó ý mạ tì nội sần, quỷ của sự tưởng tượng, vĩ đại và khủng khiếp, thì là ai? Nơi này theo đúng nghĩa đen được gọi là Mid City, vì các vị thần. Sunni lắc đầu. Hãy nghĩ về nó đi. Mình có thể đã tạo ra Bạt Sơn cả phiên bản thật và ảo ảnh của nó, nhưng đó không phải là tất cả của Bạt Sơn. Nó đã bị sở chiếm lấy và biến thành một xì ơ đèo, pháo đài, một xì ơ đèo, lại pháo đài, không hơn không kém. Vì vậy, giống như các xì ơ đèo, pháo đài, khắc, sở kẹo sẽ lấy đi những gì làm cho nơi này đặc biệt và cho chủ nhân của nó một cách để sử dụng nó. Biến nó thành một component, thành phần. Effie nhăn mũi. Tôi không hiểu. Cậu đang nói rằng, tôi, chủ nhân hiện tại của Bạt Sơn, đã tạo ra Mid City à? Sunni lại lắc đầu. Không, tôi không nghĩ đó là cô. Tôi nghĩ rằng ai đó đã chiếm đoạt component, thành phần, đó của Bạt Sơn và tạo ra Mid City thay cho cô. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nói thêm, tất nhiên, chúng ta không biết nhiều về đệ mòn nó ý mạ ti nội sần, quỷ của sự tưởng tượng. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng sức mạnh của cô ta liên quan đến những điều tưởng tượng, ảo ảnh và những thứ kỳ ảo như những lâu đài trong chuyện cổ tích mọc lên từ những đám mây phản chiếu trên mặt nước. Và sở thích của cô ta bao gồm tạo ra các hồ nước và mảy mỏ với những tấm gương. Sunni mỉm cười yếu ớt. Vậy, điều gì sẽ được giấu trong trái tim của lâu đài mây của cô ta? Một vũ khí khủng khiếp, một nhà tù cho những sinh vật kỳ lạ từ những hình ảnh phản chiếu. Không, tôi nghĩ rằng nơi này, thành phố đáng sợ này đang giam giữ hàng triệu họ thờ, kẻ khác, là một sân chơi. Effie cười. Chờ đã, một sân chơi. Đầu tiên là một phòng đồ chơi, bây giờ là một sân chơi. Đây có phải là cách kỳ lạ của cậu để bù đắp cho một tuổi thơ buồn tẻ không? Sunni khịt mũi. Tôi đó gì? Không nhưng tôi thực sự nghĩ rằng nơi này, Bethlehem ý mạ tì nội sân, cung điện tưởng tượng, được tạo ra để trở thành một loại sân chơi. Một coi giới nơi bất cứ điều gì mình tưởng tượng sẽ trở thành hiện thực giống như bản sờ nào ảnh, chỉ khác là không có sự vĩnh cửu, có khả năng thay đổi theo mọi ý thích của cô ta. Hoàn chỉnh với những sinh vật để cư ngụ trong thực tại đó và đóng bất kỳ vai trò nào cô ta muốn. Rốt cuộc, điều duy nhất để mòn óc ý mạ tì nội sân, quỷ của sự tưởng tượng, không thể tạo ra là sinh vật sống đó là điều chỉ các vị thần mới có thể làm được. Ừm, và nẹ tờ ơ. Effy ngả người ra sau và cao mày. Nhưng, để mòn óc ý mạ tì nội sân, quỷ của sự tưởng tượng, đã biến mất, và sân chơi này của cô ta đã bị nhì tất mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp, biến thành một component, thành phần, của bác sơn, do đó cho phép ở họa cây nét, người thức tỉnh, kiểm soát nó. Xuân nhì gật đầu. Chỉ có các chủ nhân ban đầu của bà Sơn Oden và Ản vừa chưa bao giờ khám phá ra mi giờ mã giờ, mê cung gương, và chưa bao giờ đến được vẽ lì xóp ý mạ tì nội sần, cung điện tưởng tượng. Thay vào đó, ai đó khác đã lẻn vào đây, và biến nơi này thành của mình. Vẻ cao mày của hẹp phi sâu hơn. Mozet. Giọng cô hoàn toàn không có chút nhiệt tình nào. Thực tế, Sunny hiếm khi nghe thấy người bạn dễ tính của mình có giọng điệu u ám như vậy. Cậu cũng không vui lắm. Hoặc là hắn ta hoặc là mặc găng. Chắc chắn là vậy. Tôi không biết liệu họ đã tạo ra thành phố này một cách có ý thức hay nếu bây giờ, gương lớn, chỉ đơn giản là trích xuất bản thiết kế từ tiềm thức của họ, nhưng chắc chắn đó là một trong hai người họ. Effy chớp mắt vài lần. Đúng rồi. Mặc găng cũng ở đây, nhưng chúng ta không biết một trong hai người họ đang ở đâu. Sunny nhếch mép cười. Ai nói vậy? Thực ra, tôi đã xác định được vị trí của cả mặc găng và mọc rét. Ồ, tôi cũng đã tìm thấy Sen trong khi làm việc đó. Effy chớp mắt vài lần. Cậu đã làm khi nào thực ra, thôi bỏ đi. Wow, Sadaboy, cậu bé bóng tối. Cậu thực sự làm việc nhanh đấy. Nhanh đến mức, thực tế, nó làm tôi tự hỏi liệu cậu có nhanh như vậy trong. Sunny đá vào ghế của cô dưới bàn, nhăn mặt vì đau ở bàn chân người thường của mình, và nói, Mò Dẹt là CEO trẻ tuổi của tập đoàn Vã Lộ, một tập đoàn tư nhân về cơ bản kiểm soát thành phố. Các chính trị gia, tòa án, cảnh sát gần như mọi người đều nằm trong túi của họ, vì vậy hắn ta gần như không thể bị động đến. Effy nhướng mày. Cái gì? Làm thế nào điều đó lại có thể? Ý tôi là một công ty tư nhân có nhiều quyền lực hơn chính phủ, chưa kể đến người dân. Điều đó nghe hoàn toàn không thể tin được, phải không? Sunny nhún vai. Chắc chắn rồi, nghe có vẻ khó tin. Nhưng chúng ta đang ở trong một cõi giới tưởng tượng, hay nhớ chứ? Hoàn toàn hợp lý khi một số điều ở đây sẽ hoàn toàn kỳ ảo, hoàn toàn không dựa trên thực tế. Cậu không chắc mọi thứ hoạt động như thế nào trước thời kỳ đen tối, nhưng một xã hội hoàn toàn bị cai trị bởi tiền bạc và lợi ích tư nhân dường như là một khái niệm quá phi lý để đã từng tồn tại. Lòng tham của con người là vô biên, rốt cuộc, vậy ai trong tâm trí sáng suốt lại xây dựng một trật tự thế giới dựa trên điều đó? Tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với thế giới nếu Esco nắm quyền? Sunny đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Lệ các vị thần đã chết. Hy vọng rằng cô ấy không bao giờ trở thành một sổ basic, bá chủ. Cậu mỉm cười yếu ớt và lắc đầu. Ừm, hãy nghĩ về các vật cờ lạn, đại gia tộc. Liệu chính phủ, chưa kể đến người dân, có thể làm gì chống lại họ không? Không. Về mặt đó, tập đoàn Vã Lộ không khác nhiều so với vật cờ lạn Vã Lộ, đại gia tộc Vã Lộ. Sunny thở dài. Sen đã trở thành một nhà tâm thần học nổi tiếng trong một bệnh viện tâm thần ưu tú, an ninh cao. Trong khi Mặc găng là một bệnh nhân trong bệnh viện đó. Effy nhìn cậu ngạc nhiên. Cái gì? Mặc găng đang ở trong một nhà thương điên à? Cậu gật đầu. Đúng vậy. Tôi đã tự mình thấy cô ấy, thực ra, cô ấy đã bảo tôi tìm cô. Chỉ là tôi không biết cô là ai khi cô ấy làm vậy. Effy cau mày. Mặc găng cũng biết cô ấy là ai. Vậy là có hai người chúng ta không bị nơi này tẩy não, và một người trong số các cậu thì có. Điều gì làm cậu khác biệt? Không. Chờ đã, tại sao cô ấy lại bảo cậu tìm tôi? Làm thế nào cô ấy lại biết tôi ở đây với cậu? Sunny im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Tôi không biết tại sao hai người không bị ảnh hưởng bởi Miss City. Còn về phần còn lại, tôi không nghĩ Mọt Găng biết cô ở đây. Tuy nhiên, cô ấy đã bảo tôi tìm cô vì một lý do. Hãy nghĩ về nó đi, làm thế nào tôi lấy lại được các giác quan của mình? Effy chớp mắt vài lần. Ừm. Chúng ta đã đánh bầm dập những tên côn đồ đó, rồi cậu cứ thế mà tỉnh lại. Sau khi tôi bảo cậu tỉnh lại. Sunny lại gật đầu. Đúng vậy. Cô đã chạm vào tôi và bảo tôi tỉnh lại. Và tôi đã tỉnh lại. Tôi cũng không nghĩ đó là một sự trùng hợp, thay vào đó, tôi nghĩ rằng cô có một số quyền hạn ở đây với tư cách là chủ nhân của bà Sơn. Đó là lý do tại sao Mọt Găng đã bảo tôi tìm cô. Đó quả thực là kết luận hợp lý nhất. Sunny rất muốn tin rằng cậu đã lấy lại các giác quan của mình nhờ sức mạnh của tình bạn rốt cuộc. Ai đã xoay sở để đưa cậu trở về từ vũng lầy của xa đảo đan sở, vũ điệu bóng tối, bằng cách nhắc nhở cậu về những người cậu quan tâm, nhưng cậu biết rằng có điều gì đó hơn thế nữa đang diễn ra ở đây. Nơi này, Mid City, không chỉ đơn thuần là một ảo ảnh. Nó là tưởng tượng được biến thành hiện thực, được cung cấp năng lượng bởi sức mạnh kỳ ảo của đệ mòn óc y mạ tì nội sần, quỷ của sự tưởng tượng. Nó không kém phần thực tế so với bất kỳ nơi nào khác trong giờ giảm rộn, cõi ngộng, và những gì Sùn Nhỉ đã thoát khỏi không chỉ đơn thuần là một ảo tưởng, đó là ma thuật của một đại ẻ mẩn. Dù cậu nghĩ về bản thân cao đến đâu, cậu biết mình không đủ mạnh để vượt qua ý chí của mình, đệ mòn óc y mạ tì nội sần, quỷ của sự tưởng tượng. Thay vào đó, cậu đã lấy lại ý thức về bản thân thông qua một cơ chế được cô ta xây dựng vào Gizmizer, gương lớn. Effy cười toe toét. Ồ, thật tốt khi biết rằng tôi có một số quyền hạn ở đây, không phải là tôi cảm thấy rất có quyền hạn. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể kiểm soát nơi này một cách tự do, tôi đã thử nhiều thứ, và không có gì tôi đã thử thực sự hiệu quả cho đến bây giờ. Cứ như thể có thứ gì đó đang cản đường tôi. Sunny nhìn cô một cách đen tối. Ừm, tự nhiên rồi. Rốt cuộc, ai đó đã đánh cắp chúng ta, hãy gọi nó là quyền quản trị viên của cô. Cô mím môi, bĩu môi, rồi nhìn Sunny một cách tò mò. Bọn trộm chết tiệt. Vậy chúng ta làm gì đây? Cậu nhún vai. Không phải rõ ràng sao? Tìm ra tên của nó, lấy lại quyền kiểm soát component, thành phần của cô, tìm thứ tôi đang tìm và rời khỏi đây. Sunny nghĩ một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng u sầu. Tất nhiên, sẽ không dễ dàng lắm. Bởi vì chúng ta phải đạt được tất cả những điều đó trong khi đóng vai một thám tử mệt mỏi không tuân theo quy tắc và người đối tác trẻ trung hoạt bát của anh ta một cách hoàn hảo. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2465, The Evidence bằng chứng bị chôn vùi. Chương 2465, The Evidence bằng chứng bị chôn vùi. Hệ Phỉ thay đổi tư thế và hơi nghiêng người về phía trước. Sau đó, cô mỉm cười hề bại trong khi nhìn Sunny. Đối tác trẻ trung hoạt bát, hả? Cha, tôi chắc chắn là hoạt bát. Cảm ơn vì đã chú ý, tôi đoán vậy nhưng trẻ. Tôi nghĩ cậu còn trẻ hơn tôi. Sunny thở dài một hơi nặng nề và kìm nén ham muốn vỗ mặt mình. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ đang cười toe toét và đáp lại bằng một giọng hơi bất mãn, tuổi tác là tương đối. Tôi có thể sinh sau cô vài năm, nhưng tôi đã sống ít hơn cô sao? Đến lúc này, ngay cả tôi cũng không chắc. Trong số những thứ khác, tôi đang sống 7 cuộc đời cùng một lúc, điều đó có nghĩa là tôi đang già đi nhanh gấp 7 lần. Ai biết được tôi chắc chắn không? Vấn đề là, đệ hữu đệ tệ tải, thám tử quỷ, là cấp trên của người đối tác của cô. Vì vậy, hãy đối xử với tôi tương ứng. Nụ cười của Hẹp Phì rộng ra một chút, và mắt cô lấp lánh. Được thôi, đại ca. Sunny dùng mình. Không, không. Không có chuyện đó, không bao giờ. Cô chớp mắt ngây thơ, rồi ngả người ra sau và nhún vai. Ha ha, sao cũng được. Trong mọi trường hợp, bước tiếp theo của chúng ta là gì? Sunny suy nghĩ về câu hỏi của cô một lúc. Cuối cùng, cậu cao mày. Mục tiêu của chúng ta là Mọ Dẹt, CEO của tập đoàn Bà Lộ. Ngoài hắn ta, còn có hai người quan tâm thứ cấp Sen và Mạc Găng. Sen dường như không nhớ chính mình, đóng vai trò được giao cho cô ấy bởi bây giờ, gương lớn. Đó là nhà trị liệu xinh đẹp vô cùng của cậu. Người nói chuyện. Sunny nhớ lại trải nghiệm kỳ lạ khi nhìn thấy và nghe thấy phiên bản con người của Sen. Bây giờ cậu đã lấy lại ý thức về bản thân, cậu không biết cảm thấy thế nào về điều đó. Nó thật hấp dẫn, hơi ly kỳ nhưng chủ yếu, nó cảm thấy hoàn toàn và hoàn toàn sai trái. Cậu hắng giọng, rồi tiếp tục, cô hẳn không biết nhiều về Sen, nhưng cô ấy có thể trở thành một đồng minh cực kỳ quý giá đối với chúng ta miễn là chúng ta xoay sở để nhắc nhở cô ấy về việc cô ấy là ai. Quan trọng hơn, cô ấy có thể giúp chúng ta tiếp cận Mạc Găng. Biểu cảm của cậu tối sầm lại. Sen quý giá, nhưng Mạc Găng là vô giá. Điều chúng ta thiếu nhất vào lúc này là thông tin, và cô ấy dường như biết rất nhiều về những gì đang diễn ra, ít nhất là nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, việc đến được với cô ấy sẽ không dễ dàng. Trại tâm thần đó giống như một pháo đài không thể xuyên thủng, được xây dựng để ngăn cản bất cứ ai vào và ra. Sunny nán lại một lúc, rồi nói thêm một cách rú ám, còn về Mọ Dẹt, hắn ta có lẽ là người được bảo vệ tốt nhất ở Mid City. Chúng ta không biết liệu hắn ta có nhớ chính mình hay không, tất cả những gì chúng ta biết là hắn ta bằng cách nào đó có liên quan đến vụ án Kenny Healy. Effie nhíu mày. Ồ, chờ đã, trước đây, đệ hữu đệ tệ tải, thám tử quỷ, đã đề cập rằng anh ta biết Kenny Healy là ai, và anh ta chỉ cần bằng chứng cụ thể để chứng minh điều đó. Đừng nói với tôi rằng anh ta có ý nói đến người quyền lực nhất trong thành phố. Khi Sunny im lặng, mắt Effie mở to. CEO trẻ tuổi của tập đoàn Bã Lộ Mọ Dẹt, tên đáng sợ đó đi khắp nơi giết người một cách ghê rợn vào ban đêm. Sunny thở dài. Đệ hữu đệ tệ tải, thám tử quỷ, chắc chắn đó là Mọ Dẹt, nhưng tôi thì không. Tuy nhiên, anh ta có lý do để ghét gã đó. Cao mày, Sunny cố gắng phân tích những ký ức mơ hồ, giống như giấc mơ của người đối tác của mình. Có những sự thật, có những cảm xúc, có những suy nghĩ và nghi ngờ, tất cả đều được tô vẽ bằng những sắc thái đen tối bởi sự căm ghét, ám ảnh và chứng mất ngủ. Sau một lúc, cậu giải thích, mọi người đều nghĩ rằng Kenny Healy chưa bao giờ để lại bất kỳ manh mối nào, nhưng thực tế, điều đó không đúng. Có một bằng chứng tại hiện trường vụ án đầu tiên, một mẫu máu không thuộc về nạn nhân. Xét nghiệm DNA đó cho thấy nó không thuộc về ai khác ngoài người thừa kế của tập đoàn Bà Lộ, Mọ Dẹt. Effie nhíu mày. Cái gì? Có bằng chứng kết nối hắn ta với hiện trường vụ án. Vậy tại sao hắn ta vẫn còn tự do đi lại? Sunny mỉm cười cay đắng. Bởi vì hắn ta có một bằng chứng ngoại phạm sắt đá. Có bằng chứng video chứng minh rằng Mọ Dẹt đang ở phía bên kia thành phố khi vụ giết người xảy ra, vì vậy, cấp trên đã chọn cách ém nhẹm cuộc điều tra. Mẫu máu đã bị phá hủy, và mọi người đã tiếp xúc với nó đều bị đe dọa phải im lặng. Cậu lắc đầu. Tuy nhiên, đệ hữu đệ tệ tải, thám tử quỷ, là người phụ trách vụ án, và anh ta từ chối bỏ cuộc. Anh ta tin rằng đoạn video đã bị làm giả, vì vậy cuộc điều tra về tập đoàn Vạ Lộ và CEO của nó vẫn tiếp tục với sự chấp thuận ngầm của đội trưởng đội điều tra án mạng. Effie nhìn cậu bối rối. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Sunny im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng đều đều, vị đội trưởng đã gặp một tai nạn không may và qua đời. Người đối tác của tôi tin rằng bà ấy bị giết vì cuộc điều tra và đã cố gắng tiếp cận Mọ Dẹt, dẫn đến một cuộc cầu đả với đội an ninh của hắn ta. Không cần phải nói, đó là một quyết định không khôn ngoan. Tuy nhiên, đến lúc đó Kenny Healy đã trở thành một mối đe dọa công khai, vì vậy họ không thể đơn giản loại bỏ tôi. Thay vào đó, tôi bị gửi đến một buổi tư vấn tâm lý theo lệnh của tòa án và bị đình chỉ chờ đánh giá tâm thần. Cậu thở dài. Và đây là chúng ta. Effie cân nhắc lời nói của cậu một lúc, rồi mỉm cười yếu ớt. Vậy đó là lý do tại sao cậu lại hào hứng như vậy khi những tên côn đồ đó chỉ vào tập đoàn Ba Lô. Danh tính của nạn nhân mới nhất cho chúng ta một cái cớ để đào sâu vào mò dẹt một lần nữa. Xuân Nghị gật đầu. Đúng vậy. Họ có thể chôn một mẫu máu, nhưng chớ trêu thay họ không thể chôn một xác chết. Bây giờ một người có liên quan trực tiếp đến Vạ Lộ đã bị Thenny Hill giết, chúng ta có thể công khai điều tra họ và không ai có thể gây áp lực buộc chúng ta từ bỏ manh mối đó mà không có nguy cơ gây ra một cơn phẫn nộ công khai. Happy mỉm cười. Vậy điều đầu tiên chúng ta cần làm là tìm ra chính xác đứa trẻ Black ở nạ kẻ đó có liên quan như thế nào đến tập đoàn Vạ Lộ, phải không? Điều đó sẽ cho chúng ta một lý do chính thức để tiếp cận Mozet. Và một khi chúng ta tiếp cận Mozet, Sunny mỉm cười đen tối. Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Ồ, nhân tiện, Mạc Găng đã nói với tôi một điều khác khi tôi gặp cô ấy. Nụ cười của cậu đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô ấy nói với tôi rằng Mozet thực sự có thể bị giết ở đây. Effy nhướng mày. Cậu không định chỉ ám sát hắn ta giữa ban ngày ban mặt chứ? Sunny nán lại vài giây, rồi lắc đầu với một tiếng thở dài tiếc nuối. Không, điều đó có lẽ sẽ không phù hợp với tính cách của đệ biểu đệ thể tài, tham tử quỷ. Cậu nhìn Effy và mỉm cười. Tuy nhiên, nó nghe có vẻ hấp dẫn. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2466, chèn chỉnh theo thay đổi thế giới. Chương 2466, chèn chỉnh theo thay đổi thế giới. Trung tâm Miss City dành cho thanh niên có vấn đề, một tổ chức từ thiện được tập đoàn Vạ Lộ thành lập để giúp đỡ những thanh thiếu niên phạm pháp tìm lại vị trí của mình trong xã hội, nằm cách quán ăn đỏ bẹp một khoảng. Xuân Nghị nhớ ra cách đổ nhiên liệu đúng cách cho chiếc tờ tờ vờ cổ lỗ sĩ của đệ biểu đệ kẻ tài, thám tử quỷ, và dừng lại ở một trạm xăng, sau đó kiểm tra bản đồ tâm trí của mình về Miss City và do dự vạch ra lộ trình. Khi họ lái xe, những khung cảnh cổ kính của thành phố cổ xưa dần dần không còn quá xa lạ. Cậu đã quen với kiến trúc kỳ lạ, sự phong phú của những chiếc tờ tờ vờ ồn ào, sự thiếu vắng các khu cách ly và bản chất bằng phẳng của tất cả. Tuy nhiên, con người là kỳ lạ nhất, ngay cả khi cậu mất một lúc để nhận ra sự kỳ lạ đó là gì. Đó là sự thiếu vắng nỗi sợ hãi. Tất nhiên, người dân Miss City đều có những lo lắng của riêng họ, nhưng mắt họ thiếu đi sự cảnh giác tinh tế mà tất cả con người của thế giới thức tỉnh đều có. Rốt cuộc, một nhị tất mạ giờ gan, cổng ác mộng có thể mở ra trước mặt họ bất cứ lúc nào, một sờ lìp tờ, người ngủ lọt qua khe hở có thể biến thành một nhị tất mạ giờ cờ dệ tù, sinh vật tác động và nổi cơn thịnh nộ. Con người của thế giới thức tỉnh đã quen với mối đe dọa thường trực về một cái chết đột ngột, vô nghĩa và không để nó can thiệp vào cuộc sống của họ. Nhưng nỗi sợ đó vẫn để lại một dấu ấn trên họ. Tuy nhiên, ở Miss City không có mối đe dọa nào như vậy. Con người không bất tử, nhưng tất cả những nguy hiểm họ phải đối mặt đều là trần tục, họ không phải chịu đựng nỗi sợ hãi hiện sinh mà những cư dân của thực tại phải chịu, và không bị cai trị bởi một thế lực vĩ đại và nham hiểm mà họ bất lực chống lại. Đi tất mạ giờ sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Sunny tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi sống trong một thế giới không có sự chuyên chế của ác mộng. Sống mà không sợ hãi. Họ có lẽ sẽ tự phát minh ra những nỗi sợ hãi của riêng mình và sống trong một nhà tù được xây dựng từ chúng. Effy nhìn cậu một lúc, rồi hỏi bằng một giọng lười biếng. Này, đối tác, tôi đã suy nghĩ. Sunny kìm nén một tiếng rên rỉ. Điều đó không báo hiệu điểm lành. Về cái gì? Effy nán lại một lúc, rồi nhún vai với một nụ cười toe toét. Chỉ là, cuộc phiêu lưu này không phải là để chuẩn bị cho tôi trở thành một số về dịch bá chủ, sao? Nhưng thay vào đó, tôi lại trở thành người thường cách xa sủ tợ di mà si, tối thượng, ba dạ, cấp bậc, so với trước đây. Tại sao Kai lại được chiến đấu với những vị thần xa ngã đáng sợ, còn tôi thì bị mắc kẹt đánh nhau tay đôi với những tên côn đồ hạng ba trong khi né tránh những lời tán tỉnh của một thợ, kẻ khác, nghĩ rằng hắn là chồng tôi. Điều đó chỉ là không công bằng. Sunny liếc nhìn cô. Cuộc phiêu lưu này thực sự là để giúp chuẩn bị cho cô cho Phạm Nhi tật mã giờ, ác mộng thứ tư. Nhưng Kai và cô là những người khác nhau. Những gì cô cần học cũng khác nhau. Cô nhớ mày. Ồ. Và cậu nghĩ tôi phải học gì? Cậu thở ra từ từ. Ừm, về chuyện đó thực ra, tôi không chắc lắm. Cô là một người lừa dối, nhưng theo một cách khác với tôi. Effy nhìn cậu bối rối một lúc, rồi phá lên cười. Tôi? Một người lừa dối? Cậu đang nói gì vậy? Tôi là một cuốn sách mở. Sunny khịt mũi. Đây chính xác là những gì tôi đang nói. Thực sự có hai người cô có Effy. Giải xét bi hoặc nuôi dưỡng bởi sói, một người phụ nữ vui vẻ và dễ tính, lướt qua cuộc sống mà không coi trọng bất cứ điều gì. Đây là người mà mọi người gặp. Nhưng bên dưới tất cả, còn có Adena, buồn thơ ổn bệ đình e ạ kèn ạ liver, sinh ra từ việc bị ăn sống, một người sắc sảo và trai sạn, đã phải chiến đấu tuyệt vọng cho mỗi bước đi của mình trên thế giới này. Người này, hầu hết mọi người không thấy được nhưng tôi biết cô ấy ở đó. Effy chăm chú cậu vài giây, rồi huýt sáo và nhìn đi chỗ khác. Wow! Cậu vô vọng rồi, cậu biết không? Sunny nhướng mày. Không, tôi không biết. Cô đang nói gì vậy? Cô cười khúc khích. Ý tôi là, cậu không thể tưởng tượng được rằng một người sắc sảo có thể vui vẻ và dễ tính, phải không? Nghe này, đồ phá đang u sầu cậu hoàn toàn sai rồi. Chỉ có một người tôi không trốn sau một bộ mặt giả tạo của sự vui vẻ, tôi chỉ biết cách tận hưởng cuộc sống, ngay cả khi đôi khi nó có vẻ quá cay đắng để nuốt trôi. Sunny mỉm cười yếu ớt. Quá cay đắng để nuốt trôi toàn là những ẩn dụ về thức ăn với cô, hả? Cậu im lặng một chút, rồi nhún vai. Vấn đề là, ai thiếu tự tin vào bản thân? Nhưng cô thì không ngược lại, cô biết chính xác mình muốn gì, và cô không sợ hãi để có được nó. Thực tế, tôi nghĩ rằng đây chính xác là vấn đề. Cô đã có được mọi thứ mình muốn, cô đã xây dựng một cuộc sống cho bản thân khiến cô hoàn toàn hài lòng. Vì vậy, cô không đủ tuyệt vọng. Effy nhướng mày. Tôi. không đủ tuyệt vọng. Tôi cảm thấy tuyệt vọng quá thường xuyên, đối tác. Mỗi khi tôi nhìn chồng và con trai mình, tôi cảm thấy tuyệt vọng muốn bảo vệ họ bởi vì tôi biết quá rõ điều gì đang đến với tất cả chúng ta. Giọng cô đã trở nên u ám, mất đi giọng điệu vô tư thường ngày trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sunny lắc đầu. Tuy nhiên, đó là vấn đề. Một số về dịch, bá chủ, là người có thể định hình lại thế giới để phù hợp với ý chí của họ, vì vậy, tất cả các sủ đờ dịm, tối thượng, đều được sinh ra từ một mong muốn tuyệt vọng để thay đổi thế giới. Nếu không, quyết tâm định hình lại nó của họ sẽ đến từ đâu? Nhưng cô không muốn thay đổi thế giới. Thay vào đó, cô muốn đảm bảo rằng thế giới duy trì hình dạng của nó, bởi vì nó đã phù hợp với cô. Cô là người duy nhất tôi biết thực sự hài lòng với cuộc sống của mình, và điều đó tôi không chắc liệu điều đó có đủ không. Sunny đột nhiên nhớ lại một cuộc trò chuyện mà cậu đã có với Hẹp Phỉ từ rất lâu. Cậu đã chia sẻ mong muốn của mình là mạnh hơn Netflix, và Hẹp Phỉ đã nói với cậu rằng cậu sẽ không bao giờ mạnh hơn Netflix trừ khi cậu tìm thấy niềm tin. Cuối cùng, đó là một trong những lý do khiến cậu thực hiện một hành trình nguy hiểm đến Nam Cực. Những gì cậu đang nói với cô ấy bây giờ không hoàn toàn giống nhau, nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy rằng vai trò của họ đã bị đảo ngược. Hẹp Phỉ im lặng một lúc, rồi thở dài. Có phải là một tội lỗi khi hài lòng với cuộc sống của mình không? Sunny lắc đầu. Không, không phải. Thực tế, nếu cô biết một cách bí mật nào đó để đạt được điều đó, làm ơn dạy tôi. Hẹp Phỉ cười, rồi nhìn cậu với một nụ cười toét toét. À, vậy là cậu muốn tôi dạy cậu về sự hài lòng. Được thôi, nghe kỹ, đây đã đến lúc cho một bài học khác của dì Hẹp Phỉ. Mắt Sunny mở to. Ôi, không. Cậu đột nhiên nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong một chiếc tờ vờ với cô ấy, không có nơi nào để trốn thoát. Chương 2467, A chủ Tân Sổm Disco về gì một phát hiện rắc rối. Chương 2467, A chủ Tân Sổm Disco về gì một phát hiện rắc rối. Trung tâm dành cho thanh thiếu niên có vấn đề trông yên tĩnh và đẹp như tranh vẽ một cách kỳ lạ sau khu rừng bê tông bận rộn của thành phố. Nó nằm trong một khu phố yên tĩnh, chiếm hầu hết diện tích của nó. Khuôn viên được bao quanh bởi một hàng rào gọn gàng, đủ rộng để chứa một công viên khiêm tốn và một bộ sưu tập tốt các cơ sở thể thao, bắt đầu từ một sân bóng đá và kết thúc bằng một vài sân tennis. Không có nhiều thanh thiếu niên có vấn đề nói trên trong tầm mắt, xét đến cơn mưa như chút nước, nhưng bản thân các tòa nhà trông sạch sẽ và được bảo trì tốt. Có một tòa nhà chính nơi các lớp học diễn ra, hai ký túc xá, một nhà ăn, và vân vân. Nhìn chung, trung tâm thanh thiếu niên trông giống như một khuôn viên của một trường đại học danh tiếng, giàu có. Thậm chí còn có một nhạc sĩ đường phố ở góc phố, đang chơi một giai điệu yên bình trên một cây đàn guitar cũ trong khi trốn dưới một chiếc ô đen lớn. Sunny và Hẹp Phỉ nhìn nhau một cách thận trọng. Sau một lúc, cậu nói, càng trông vô tội. Hẹp Phỉ kết thúc câu nói với vẻ cau mày, thì thường càng rùng rợn. Cả hai đều không thích ý tưởng tập đoàn vạ lộ và mò dẹt thu thập những thanh thiếu niên phạm pháp trong một cơ sở tư nhân không mấy nổi bật được cho là để giúp họ. Ai biết được những chuyện mờ ám gì đang diễn ra ở đây. Sau khi ngập ngừng một lúc, Sunny thở dài. Cô đi nói chuyện với bất cứ ai phụ trách ở đây. Tôi sẽ xem xét xung quanh. Họ chính huy hiệu của mình cho nhân viên bảo vệ ở lối vào và được cho vào sau một chút kháng cự nhẹ. Effie đi đến tòa nhà chính để tìm giám đốc của trung tâm thanh thiếu niên, trong khi Sunny nán lại ở cổng một lúc trước khi đi khám phá lãnh thổ. Một lúc sau họ gặp lại nhau ở xe, cả hai đều có vẻ mặt lo lắng. Cô tìm thấy gì? Giọng Sunny đều đều. Effie chăm chú cậu một chút, rồi nói một cách rú ám. Cậu trước. Cậu thở dài. Từ nó có vẻ hoàn toàn bình thường. Biểu cảm của cô trong sáng hơn. Đúng không? Tôi hoàn toàn không tìm thấy gì để cho thấy có điều gì đó mờ ám đang diễn ra ở nơi này. Giám đốc là một bà lao rất tốt bụng, bà ấy đã nói cho tôi mọi thứ tôi cần biết, và thực sự buồn khi biết đứa trẻ đã bị giết. Sunny gãi sau đầu. Đúng vậy. Tôi đã đi bộ khắp lãnh thổ và thậm chí còn nói chuyện với một vài cư dân. Mọi thứ có vẻ hoàn toàn minh bạch. Các thanh thiếu niên hài lòng, được chăm sóc tốt và hạnh phúc. Không có cảm giác kỳ lạ, không có âm hưởng rùng rợn, hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Từ mọi thứ tôi thấy, có vẻ như đây là một tổ chức từ thiện hoàn toàn hợp pháp, vừa được tài trợ tốt vừa được quản lý tốt, với mọi người đều cố gắng hết sức để đảm bảo rằng những đứa trẻ này nhận được một tương lai tươi sáng. Họ nhìn nhau hoàn toàn bối rối. Tại sao họ dẹn lại điều hành một tổ chức từ thiện thực sự? Và làm điều đó một cách nghiêm túc, tự nguyện, và không có chương trình nghị sự bí mật nào. Sunny không có giác quan bóng tối vào lúc này, trong khi các giác quan khác của cậu đã bị đàn áp xuống mức của một người thường. Tuy nhiên, cậu vẫn có kinh nghiệm, bản năng và trực giác của mình, và tuy nhiên, mọi thứ đều nói với cậu rằng không có gì nham hiểm hay mờ ám về trung tâm dành cho thanh thiếu niên có vấn đề. Ngay cả sự thù địch tiềm ẩn của đệ biểu đệ kẻ tài, thám tử quỷ, cũng không thể tìm thấy lỗi ở nơi này. Effie gãi sau đầu. Rất kỳ lạ. Sunny có xu hướng đồng ý, nó thực sự cực kỳ kỳ lạ, nhưng họ không thể làm gì được. Thực tế, tại sao họ lại muốn làm gì? Thật kỳ lạ khi không vui vì các thanh thiếu niên không bị lợi dụng cho các mục đích xấu xa. Cậu lắc đầu. Dù sao đi nữa, cô có tìm ra được gì không? Effie im lặng một lúc, rồi gật đầu. Ừm, chắc chắn rồi. Nạn nhân thực sự là một cư dân của trung tâm thanh thiếu niên này vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, cậu ta đã tốt nghiệp thành công khoảng một năm trước. Nhiều đứa trẻ trong số này hoặc được tập đoàn vạ lộ tài trợ và tiếp tục học cao hơn, hoặc được giúp đỡ tìm việc làm. Tập đoàn vạ lộ có vô số vị trí cấp thấp, vì vậy hầu hết những người sau đều được tuyển dụng nội bộ. Sunny nhướng mày. Vậy nạn nhân là một nhân viên của tập đoàn vạ lộ? Effie gật đầu. Đúng vậy. Thực tế, cậu ta làm việc trong chi nhánh an ninh doanh nghiệp của nó. Về cơ bản, cậu ta là một nhân viên bảo vệ. Và không chỉ vậy, cậu ta còn được bố trí tại văn phòng chính của tập đoàn vạ lộ. Ánh mắt Sunny trở nên sắc bén hơn. Ồ, có nghĩa là Em Phi cười toe toét.
Đúng vậy, cậu ta có cơ hội tương tác với mỏ rẻ hàng ngày. Vì vậy, nếu cậu muốn một lý do để đến và thăm tên khốn đó chúc mừng, điều ước trở thành sự thật.
Sunny mỉm cười đen tối, rồi nhìn lên bầu trời. Bầu trời bị che khuất bởi một lớp mây dày, vì vậy cậu nhăn mặt và nhìn vào đồng hồ của mình thay vào đó.
Sau đó, cậu chửi thầm.
Này làm thế quái nào để tôi đọc thời gian từ một chiếc đồng hồ analog?
Em Phi chớp mắt vài lần.
Đồng hồ analog là gì?
Họ mất vài phút để tìm ra công nghệ man dợ của thời đại đã qua.
Xác định rằng đã là buổi tối, Sunny thở dài.
Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có thể bắt được mỏ rẹt tại nơi làm việc vào lúc này.
Vì vậy chúng ta hãy đến thăm hắn ta vào sáng mai.
Em Phi nhún vai.
Chắc chắn rồi.
Vậy chúng ta tan làm rồi hả?
Giọng cô thiếu nhiệt tình, điều đó khiến Sunny nhìn cô một cái nhìn dài.
Nếu cô không muốn về nhà, cô có thể ở lại chỗ tôi.
Được rồi, đệ bịu đệ tệ tài, thám tử quỷ. Không phải là người sạch sẽ nhất nhưng vì tôi nghi ngờ rằng cô sẽ không bị một chút bừa bộn làm cho sợ hãi, nên chắc sẽ ổn thôi.
Cô mỉm cười.
Đó có phải là cách cậu gọi tôi là một kẻ luồn thuần không?
Trong mọi trường hợp cảm ơn, nhưng không cần.
Tôi không nghĩ rằng việc bỏ rơi con cái và qua đêm tại nhà một người đàn ông kỳ lạ sẽ phù hợp với tính cách của người đối tác của tôi.
Vì vậy, tôi sẽ về nhà.
Cô nhìn xung quanh, rồi nói thêm một cách ngượng ngùng, hay đúng hơn, tôi sẽ làm phiền cậu lái xe đưa tôi về nhà, đối tác.
Tôi hầu như không tìm ra cách đến hiện trường vụ án sau khi nhận được cuộc gọi bây giờ, tôi hoàn toàn bối rối.
Sunny thở dài và mở khóa chiếc tờ vở cổ lỗ sĩ.
Chắc chắn rồi, không vấn đề gì.
Lên xe đi đối tác.
Chương 2468, hôm tờ hôn ngôi nhà đắng lòng chương 2468, hôm tờ hôn ngôi nhà đắng lòng khi Sunny trở về căn hộ tối tăm, bụi bặm của mình thì trời đã khuya.
Mở khóa, cậu bước vào trong, đóng cửa lại, rồi đứng nhìn nó một lúc lâu.
Vui thật.
Cánh cửa được làm từ một tấm kim loại bình thường, trong khi những bức tường xung quanh cũng chỉ là bê tông.
Nói cách khác, ngay cả một đọt mạn nhỉ tất mạ giờ cờ dễ tủ, sinh vật ác mộng ngủ yên, cũng có thể dễ dàng xé toạc cánh cửa hoặc phá vỡ các bức tường, nhưng mà ở thế giới này lại chẳng có sinh vật ghê tởm nào cả.
Vì vậy, những biện pháp an ninh đáng thương này rất có thể sẽ ngăn chặn được bất kỳ ai không mời mà vào căn hộ.
Tuy nhiên, thám tử ác quỷ là một người đa nghi và có lý do chính đáng.
Là một cảnh sát, anh ta có rất nhiều kẻ thù và tính khí khó chịu của anh ta cũng chẳng giúp anh ta có thêm bạn bè.
Vì thế, một trong những chai rượu giống vương vãi trong căn hộ thực chất lại có mục đích riêng.
Theo thói quen của bản thể kia, Sunny khóa cửa và cẩn thận đặt chai rượu lên tay nắm.
Bằng cách đó, nếu ai đó bẻ khóa và cố gắng lẻn vào nhà một cách lặng lẽ giữa đêm, chai rượu sẽ rơi xuống và vỡ tan, báo động cho cậu về sự hiện diện của kẻ đột nhập.
Sunny thường được một trong những cái bóng của mình bảo vệ, nên mức độ cảnh giác này vừa lạ lẫm vừa mới mẻ.
Quay lưng lại với cánh cửa, cậu quan sát nơi ở của mình.
Bụi bám khắp nơi, những chai rượu rỗng và hộp thức ăn bằng nhựa vương vãi trên sàn, những vết dầu mỡ và vệt bẩn loang lổ trên mọi bề mặt kính. Với một tiếng thở dài, Sunny lấy chai rượu khỏi tay nắm cửa và kéo rèm ra.
Sau đó, cậu xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp.
Khoảng 1-2 giờ sau, vài lần đi ra các thùng rác gần đó, căn hộ cuối cùng cũng bắt đầu trông giống một nơi dành cho con người sinh sống.
Khóa cửa lại một lần nữa, Sunny ngồi phịch xuống chiếc ghế bành sờn rách và thở dài nặng nề.
Thật ngực cười khi phải thừa nhận, nhưng chút hoạt động thể chất này đã làm cậu mệt mỏi.
Cơ bắp cậu đau nhức không phải vì chiến đấu với một nhỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, kinh khủng nào đó, mà là vì đối phó với bọn côn đồ và bụi bặm.
Thật là một sự sỉ nhục.
Cậu buồn ngủ rũ rượi.
Tuy nhiên, trước khi lết cái thân mệt mỏi của mình lên giường, Sunny lấy thiết bị giao tiếp thô sơ ra khỏi túi, vật lộn với giao diện xa lạ một lúc, và cuối cùng cũng xoay sở để gọi số mà Sen đã cho cậu.
Trong vài giây, những tiếng động kỳ lạ vọng vào tai cậu.
Sau đó, giọng nói quyến rũ của nhà trị liệu mà cậu cho là của mình vang lên từ thiết bị giao tiếp, khiến Sunny bất giác dùng mình.
Vâng.
Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nói bằng giọng trung lập.
Tiến sĩ Sen, chào buổi tối.
Đây là thám tử Sân từ sở cảnh sát Mỹ. Tôi muốn thảo luận về các buổi trị liệu sắp tới.
Vài phút sau, cậu đặt thiết bị giao tiếp xuống và nhắm mắt lại.
Tiếng vang trong giọng nói của Sen vẫn còn vang vẳng bên tai cậu.
Chuyện này kỳ lạ thật.
Nghe cô ấy nói chuyện.
Trước khi Sunny kịp nhận ra, cậu đã chìm vào vòng tay êm ái của giấc ngủ.
Ở một nơi khác của thành phố Mỹ, sớm hơn một chút, Effie đã đứng rất lâu trước cửa một biệt thự nhỏ nhắn, ấm cúng.
Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười rạng rỡ và bước vào.
Mẹ ơi!
Mẹ!
Hai đứa trẻ hiếu động lao đến chỗ cô, gương mặt chúng rạng ngời hạnh phúc và ngưỡng mộ.
Effie cúi xuống để đón lấy chúng, rồi nhấc đồng chúng lên không trung, cảm nhận những cánh tay nhỏ bé quàng quanh cổ mình và những nụ hôn đặt lên má.
Mẹ về nhà rồi.
Mẹ!
Mẹ!
Không thể cưỡng lại sự đáng yêu ngập tràn này, Effie rủi đầu vào lũ trẻ.
Nụ cười gượng gạo của cô dần biến thành nụ cười tự nhiên.
Ôi, trời đất ơi!
Ai đây những đứa bé đáng yêu này?
Các con có phải là con của mẹ không?
Không đời nào.
Những đứa con quý giá của mẹ nhỏ hơn nhiều khi mẹ rời nhà, làm sao các con lớn nhanh như vậy chỉ trong một ngày?
Hả?
Nếu cứ tiếp tục thế này, các con sẽ bế mẹ vào cuối tuần mất.
Lũ trẻ khúc khích cười khi cô đưa chúng vào phòng khách.
Không đâu mẹ.
Effie cho người trông trẻ về, rồi tự mình tất bật chăm sóc lũ trẻ.
Cô chuẩn bị thức ăn cho chúng với những nguyên liệu xa lạ, đọc cho chúng những cuốn sách xa lạ, chơi những trò chơi xa lạ với chúng, và giúp chúng tắm trong một phòng tắm xa lạ.
Những đứa con của bản thể kia nhỏ hơn những chiếc bánh bao của cô, nó đã lớn quá nhanh, khiến cô cảm thấy tiếc nuối.
Vì vậy, dành thời gian với những đứa trẻ dễ thương này đã giúp tâm trạng cô phân chấn hơn.
Tất nhiên, chúng hoàn toàn không phải là trẻ con. Cậu bé dễ thương và cô bé đáng yêu gọi cô là mẹ đều là những Otter, thực thể khác, những sinh vật đáng sợ, không thể dò được, bị ép vào hình dạng trẻ con bởi Gus Beezer, gương lớn. Nhưng chúng trông rất thật, và hành động cũng rất thật hơn thế nữa, những ký ức như mơ của bản thể kia vẫn đang chạy như một dòng sông mơ hồ trong tâm trí cô, những ký ức đầy tình yêu và sự chịu mến thực sự dành cho những bọc niềm vui và sự ngây thơ nhỏ bé này, cũng giống như câu ngập tràn tình yêu và sự chịu mến mãnh liệt dành cho con của mình. Đó là một sự mâu thuẫn đến điên cuồng, khi phải chăm sóc những đứa trẻ xem cô như mẹ của chúng, nhưng lại không phải là con của cô, những đứa trẻ ngây thơ và trong sáng, nhưng đồng thời lại quái dị và đáng sợ. Effie có thể cảm thấy mình đang quay cuồng. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, và ngay cả khi biết rõ sự thật, cô đơn giản là không thể bắt mình đối xử với chúng như những con quái vật. Có lẽ đó là bản năng làm mẹ trong cô, nhưng cảnh tượng những nụ cười trẻ thơ làm trái tim cô vừa rung động vừa đau nhói. À, mình phải làm gì đây? Một lúc sau, người chồng của bản thể kia đi làm về. Anh ta cao ráo, đẹp trai, dịu dàng và ngọt ngào. Nhưng anh ta không phải chồng của cô. Anh ta không phải người đàn ông cô yêu, những đường nét của anh ta khác, giọng nói của anh ta khác, nụ cười của anh ta khác, và vì lý do đó, mọi thứ về anh ta đều đáng ghét. Lũ trẻ đã ngủ, và giờ là lúc cô và người chồng mà cô cho là của mình cũng đi ngủ. Tuy nhiên, Effie không chịu. Đây, anh đi ngủ trên ghế sofa đi. Cô đưa cho người đàn ông đang ngạc nhiên một cái chăn quần và một cái gối. Anh ta nhìn cô với đôi mắt đầy bối rối. Ờ em yêu. À, anh đã làm gì sai hả? Effie mỉm cười. Đúng vậy, anh chàng tội nghiệp đã làm gì sai chứ? Cô không thể nói với anh ta rằng chỉ có một người đàn ông được phép vào giường của cô chồng cô và anh ta không phải người đàn ông đó, rằng anh ta thậm chí còn không phải là một người đàn ông. Anh ta là một thọ thơ, thực thể khác, giả dạng là người. Vì vậy, Effie đã sử dụng một chiến thuật đã được thử và chứng minh bởi nhiều thế hệ phụ nữ. Nhìn người chồng họ thơ, thực thể khác, với vẻ mặt bị xúc phạm, cô nói bằng giọng giận dữ, anh còn dám hỏi sao? Vào chỉ là vào thôi đấy. Tự đi mà tìm hiểu. Anh sẽ ngủ trên ghế sofa cho đến khi anh tìm ra thì thôi. Người đàn ông tái mặt. Nợ nhưng, em yêu. Không thèm nghe thêm lời phản đối nào, cô đẩy anh ta ra khỏi phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Cuối cùng cũng được một mình, Effie thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chiếc giường trống chân của mình, cô lại thở dài. Chết tiệt, mình có bị lừa không vậy? Mình thực sự không thấy chuyện này sẽ giúp mình trở thành sủ đỡ dìm, tối thượng, như thế nào ải, mình muốn về nhà. Cờ vợ tờ cầu đề cử. Chương 2469, với bóp áp luôn đần sở thế giới no đủ. Chương 2469, với bóp áp luôn đần sở thế giới no đủ. Sáng hôm sau, Sunny đậu chiếc tờ tờ vợ của mình trước nhà Effie trong một tâm trạng tồi tệ. Cô đang đứng đó với một túi giấy màu nâu trong tay, tay kia cầm ô vàng áp. Khi cậu mở cửa, cô leo vào và nhìn cậu một cách trách móc. Cậu đến muộn. Sunny thầm chửi rủa. Cô có biết tôi phải làm gì trên đường đến đây không? Effie nhún vai. Không biết. Sao thế? Sunny bực bội đẩy vào vô lăng chiếc tờ tờ vờ. Tôi đã phải đổ xăng cho cái đống sắt vụn này. Lần nữa. Cô nhìn cậu kinh ngạc. Cái gì? Không đời nào. Mấy thứ này cần đổ xăng hàng ngày à? Cậu gật đầu mấy cái. Đó là điều tôi đang nói đấy. Cái thứ nhiên liệu hăng hắc, dễ cháy đó. Hóa ra, chúng đốt nó còn nhanh hơn tôi đốt ẹ sèn sở. Effie chớp mắt vài lần, rồi lắc đầu và cài dây an toàn. Không, nhưng thật sự đấy hàng ngày sao? Phiền phức quá. Sunny hoàn toàn đồng ý khi họ lái xe đến đích. Effie giải thích những gì cô đã cố gắng moi móc được từ ký ức của bản thể kia vào tối qua. Hầu hết liên quan đến các thủ tục và quy trình của cảnh sát mà họ phải tuân theo giấy tờ, họ báo, phối hợp với các đội khác, và vân vân. Thật ra, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Captain, đội trưởng. Sẽ có một cuộc họp báo vào chiều mai, nơi tôi phải đưa ra một tuyên bố để trả lời vài câu hỏi. Các nhà báo đang chết mê chết mệnh muốn biết về Ní Hí Lịch và nạn nhân mới nhất của hắn rõ ràng. Họ cũng đang chết mê chết mệnh muốn chỉ trích sở cảnh sát và than thở về sự thiếu tiến triển trong việc bắt giữ hắn. Tôi đoán tôi là bao cắt được chỉ định rồi. Sunny mỉm cười yếu ớt. Nhưng mà, điều đó hẳn không có gì mới với cô, phải không? Cô đã là gương mặt cưng của bộ máy tuyên truyền kể từ Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên. Nhớ mấy tấm áp phích của cô mà họ dán khắp NGS cơ không? Ý tôi là, đợt đầu tiên đấy. Effie nhìn cậu vài giây, rồi cười lớn. Ôi, trời ơi! Cậu thấy mấy cái đó sao? Vào tôi đã gây ấn tượng mạnh, phải không? À, bộ áo giáp của cô ấy chắc chắn đã làm được điều đó. Sunny khịt mũi. Một vài tấm còn chiếm trọn cả mặt tiền của những tòa nhà khổng lồ. Rất khó để không nhìn thấy cô. Cô nết mép cười và nhìn ra ngoài cửa sổ, vào những tấm biển quảng cáo đầy màu sắc trang trí các tòa nhà của thành phố Mỹ. Chúng cũng là những tấm áp phích tuyên truyền chỉ là thuộc một loại khác, tinh vi hơn nhiều. Thay vì chính phủ nhồi nhét một câu chuyện sai sự thật vào đầu công dân để kiểm soát dân số, những thứ này được các doanh nghiệp tư nhân tạo ra để thao túng mọi người tiêu thụ hàng hóa của họ. Thật khó để nói cái nào xâm lấn hơn. Nó vừa tuyệt vời vừa nham hiểm, cậu không nghĩ vậy sao? Sunny nhướng mày. Ý cô là gì? Cô chỉ vào thành phố bên ngoài cửa sổ. Thế giới này một thế giới của sự no đủ, của sự thịnh vượng đến mức cực đoan và đáng kinh ngạc đến nỗi nó đã tự trở thành một vấn đề. Một thế giới dựa trên sự tăng trưởng không ngừng, và do đó không bao giờ có thể cho phép mình chậm lại dù chỉ một chút, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bất kể có còn lý do để lao về phía trước hay không. Sunny im lặng vài giây, rồi nhún vai. Thành thật mà nói, tôi không quen thuộc lắm với thế giới trước thời kỳ đen tối. Tôi chỉ biết phiên bản lãng mạn của nó thời đại hoàng kim vĩ đại của nhân loại trước khi mọi vấn đề bắt đầu, và tất cả những thứ đó. Một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng đã mất. Mọi người thường nói về thời kỳ này như một thiên đường đã mất. Ép Phi mỉm cười. Tôi đoán là vậy, trong một thời gian gần với một thiên đường nhất mà chúng ta từng có. Cô thở dài. Tất nhiên, việc xây dựng thiên đường đó được tài trợ bằng cách vay mượn từ tương lai, điều mà cuối cùng đã gây ra tất cả những vấn đề đó ngay từ đầu, khi đến lúc phải trả giá. Tuy nhiên tôi thích nơi này. Cô mở túi giấy của mình và lôi ra một hộp cắt tờn nhỏ được sơn màu nâu và trắng. Cậu có biết đây là gì không? Xuân Nghị gần như giật mình. Cái giọng đó, cái tia sáng trong mắt cô ấy cậu biết quá rõ. Đó là cái nhìn của lòng tham vô độ và sự ám ảnh hoàn toàn mà chính Xuân Nghị cũng có khi nhìn vào các xảo ổ xác, mảnh linh hồn và những đống kho báu. Cô ta đang làm gì vậy? Em Phi hít một hơi run rẩy. Đây đây có thể là phát minh vĩ đại nhất mà nhân loại từng tạo ra. Nó được gọi là sữa sô cô la. Kỷ nguyên này có nó, còn của chúng ta thì không, vậy làm sao tôi có thể chỉ trích quá khứ được chứ? Thế giới thực sự đã đi vào chỗ chết kể từ đó. Mở hộp cắt tợn, cô uống một ngụm lớn và ngả người ra sau với một nụ cười hạnh phúc. À à à à. Sunny nhìn cô một cách ngờ vực. Cô có tình cờ ăn cắp cái này từ con mình không đấy? Em Phi nhìn cậu với vẻ phẫn nộ. Cái gì? Tất nhiên là không. Tôi chỉ chúng vẫn còn nước áo, được chưa? Sunny lắc đầu trách móc. Chà, ít nhất cô có hộp khác để tôi thử không? Em Phi ôm túi giấy sát vào ngực, nhìn cậu một cách phòng thủ. Cơ không? Cậu nhìn cô phẫn nộ. Khoan đã. Không phải cô vừa mới ca ngợi cái món sữa sô cô la này của cô mà không có ý định chia sẻ nó với đàn anh của mình đấy chứ? Effie nhìn cậu với miệng há hốc một lúc. Nghe này, đàn anh, tôi là một cô gái đang tuổi lớn. Sunny gần như sặc. Một cô gái đang tuổi lớn? Cô định lớn đi đâu nữa? Nếu cô lớn thêm nữa, đầu cô sẽ đâm thủng mái nhà mất. Effie nhếch mép cười. Sao, ghen tị à? Thay vì trả lời, Sunny giật lấy túi giấy của cô. Này, trả lại đây. Chiếc xe khẽ lắc lư, tiếp tục lăn bánh trên đường. Chẳng bao lâu, họ đã đến trụ sở của tập đoàn Bà Lộ. Tòa nhà khó có thể bỏ qua nó cao gần bằng các khu ký túc xá ở NGSG, vươn cao sừng sững trên cảnh quan như một ngọn tháp bằng kính. Không thể nhìn thấy đỉnh của nó khi đứng dưới đất, dù người ta có ngửa cổ đến đâu, và việc cố gắng làm vậy cũng đủ khiến người ta chóng mặt. Hẹp Phi huýt sáo. Cậu biết không, tập đoàn Bà Lộ từng có văn phòng chính ở một tòa nhà chọc trời khác, là tòa nhà cao nhất thành phố Mỹ. Nhưng rồi, một tập đoàn khác xây một tòa nhà còn cao hơn. Và rồi một tập đoàn thứ ba lại xây một tòa nhà còn cao hơn nữa cho đến khi tập đoàn Bà Lộ xây cái này, là tòa nhà cao nhất hiện tại. Cô nết mép cười. Mấy gã này thực sự thích đo xem tháp của ai lớn nhất, hả? Tôi tự hỏi điều gì có thể đằng sau sự ám ảnh của họ với kích thước tháp. Sunny nhìn chằm chằm vào tòa nhà chọc trời bằng kính vài giây. Tôi không thực sự quan tâm đến các cuộc thi đo tháp của họ. Nhân tiện, tập đoàn Vã Lộ làm gì vậy? Ý tôi là, lĩnh vực kinh doanh của họ là gì? Em Phi gãi đầu. Mọi thứ đều là kinh doanh của họ. Communicator, thiết bị giao tiếp của cậu. Họ làm ra nó. Tờ tờ vờ của cậu. Họ chế tạo nó. Khu chung cư của cậu. Họ vừa xây vừa sở hữu nó. Đồ đạc, quần áo, thức ăn của cậu cảnh sát, chính trị gia của cậu, bất cứ thứ gì cậu chỉ vào ở thành phố Mỹ, rất có thể nó tồn tại là nhờ tập đoàn Bà Lộ. Sunny im lặng một lúc. Thật kỳ quái. Sau đó, cậu nhìn cô và mỉm cười. Vậy chúng ta đi hạ gục CEO của tập đoàn Bà Lộ chứ, nhỉ? Happy cười khúc khích. Tôi đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ hỏi chương 2470, Glasser tháp kính chương 2470, Glasser tháp kính sảnh của tòa nhà Bà Lộ hào nhoáng và ngột ngạt một cách lặng lẽ như vẻ ngoài của nó đến mức Sunny và Happy, hai người duy nhất không mặc vest công sở ở đây, trông lạc lõng một cách đáng thương. Em Phi đủ xinh đẹp để thu hút mọi ánh nhìn, nhưng bộ đồ thể thao thiếu nhiệt tình của cô có vẻ quá bình thường và luồn thuộn. Còn về Sunny, bộ quần áo cảnh sát rẻ tiền, không có gì nổi bật của cậu trông hoàn toàn tồi tàn và không phù hợp trong ngôi đền hoành tráng này của tiền bạc và quyền lực. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ra hoàn toàn tự tin, như thể họ sở hữu nơi này. Điều này chỉ càng khiến họ thu hút thêm sự chú ý bắt đầu thôi. Đi đến quầy lễ tân rộng lớn, Sunny đưa thẻ của mình cho nhân viên lễ tân gần nhất, thám tử Sunny và thám tử Adena của sở cảnh sát Mỹ. Chúng tôi đến đây để gặp ngài Mozet. Người phụ nữ trẻ nhìn giữa hai người họ với vẻ mặt bối rối, ít nhất là trong một khoảnh khắc. Sau đó, sự huấn luyện của cô ấy phát huy tác dụng. Vẻ mặt cô ngay lập tức thay đổi thành một bức tường gạch cực kỳ lịch sự, và cô nói với một nụ cười hoàn toàn trung lập. Ồ, tôi hiểu rồi. Các vị có hẹn trước không ạ? Sunny thầm dịch lời của cô. Không đời nào. Biến đi, đồ nhà quê. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể gặp CEO của tập đoàn Bà Lộ. Trên thực tế, rất ít người có thể, và một vài thám tử cấp thấp chắc chắn không nằm trong câu lạc bộ nhỏ bé, cực kỳ ưu tú đó. Cậu đáp lại nụ cười của nhân viên lễ tân bằng một nụ cười của chính mình. Không. Cô bị lãng thai à? Cô ấy chớp mắt. Xin lỗi. Em Phi hề mải dựa vào bàn. Đồng nghiệp của tôi đang tự hỏi cô đã không nghe được phần nào trong những gì anh ấy nói. Có phải là thám tử hay sở cảnh sát Mỹ không? Hay cô chỉ nghĩ rằng các sĩ quan cảnh sát rảnh rỗi cả ngày và sẽ tìm kiếm CEO của cô mà không có lý do? Chúng tôi có một lý do quan trọng và chính thức để gặp ông ấy, vì vậy hãy nhanh lên và đưa ông ấy vào một phòng với chúng tôi. Sunny nhướng mày và vẫy thẻ của mình trong không khí. Hay cô bị mù? Có lẽ cô đã không thấy thẻ nhận dạng của chúng tôi. Nhân viên lễ tân vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp của mình. Tôi không chắc là tôi. Effy lắc đầu và nói lớn, chờ đã, không. Họ sẽ không giữ một cô gái điếc, mù ở quầy lễ tân đâu, điều đó thật tàn nhẫn. Có lẽ họ chỉ đơn giản là không quan tâm việc Nhĩ Hy Lịch đang đi lại giết người. Đến lúc đó, họ đã bị các nhân viên bảo vệ bao vây từ từ, những người thậm chí còn chẳng cố tỏ ra tinh tế về điều đó. Sunny thở dài, rồi nói thêm bằng một giọng lớn tương tự, giết người, bao gồm cả đồng nghiệp của chính họ. Trời ạ, thật đáng tiếc có vẻ như tập đoàn Vạ Lộ đối xử với các sĩ quan cảnh sát một cách khinh thường và từ chối giúp đỡ cuộc điều tra. Họ chỉ vô tâm, hay họ có điều gì đó để che giấu. Lạy Chúa Nhất Tử, thật là một diễn biến đáng buồn. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi khi đặt nhân viên lễ tân tội nghiệp vào tình thế khó xử. Trời mới biết cô ấy có lẽ chỉ hy vọng vượt qua ngày hôm đó một cách yên bình, nhưng đồng thời, cô ấy đang canh giữ cổng địa ngục, nên một chút dằn vặt đi kèm với vị trí này là điều khó tránh. Đến lúc đó, các nhân viên bảo vệ đã bao vây cậu và Effie, nhìn nhau với vẻ mặt bối rối. Những giọng nói lớn cũng đã thu hút một đám đông nhỏ. Nếu nhân viên văn phòng nổi tiếng về một điều gì đó, thì đó là họ thường bị nhàm chán. Vì vậy, họ sẽ không bỏ lỡ một chút kịch tính để làm nhiên liệu cho những lời đồn thổi. Đó chính là điều Sunny muốn. Tất nhiên, cậu biết rằng việc tiếp cận mò rẹt sẽ không đơn giản trên thực tế, gần như không thể trong thời gian ngắn. Ngay cả khi một nhân viên của tập đoàn Vạ Lộ đã bị nỉ hỉ giết, điều đó không có nghĩa là họ có thể đến thẩm vấn CEO. Họ sẽ phải trải qua một chuỗi những người ngày càng quan trọng trước, bắt đầu từ một giám đốc điều hành tội nghiệp nào đó và dần dần đi lên từ đó. Vì vậy, cậu đã hoàn toàn chuẩn bị cho quá trình dài và gian khổ đó. Làm ở Mỹ ở sảnh chỉ là bước đầu tiên. Mối đe dọa về một sự gây rối công khai sẽ buộc ai đó trong hệ thống phân cấp của tập đoàn Vạ Lộ phải xoa dịu họ. Đó sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp. Effie thở dài và thò tay vào túi giấy của mình để lấy ra một chiếc bánh sandwich. Từ từ mở nó ra, cô nói, ừm, chúng ta có thể làm gì đây? Tôi đoán ngày mai tôi sẽ chẳng có gì để nói với báo chí, chỉ là những nỗ lực hợp tác của chúng tôi với tập đoàn Vạ Lộ, thật đáng buồn, đã gặp phải sự thiếu nhiệt tình rõ rệt. Thật đau lòng khi tưởng tượng mọi người sẽ nói gì vào lần tới khi Nỉ Hỉ Lịt ra tay, liệu nó có thể được ngăn chặn không? Liệu tập đoàn Vạ Lộ có thể giúp đỡ không? Tôi đoán chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Nhân viên lễ tân hơi tái mặt, rồi trao đổi một loạt ánh mắt với một đồng nghiệp cấp cao hơn. Cuối cùng, cô mỉm cười yếu ớt. Ồ, không, tôi e là các vị đã hiểu lầm, thưa thám tử. Để tôi liên lạc với cấp trên và xem tôi có thể làm gì. Xin hãy tự nhiên. Các vị có muốn một tách cà phê không? Sunny một lần nữa dịch lời của cô, cơm mồm và đừng làm ở Mỹ nữa, bọn khốn. Đi ngồi vào một góc như những đứa trẻ ngoan trong khi chúng tôi tìm một con dê tế thần để giải trí cho các người một chút. Đồng thời, một trận tuyết lở các cuộc gọi điện thoại có lẽ sẽ đổ xuống Capen, đội trưởng của đội điều tra án mạng, người sẽ bị nửa tá người la hét để nhắc nhở ông ta giữ cấp dưới của mình trong tầm kiểm soát. Sunny liếc nhìn các nhân viên bảo vệ đang lo lắng, rồi nhìn nhân viên lễ tân. Cuối cùng, cậu nhún vai. Tôi không muốn cà phê. Cô có sữa sô cô la không? Nhân viên lễ tân nhìn cậu một cách rất kỳ lạ. Cái này tôi không chắc. Sunny cau mày. Vậy thì không được. Nhưng trước khi cậu có thể tiếp tục gây áp lực để hy vọng có được một con dê tế thần quan trọng hơn, và do đó rút ngắn được vài bước đến vị CEO không thể tiếp cận, thần thánh của tập đoàn Vạ Lộ toàn năng, một giọng nói dễ chịu đột nhiên vang lên từ phía sau. Xin lỗi. Có lẽ tôi có thể rút. Sunny cứng người. Effie cũng vậy. Họ liếc nhìn nhau một cách căng thẳng, rồi từ từ quay lại. Phía sau họ, một người đàn ông nổi bật trong một bộ vest được may đo hoàn hảo, hơi loẹ loẹt nhưng thanh lịch đang đứng trong một vòng tròn các vệ sĩ. Anh ta dường như khoảng 30 tuổi, cao và có thân hình hoàn hảo, với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen như quạ. Khuôn mặt anh ta hơi góc cạnh không hẳn là đẹp trai, nhưng đồng thời lại quyến rũ và đẹp một cách kỳ lạ. Mọi thứ về anh ta đều toát lên vẻ giàu có và đẳng cấp, chất liệu vải màu ngọc lục bảo của bộ vest đặt làm riêng, vẻ lộng lẫy tinh tế của chiếc đồng hồ sang trọng, những viên đá quý trên khuy măng sét và ghim cả vạt của anh ta. Nhưng hơn cả sự giàu có, người đàn ông toát ra cảm giác quyền lực. Đó là một loại khí chất khác với vẻ áp bức mà cha anh ta từng sở hữu. Thay vào đó, người đàn ông có vẻ thân thiện và ôn hòa. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể nói rằng anh ta là một người phi thường, chỉ đơn giản vì anh ta có vẻ hoàn toàn thư thái và thoải mái, như thể không có gì trên thế giới có thể gây ra vấn đề cho anh ta. Cà vạt của anh ta lỏng lẻo, và một vài chiếc cúc của chiếc áo sơ mi hàng hiệu của anh ta bị thiếu một cách có chủ ý. Có một nụ cười dễ dàng, thư thái trên khuôn mặt anh ta, và một tia tò mò trong đôi mắt kỳ lạ của anh ta, đôi mắt giống như hai hồ bạc lỏng, phản chiếu thế giới trở lại chính nó. Nhận thấy vẻ mặt kỳ lạ của họ, người đàn ông chớp mắt vài lần. Ồ, tôi thật bất lịch sự. Cho phép tôi tự giới thiệu. Nhưng tất nhiên, người đàn ông không cần giới thiệu. Anh ta là CEO trẻ tuổi của tập đoàn Vạ Lộ. Mò rẹt. Chương 2471, A Hạ tỷ phả Mỹ Lì một gia đình hạnh phúc. Chương 2471, A Hạ tỷ phả Mỹ Lì một gia đình hạnh phúc. Người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Vạ Lộ có vẻ thân thiện và dễ gần, thậm chí quyến rũ, với cách cư xử thanh lịch và nụ cười làm người khác mất cảnh giác. Tuy nhiên, Sunny và Effie thấy những dấu hiệu tinh tế của sự căng thẳng và cảnh giác phản chiếu lại họ từ đôi mắt như gương của hắn ta. Sự căng thẳng và cảnh giác đó được viết rõ trên chính khuôn mặt của họ. Làm sao họ có thể không báo động? Đây là Mò Rẹt, Đình Sơ Hốc Nội Thịnh, hoàng tử hư không, một người không khác gì một con quỷ độc ác, chỉ có điều nham hiểm hơn nhiều. Chắc chắn, Sunny đã nhiều lần phá hỏng kế hoạch của Mò Rẹt, nhưng điều đó không làm cho bóng ma gương này bớt đáng sợ. Tàn dư của House of Nitton, gia tộc Nitton, có thể chứng thực điều đó. Tuy nhiên, từ cái nhìn hiền lành và ngây thơ trong đôi mắt của CEO tập đoàn Vạ Lộ, hắn ta dường như không nhớ bản thể thực sự của mình. Nhưng mà, đây là Mò Rẹt mà họ đang nói đến. Người đàn ông này còn giỏi hơn cả chính Sunny trong việc lừa dối và diễn xuất. Hắn ta thực sự đã quên mình là ai, hay chỉ đang giả vờ? Không có cách nào để biết được. Sunny và Effie liếc nhìn nhau. Sau đó, cậu nói với vẻ mặt trung lập, "Chào buổi sáng, ngài Mò Rẹt." tôi là thám tử Suns, và đây là thám tử Adena từ đội điều tra án mạng của cảnh sát thành phố Miz. Chúng tôi hy vọng được nói chuyện với ngài về một cuộc điều tra đang diễn ra. Mozet quan sát họ một lúc. À, trong trường hợp đó, tại sao chúng ta không nói chuyện trong văn phòng của tôi? Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để giúp các vị bắt được tên khốn khủng khiếp đó, đương nhiên, tôi phải rút. Sunny trước mắt. Dễ dàng vậy sao? Hắn ta đang dở trò gì đây? Vào lúc đó, một trong những vệ sĩ thì thầm điều gì đó vào tai Mozet. Mozet liếc nhìn Sunny, rồi nhún vai với một nụ cười yếu ớt. Ồ, tôi chắc chắn rằng thám tử Suns có lý do của mình. Chắc hẳn đã có một số hiểu lầm. Nói rồi, hắn ta ra hiệu về phía thang máy. Xin mời, theo tôi. Sunny và Hẹp Phí đi theo hắn ta, chỉ để phát hiện ra rằng có một thang máy riêng biệt, sang trọng hơn nhiều, dường như chỉ dành riêng cho CEO. Khi họ đi lên dọc theo chiều dài ấn tượng của tòa nhà ba lô, các vệ sĩ của Mozet đang khoan những lỗ trên lưng họ bằng ánh mắt thù địch, trong khi đó, chủ nhân của họ lại có vẻ hoàn toàn thoải mái. Thám tử Adena, tôi rất xin lỗi khi phải phỏng đoán, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cô có vẻ quen quen. Sunny cau mày, tự hỏi liệu đó có phải là cách Mozet ám chỉ rằng hắn ta nhớ họ hay không. Hẹp Phí gật cười. Tôi thực sự không nghĩ vậy. Một công chức khiêm tốn như tôi thì làm sao có cơ hội gặp được CEO lừng lẫy của tập đoàn Vạ Lộ chứ? Mozet ngẫm nghĩ một chút, rồi đột nhiên rạng rỡ. Adena ồ. Tại sao ư? Tất nhiên rồi. Cô không phải là một vận động viên quốc gia sao? Cô thực sự đã làm chúng tôi tự hào. Tôi vẫn còn nhớ cú ném lao đã mang về cho cô tấm huy chương vàng đầu tiên, đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Tôi không thể tin được là tôi được gặp cô. Hẹp Phí ho khan. Ồ, chuyện đó đúng vậy. Tuy nhiên, đó đã là rất nhiều năm trước rồi. Tôi ngạc nhiên là ngài còn nhớ. Mozet mỉm cười. Gia đình chúng tôi rất đam mê thể thao. Một đại diện của thành phố Miz mang về cả một bộ sưu tập huy chương, làm sao tôi có thể quên được? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sunny đột nhiên cảm thấy lạ lõng. Tại sao cậu lại đi thang máy với Mozet, và tại sao Mozet lại hâm mộ việc gặp Đẹp Phi? Đây là loại kỳ quái gì vậy? Chẳng bao lâu, họ đã đến một văn phòng xa hoa chiếm gần hết tầng trên cùng của tòa nhà Vạ Lộ. Các bức tường được làm bằng kính cường lực, nên người ta có thể nhìn thấy gần như toàn bộ thành phố Miz từ đây, trải dài bên dưới và vươn tới tận chân trời. Những cư dân sinh sống trong đó trông như những con kiến từ trên cao, và có lẽ đó chính là những gì họ là đối với một người quyền lực như CEO của tập đoàn Vạ Lộ. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất trong văn phòng của Mozet không phải là khung cảnh, và cũng không phải là đồ trang trí đắt tiền không thể tưởng tượng nổi. Thay vào đó, đó là một bức ảnh lớn được đóng khung treo trên tường như một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Trên đó, một người đàn ông đang cười và một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn vào máy ảnh, ôm một cậu bé tuổi tin cáo kỉnh và một cô bé đáng yêu với mái tóc đen. Cũng có một vài người khác ở đó, tất cả đều được bao quanh bởi một bầu không khí vui vẻ và chịu mến. Tất nhiên, Sunny nhận ra họ là gia đình Vạ Lộ, cả những người cậu đã gặp và những người đã qua đời nhiều năm trước. Cậu bé tuổi tin và cô bé nhỏ hơn là Mozet và Morgan. Người phụ nữ xinh đẹp là huynh của Vạ Lộ, người đàn ông đang cười là An Hữu. Sunny nhìn chằm chằm vào bức ảnh với đôi mắt mở to. Chưa bao giờ trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình, cậu lại tưởng tượng rằng một ngày nào đó cậu sẽ thấy King of Summer, đua kiếm, mỉm cười hạnh phúc. Cái quái gì? Nhận thấy ánh mắt của cậu, Mozet cũng mỉm cười. Không đáng sợ như mọi người nói, phải không? Hắn ta cười khúc khích và chỉ vào một ông già trang nghiêm đứng sau cặp đôi đang cười. Đây là ông nội tôi, người sáng lập tập đoàn Vạ Lộ, một kỹ sư xuất sắc và một người có tài kinh doanh mạnh bén. Mọi thứ xung quanh chúng ta tồn tại là nhờ sự chăm chỉ và khả năng lãnh đạo của ông ấy. Tất nhiên, bây giờ ông ấy đã nghỉ hưu, dành những ngày của mình để mày mò với những cô máy cũ và làm phiền cháu chắt của mình nhanh chóng sản xuất ra những mẫu mới hơn. Ý tôi là, chắc để ông ấy sai bảo. Sunny nhìn ông già. Golden Oak Vạ Lộ. Trong khi đó, Mozet chỉ vào cặp đôi hạnh phúc. Các vị chắc hẳn đã quen thuộc với cha mẹ tôi. Mặc dù tập đoàn Vạ Lộ chỉ tồn tại nhờ ông nội, nhưng nó trở thành như ngày hôm nay là nhờ cha tôi. Ồ, họ chủ yếu cống hiến bản thân cho việc du lịch và công tác từ thiện những ngày này. Thực ra, mẹ và cha đã lên kế hoạch trốn vào nghỉ hưu sớm ngay khi tôi đủ tuổi để trở thành CEO. Thật nhân tâm. Mozet lại cười khúc khích, rồi liếc nhìn cô bé trong ảnh và im lặng một lúc. Sau đó, hắn ta mỉm cười dễ chịu và ra hiệu về phía một chiếc ghế sofa sang trọng. Xin mời, ngồi đi. Sữa sô cô la của các vị sẽ có mặt sau một lát. Sunny và Hẹp Phi liếc nhìn nhau. Cái quái gì đây? Golden Oak Vạ Lộ đã chết trong thật nghi tật mạ giờ, ác mộng thứ ba. Huyền chết khi sinh con, khi mỏ rẻ khoảng 2 tuổi. Án Hữu bị Sùn Nhì giết ở gọt dạ vợ, vậy cái viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc này đến từ đâu? Tại sao vẽ lì xóp ý mạ ti nợi sần, cung điện tưởng tượng, lại tạo ra ảo mộng này cho mỏ rẻ? Và tại sao mỏ rẻ lại hành động như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới? Hắn ta ghét gia đình mình, lòng căm thù của hắn ta đối với Vạ Lộ gay gắt và sâu sắc đến mức cả một cơ lạn, đại gia tộc, đã bị sử dụng một cách tàn nhẫn như mồi lửa để nuôi dưỡng sự trả thù của hắn ta. Hắn ta thực sự không nhớ gì sao? Ngay cả khi hắn ta không nhớ, chẳng phải nhân cách này quá khác biệt so với con người thật của hắn ta sao? Thám tử ác quỷ và cộng sự tân binh của hắn ta không phải là Sunny và Effie, đúng vậy, nhưng họ là những người tương tự. Tuy nhiên, phiên bản mọ dẹt này có vẻ được điều chỉnh tốt và vô hại một cách kỳ lạ. Hoàn toàn không giống con người thật của hắn ta. Khi họ ngồi xuống, mọ dẹt ngồi vào một chiếc ghế và hỏi bằng giọng dễ chịu, vậy, các vị muốn thảo luận điều gì? Sunny ngập ngừng vài giây, rồi nói bằng giọng có chừng mực, chúng tôi muốn thảo luận về Nihilis. Cậu quan sát mọ dẹt kỹ lưỡng, hy vọng thấy một phản ứng. Tuy nhiên, Mò Dẹt không phản ứng theo bất kỳ cách cụ thể nào, như thể không có mối liên hệ nào giữa hắn ta và tên sát nhân hàng loạt điên cuồng đó cả. Sunny cao mày. Nhưng có chứ. Chắc chắn là có. Có không nhỉ? Chương 2472, Tờ Dị Dùn Sờ Nó Ý Nọ Sẻn Sờ Giả Định Vô Tội. Chương 2472, Tờ Dị Dùn Sờ Nó Ý Nọ Sẻn Sờ Giả Định Vô Tội. Mò Dẹt không hề tỏ ra phản ứng gì khi Sunny đề cập đến nỉ hỉ lịch ngoài cách mà một người bình thường sẽ phản ứng. Sự bất an, khó chịu và một chút phẫn nộ hiện trên khuôn mặt hắn ta, nhưng không có gì hơn thế. Nếu hắn ta đang diễn, người đàn ông này xứng đáng là diễn viên chính trong một nhà hát danh tiếng. Nhưng mà, đó chính xác là những gì Mò Dẹt có khả năng làm được. Hắn ta thở dài và lắc đầu. Tôi hiểu rồi. Tôi nghe nói có một nạn nhân mới. Em phì gật đầu. Đúng vậy. Thi thể được phát hiện vào ngày hôm qua, trong một công viên bên bờ sông. Mò Dẹt có vẻ buồn bã trước tin tức này, nhưng cũng có một chút tò mò. Thật bi thảm. Tuy nhiên, thưa thám tử, tôi tự hỏi tại sao các vị lại thấy cần thiết phải nói chuyện với tôi, trong số tất cả mọi người. Vẻ mặt của hắn ta đầy sự bối rối ngây thơ. Sunny hắng giọng. Ừm, ngài thấy đấy, nạn nhân là một nhân viên của ngài. Một sinh viên tốt nghiệp từ một trong những tổ chức từ thiện của tập đoàn Vã Lộ và là một nhân viên bảo vệ ngay tại tòa nhà này. Nghe thấy cái tên, Mò Dẹt có vẻ thực sự sốc. Chàng trai trẻ đó à? Nhưng tôi mới chào cậu ấy cách đây 2 ngày. Sunny gật đầu trang trọng. Tôi e là vậy. Ngài có thường xuyên tương tác với cậu ấy không? Trước khi Mò Dẹt có thể trả lời, một trong những người của hắn ta cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai hắn ta. Hắn ta cau mày và một chút tức giận đột nhiên lóe lên trong đôi mắt như gương của hắn ta. Tại sao tôi lại cần có luật sư có mặt? Thật vô lý. Hắn ta xua người đàn ông đi và quay sang Sunny và Hẹp Phi với vẻ mặt khó xử. Tôi xin lỗi. Nhân viên của tôi đôi khi có thể quá nhiệt tình. Rõ ràng, tập đoàn Vã Lộ sẽ giúp đỡ cuộc điều tra bằng mọi cách có thể, chỉ cần nói cho tôi biết các vị cần gì, thưa thám tử. Sunny im lặng một lúc. Cậu bắt đầu tin rằng Mò Dẹt chưa lấy lại được ký ức của mình, nhưng ngay cả như vậy, điều đó cũng không miễn tội cho hắn ta là nhì hì lì. Thật khó để tưởng tượng người đàn ông dễ chịu, hòa nhã, bóng bẩy và lịch lãm này lại rình rập trên đường phố thành phố Mizz vào ban đêm để quét mắt mọi người. Không có sự điên rồ trong đôi mắt của chính hắn ta, không có ý định giết người hơn thế nữa, hoàn toàn không có bản năng giết người trong đó. Sunny là một kẻ giết người, nên cậu biết rõ những kẻ giết người. Dù vậy, các giác quan của cậu cho cậu biết rằng CEO của tập đoàn Vã Lộ không gì khác ngoài sự mềm yếu, được cuộc sống nung chiều và vô hại. Nhưng mà, cậu đã bị Mò Dẹt lừa trước đây. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra một số kịch bản kỳ quái, ví dụ như ký ức của Mò Dẹt thực sự chỉ thức dậy vào ban đêm, sau đó biến mất khi mặt trăng lặn sau đường chân trời, để người đàn ông thức dậy hoàn toàn không biết con người thật của mình đã làm gì khi hắn ta ngủ. Ai nói rằng những điều vô lý như vậy là không thể? Sunny ngập ngừng một chút, rồi quyết định ngừng lãng phí thời gian. Đầu tiên, sẽ rất hữu ích nếu chúng tôi biết ngài ở đâu vào đêm xảy ra án mạng. Mò Dẹt nhìn cậu bối rối vài giây, rồi mở to mắt kinh ngạc. Tôi là một nghi phạm sao? Sunny nhún vai. Chắc chắn rồi. Tại sao không? Mò Dẹt quan sát cậu một chút, rồi đột nhiên phá lên cười. Tôi xin lỗi. Tôi biết đây không phải là chuyện bừa, nhưng tôi lại đi giết người. Thật là một ý tưởng nực cười. Hắn ta lắc đầu. Tôi có lý do gì để làm một việc ghê tởm như vậy, thưa thám tử? Sunny đối mặt với ánh mắt thích thú của hắn ta, không có một chút lo lắng nào trong đó, và thở dài. Cha, thành thật mà nói, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được lý do như vậy. Mò Dẹt nhướng mày. Tôi hiểu rồi. Vậy thì, có lẽ, một câu hỏi hay hơn sẽ là các vị có lý do gì để nghi ngờ tôi. Hắn ta có vẻ thực sự tò mò. Sunny và Hẹp Phi trao đổi một cái nhìn. Sau đó, cô cúi người về phía trước một chút. Ngài thực sự không biết, hay ngài chỉ đang giả vờ không biết? Mò Dẹt chớp mắt vài lần. Biết gì? Hẹp Phi tặc lưỡi. Về bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường vụ án đầu tiên, đương nhiên. Chỉ vài giọt máu không thuộc về nạn nhân, thay vào đó, ngài Mò Dẹt, nó thuộc về ngài. Xét nghiệm DNA đã xác nhận điều đó. Hắn ta nhìn cô với vẻ mặt hoàn toàn bối rối. Máu của tôi được phát hiện tại hiện trường vụ án. Chắc chắn, cô đùa, thám tử Adena. Sunny cau mày, thất vọng vì vẫn không có một chút dấu hiệu nào cho thấy Mò Dẹt đang nói dối họ. Ý ngài muốn nói là ngài không hề biết về mẫu DNA đó. Tôi thấy khó tin, xét đến việc chúng tôi bị cấm theo đuổi hướng điều tra đó một cách kiên trì như thế nào. Ai đó đã biết, và ai đó đã ra lệnh để đàn áp cuộc điều tra. Ồ, có phải điều đó cũng được thực hiện bởi những nhân viên quá nhiệt tình của ngài mà không có lệnh của ngài không? Mò Dẹt im lặng một lúc, vẻ mặt thích thú từ biến mất khỏi khuôn mặt hắn ta. Cuối cùng, hắn ta nhìn cấp dưới của mình một cách khinh miệt. Tôi hiểu các vị thấy khó tin, thưa thám tử, nhưng tôi thực sự không hề biết rằng có một mẫu DNA như vậy tồn tại trước khi các vị nói với tôi. Tuy nhiên, nếu tôi nhớ không lầm, tôi đang ở một bữa tối từ thiện rất công khai vào đêm nỉ hỉ lịch gây án lần đầu tiên. Hẳn phải có rất nhiều đoạn ghi hình cho thấy tôi đang giao lưu với các vị khách. Sunny mỉm cười đen tối. Các đoạn ghi hình có thể bị làm giả. Mò Dẹt nhìn cậu tò mò. Và tôi đoán lời khai của nhân chứng có thể được mua chuộc. Nhưng, thưa thám tử, có một lỗ hổng trong logic của các vị. Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều cho ai đó để gài DNA của tôi tại hiện trường vụ án sao? Sunny trừng mắt nhìn hắn ta vài giây, rồi miễn cưỡng thừa nhận, chắc chắn rồi. Vài giọt máu có thể đã được gài. Nhưng ai sẽ đi xa đến vậy để gài bẫy ngài? Mò Dẹt im lặng trước khi thở dài cay đắng và nhìn đi chỗ khác. Tôi có vô số kẻ thù, thưa thám tử. Đáng buồn hay, điều đó đi kèm với công việc. Không thoát khỏi sự chú ý của Sunny rằng Mò Dẹt đã nhìn vào bức ảnh gia đình khi nói điều đó. Vậy là rốt cuộc cũng có rắc rối trong thiên đường. Sunny cúi người về phía trước một chút. Có ai cụ thể nào hiện lên trong đầu không? Sau đó, cậu nói thêm với một nụ cười yếu ớt, "Nhất Điện, em gái của ngài thế nào rồi?" Lần đầu tiên, vẻ mặt của Mọ Dẹt có dấu hiệu giãn nứt. Tuy nhiên, những gì được tiết lộ đằng sau nụ cười dễ chịu không phải là sự độc ác vô tâm của con người thật của hắn ta. Thay vào đó, đó là nỗi đau, nỗi buồn, sự bối rối. Mọ Dẹt cứng người vài giây, rồi ngả người ra sau và nhìn Sunny với vẻ mặt lạnh lùng. "Em gái tôi không thể đứng sau chuyện này. Cô ấy đã bị suy nhược thần kinh một thời gian trước." Sunny nhướng mày. "Suy nhược thần kinh?" Mọ Dẹt gật đầu chậm rãi. "Cô ấy có thể đã cố gắng làm hại tôi trong tình trạng bị tổn thương của cô ấy. Cô ấy hiện đang được điều trị tại một cơ sở uy tín, cô ấy hầu như không thể làm bất cứ điều gì từ đó. Mặc găng đã cố gắng giết Mọ Dẹt à? Điều đó chắc chắn sẽ rất hợp lý, xét đến những gì cô ấy đã nói với cậu." Sunny tóm tắt những gì họ đã học được. Phiên bản của Smither, gương vĩ đại của Mọ Dẹt dường như không có ký ức về con người thật của mình. Không có bằng chứng cụ thể nào liên kết hắn ta với các vụ giết người, và bản thân người đàn ông này có vẻ vô tội một cách kỳ lạ. Gia tộc Vã Lộn là một gia đình lớn, yêu thương trong cõi giới tưởng tượng này, và Mọ Găng đã cố gắng giết anh trai mình một thời gian trước, điều này khiến cô ấy phải vào bệnh viện tâm thần. Vì lợi ích của chính cô ấy, nếu tin lời Mọ Dẹt. Chết tiệt. Tôi nghĩ bây giờ tôi càng ít hiểu hơn. Mọ Găng. Mọ Găng có tất cả các câu trả lời, có vẻ như vậy. Sunny nhìn vào bức chân dung gia đình của gia đình Vã Lộ với vẻ mặt đen tối. Vậy thì, chúng tôi có thể sẽ nói chuyện với em gái của ngài. Vẻ mặt của Mọ Dẹt thay đổi. Hoàn toàn không. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, các vị hoặc bất kỳ ai khác cũng không được làm phiền em gái tôi. Cô ấy không cần thêm cú sốc và tổn thương để làm cô ấy sao lãng việc chữa lành. Giọng của hắn ta nghe lạnh lùng và tuyệt đối, lần đầu tiên cho thấy quyền uy đáng sợ của người cai trị tập đoàn Vã Lộ. Sunny muốn đáp lại, nhưng vào lúc đó, Hẹp Phì túi người về phía trước và đặt một tay lên vai Mọ Dẹt. Và nói, này, Mọ Dẹt tỉnh lại đi. Cô ấy đang làm gì vậy? Đôi mắt của Sunny hơi mở to, và của Mọ Dẹt cũng vậy. Trong vài giây, văn phòng sang trọng im lặng. Sau đó, có điều gì đó thay đổi trong ánh mắt của Mọ Dẹt. Hắn ta đột nhiên có vẻ bối rối và hơi xấu hổ. Nhẹ nhàng cầm tay Hẹp Phì, hắn ta lúng túng gỡ nó ra khỏi vai mình và hỏi bằng giọng ngập ngừng, "Xin lỗi, thám tử Adena." "Tỉnh lại khỏi cái gì?" Hẹp Phì cau mày, rồi rút tay lại và hắng giọng, "Cái đó ở chỉ nói vậy thôi. Đừng bận tâm." Cô nhìn Sunny và nhíu mày. Bất cứ quyền uy nào cô có với tư cách là chủ nhân của bà Sơn dường như không ảnh hưởng gì đến Mọ Dẹt cả. Hắn ta vẫn hạnh phúc không có bất kỳ ký ức nào được cho là vậy. Hắn ta cũng khá muốn tiễn họ đi bây giờ. Một nụ cười quyến rũ trở lại trên khuôn mặt hắn ta. "Như tôi đã nói, tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ cuộc điều tra bằng mọi cách có thể. Chúng ta có thể yêu cầu hồ sơ cá nhân của nạn nhân không may từ nhân sự cảnh quay an ninh của ca làm việc cuối cùng của cậu ấy cũng có thể được sắp xếp. Tôi e rằng bây giờ tôi sẽ phải giao các vị cho các trợ lý của tôi, thưa thám tử xin thứ lỗi cho tôi, nhưng lịch trình của tôi hôm nay khá bận rộn." Cứ như thế, cuộc họp kết thúc. Chẳng bao lâu sau, Sunny và Hẹp Phì thấy mình đang đứng trước tòa nhà Vã Lộ, nhìn nó với vẻ mặt u ám. Hẹp Phì thở dài. "Thật là..." Nhưng trước khi cô có thể nói xong, thiết bị giao tiếp của Sunny reo lên. Cậu lấy nó ra khỏi túi, nhìn nó một cách đen tối và nhấn nút màu xanh lá cây để nhận cuộc gọi. Một giây sau và trong một lúc lâu hơn, tiếng la hét giận dữ của cả bên đội điều tra án mạng có thể được nghe thấy bay ra từ chiếc loa mỏng manh. Sunny hít một hơi thật sâu. "Chết tiệt. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ." Chương 2473, còn phỏ tạm trợ lý Sen im lặng thoải mái. Chương 2473, còn phỏ tạm trợ lý Sen im lặng thoải mái. Sunny dành phần còn lại của ngày để bị đội trưởng mắng mỏ, điền giấy tờ và nhận báo cáo từ giám định viên y tế không phải là có bất cứ điều gì hữu ích để mà báo cáo. Giống như các nạn nhân trước đó, nạn nhân mới nhất có nhiều vết thương khác nhau cho thấy chàng trai trẻ tội nghiệp đã chiến đấu tuyệt vọng trước khi bị giết. Nguyên nhân cái chết lần này là chấn thương cổ sống nghiêm trọng, cổ của anh ta đã bị gãy. Không rõ liệu đôi mắt có bị lấy đi trước hay sau khi anh ta chết, nhưng nó đã được thực hiện với độ chính xác phẫu thuật. Phiền phức thật. Sau khi giải quyết những công việc thường nhật này, Sunny trở về nhà vào buổi tối muộn. Lần này, cậu nhớ tắt nguồn chiếc tờ vờ cổ lỗ sĩ của mình trước khi rời khỏi nó. Hóa ra, những cỗ máy kỳ lạ này không có chế độ chờ và phải được tắt hoàn toàn mỗi lần. Cũ kỹ thật. Con dì nổ của mình sẽ không bao giờ. Vào căn hộ, cậu đặt chai lên tay nắm cửa và thở dài. Bật TV một loại trung tâm giải trí nguyên thủy để nghe tin tức đang nói gì, Sunny mở tủ quần áo và lấy tất cả quần áo ra khỏi móc treo. Đằng sau chúng, một mớ hỗn độn dường như hỗn loạn của các bức ảnh và tài liệu in được tiết lộ, được ghim vào một bản đồ lớn của thành phố Miz và được nối kết bằng những sợi dây màu đỏ. Thám tử ác quỷ chưa bao giờ ngừng làm việc về vụ án Nihili, ngay cả khi anh ta đã bị đình chỉ. Các bức ảnh thuộc về các nạn nhân của tên sát nhân hàng loạt, cũng như các đối tượng quan tâm khác nhau. Các tài liệu in chứa chi tiết về danh tính của họ, hiện trường vụ án và các cuộc khám nghiệm tử thi. Những sợi dây màu đỏ buộc tất cả lại với nhau không phải là những sợi dây định mệnh buộc tất cả sự tồn tại lại với nhau. Chỉ là Sunny không thể nhìn thấy mô hình kết nối tất cả những sự kiện dường như rời rạc này trong phép dệt màu đỏ. Cậu chưa thể nhìn thấy nó. Tin tức đến rồi đi, chẳng chứa thông tin hữu ích nào cả. Có rất nhiều sự sợ hãi liên quan đến Nihili, cũng như một vài bài báo tân bút về tập đoàn Vã Lộ và các sáng kiến mới nhất của nó. Tuy nhiên, ngày mai, tin tức sẽ đầy hình ảnh của Effy, vì cô ấy được cho là sẽ có một cuộc họp báo với báo chí. Sunny quay lại bản đồ thành phố Miz, nghiên cứu các manh mối. Tuy nhiên, một lúc sau, cậu liếc trộm TV. Bản tin đã kết thúc, và một loại phim truyền hình lãng mạn giả tưởng nào đó đang chiếu trên màn hình. Cao mày chế nhạo, Sunny nhìn lại các bức ảnh của các nạn nhân. Tuy nhiên, một lúc sau, cậu thấy mình đang ngồi trước TV, xem bộ phim một cách chăm chú. Wow! Đó là tu luyện. Có vẻ cực kỳ kỳ quái, nhưng có chút giống với ở họa kèn mại ịn, sự thức tỉnh, tự nhiên. Tuy nhiên, các môn phái ma quỷ và chính thống là gì? Mấy gã chính thống đó có vẻ hoàn toàn là đồ khốn. Tại sao họ lại tra tấn cô gái đó? Chỉ vì cô ấy đã cứu con trai của ma vương. Bạn, thật là một bộ phim lớn ẩn. Cậu muốn quay lại với các manh mối, nhưng bằng cách nào đó vẫn thấy mình dán mắt vào màn hình một giờ sau đó. Cô đang làm gì vậy, cô gái ngốc nghếch? Vị tiên nhân chính thống đẹp trai đó rõ ràng đang nuôi dưỡng một con quỷ nội tâm sau khi cô bắt cóc anh ta và nhìn chằm chằm vào anh ta cả đêm. Biết cái gã nhàm chán khó chịu đó, anh ta sẽ đi vào ẩn giật trong 9 tháng và trục xuất con quỷ nội tâm, sau đó nó sẽ biến thành hình người và quay lại ám ảnh cô. Cứ như thể cô ấy chưa bao giờ bị một con quỷ tâm trí hành hạ trước đây. Phẫn nộ, Sunny muốn đổi kênh nhưng một giờ sau, cậu vẫn ở đó. Không, 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 cô không thấy rằng mộ kiếm là một cái bẫy sao? Cô sẽ không bao giờ lấy được thanh kiếm của Thiên Tiên Lôi. Thay vào đó, cô sẽ bị thập đại tiên môn chính thống phục kích. Cô là loại nữ ma đầu gì vậy, đồ ngốc? Và cái thằng con trai ma vương chết tiệt đó, tại sao hắn lại không tư vấn cho cô tốt hơn? Và một giờ sau, à, ta hiểu rồi. Vậy là con trai ma vương đã đạt đến đỉnh cao hạ trung của đỉnh cao chân chính của cảnh giới đỉnh cao tối thượng của lĩnh vực nguyên anh trong khi cô đã chết. Và anh ta chỉ mất 5 năm. Trời ạ, ngay cả khi cô sở hữu cơ thể của con gái tiên tôn, việc bắt kịp tên ngốc đó cũng không dễ dàng. Tệ hơn nữa, cô vẫn nghĩ rằng anh ta đã phản bội cô trong mộ kiếm tờ SG, hôn nhau đi cho rồi. Và một lúc sau. Không, nội ma, không. Sao mày có thể đi và hy sinh bản thân như vậy? Vị tiên nhân khó chịu đó đã dành 9 tháng liền trong ẩn giật để trục xuất mày, vì vậy mày phải sống. Vì cha mẹ, Bình Minh đến trước khi cậu kịp nhận ra. Giống như mọi ngày, Sen thức dậy trước khi Bình Minh ló dạng. Căn hộ của cô rộng rãi và được trang trí thưa thớt, tràn ngập một sự im lặng thoải mái. Mưa xào xạc khe khẽ bên ngoài những cửa sổ toàn cảnh, và một vệt mỏng màu tử đinh hương nhạt đang lan rộng trên bầu trời nhiều mây xa xăm, từ từ xua tan bóng tối sâu thẳm bao trùm thành phố. Cô không thích vội vàng, và vì vậy, cuộc sống của cô được định giờ và quy củ nghiêm ngặt. Mỗi ngày được tiếp cận với sự suy nghĩ trước và sự chính xác bình tĩnh, tận dụng tối đa từng phút. Một số người có xu hướng so sánh Sen với một tác phẩm nghệ thuật, cô hiếm khi chú ý đến những lời tâng bốc của họ, nhưng cô thích nghĩ về cuộc sống của mình như một tác phẩm nghệ thuật. Với tư cách là nghệ sĩ, cô phải tạo ra mỗi ngày một cách cẩn thận để tạo nên một kiệt tác hoàn hảo. Buổi sáng là thời gian để tập thể dục, vệ sinh cá nhân, chăm sóc bản thân và dinh dưỡng. Vì vậy, hôm nay, giống như mọi ngày, cô bắt đầu ngày mới của mình với một thói quen tập thể dục cường độ cao, kéo dài 1 giờ. Cơ thể cô là công cụ chính mà cô dùng để tạo ra cuộc sống của mình, nó cũng là nền tảng của một tâm trí khỏe mạnh, vì vậy cô đã nỗ lực để duy trì nó trong tình trạng hoàn hảo. Đúng 1 giờ sau, Sen ngừng tập thể dục và tắm trong 10 phút trong khi thoa sữa rửa mặt và sữa tẩy tế bào chết, tiếp theo là dầu gội và dầu xả nhẹ nhàng. 10 phút nữa được dành cho việc chăm sóc da, tiếp theo là 10 phút dành cho việc chăm sóc tóc. Cuối cùng, cô tự chuẩn bị một món trứng tráng đơn giản với rau xanh và pha cho mình một tách cà phê đen. Sen ăn sáng trong im lặng trong khi đọc tin tức từ một nguồn cấp dữ liệu cá nhân được tổ chức tốt, đánh dấu một vài bài báo khoa học để nghiên cứu sau. Cuối cùng, cô mặc một bộ trang phục thanh lịch được chuẩn bị cho ngày hôm nay vào đầu tuần và rời khỏi nhà. Giao thông thưa thớt vào sáng sớm, và cô không nghe nhạc, podcast hay sách nói khi lái xe đi làm. Xe của cô tràn ngập sự im lặng, chỉ có những âm thanh bị bóp nghẹt của thành phố đang thức giấc len lỏi vào bên trong. Vào văn phòng gọn gàng và ngăn nắp của mình sau khoảng 30 phút di chuyển, Sen dành thêm 90 phút để nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân và chuẩn bị cho ngày làm việc. Đúng 9 giờ sáng, cửa văn phòng của cô mở ra và trợ lý của cô bước vào. "Tiến sĩ Sen, cuộc hẹn 9 giờ của cô đã đến." Cô gật đầu. "Xin mời họ vào." Đây là âm thanh đầu tiên cô phát ra kể từ khi thức dậy 4 giờ trước đó. Sen ghi chép tỉ mỉ trong khi lắng nghe bệnh nhân. Sau 15 phút nghỉ ngơi, cô gặp một khách hàng khác, sau đó đi thăm các bệnh nhân trong khu nội trú được canh gác cẩn mật của nơi làm việc. Cuối cùng, đã đến giờ ăn trưa. Thông thường, Sen sẽ ăn một bữa ăn bổ dưỡng do cô tự chuẩn bị, nhưng hôm nay, cô có một cam kết khác ngay cả khi việc bỏ bữa là không tối ưu, niềm tự hào nghề nghiệp của cô được ưu tiên. Rời bệnh viện, cô lái xe đến một tòa nhà gần đó nơi cô thuê một văn phòng riêng nhỏ. Bệnh nhân của cô đã đợi cô ở đó, dựa vào chiếc xe bẩn thỉu, họ bẹp của anh ta trong khi nhìn vào quang cảnh thành phố với vẻ mặt xa xăm. Bản thân người đàn ông khá giống với chiếc xe của anh ta. Quần áo của anh ta rẻ tiền và nhỏ nhĩ, tóc anh ta rối bù, nước da anh ta nhợt nhạt không khỏe mạnh, trong khi mắt anh ta đỏ ngầu và có quầng thâm sâu, đen dưới mắt. Sen sẽ cảm thấy ghê tởm một cách lặng lẽ vào một ngày bình thường, nhưng kỳ lạ thay, anh ta có vẻ khá lôi cuốn bất chấp tất cả những điều đó. Có một sự quyến rũ đen tối, du côn trong vẻ ngoài luộm thuộm và ánh mắt lạnh lùng của anh ta. Sen cũng cảm thấy một cơn đau nhói của một cảm xúc kỳ lạ khi cô nhìn thấy anh ta. Đó không hoàn toàn là sự hấp dẫn, mà giống như sự khao khát. Sự thuộc về. Cô không thể nói được, và còn hơn cả một chút ngạc nhiên trước phản ứng kỳ lạ của mình. Thám tử. Anh ta nhìn cô, rồi mỉm cười yếu ớt. Chào, bác sĩ. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi. Mình có thích người đàn ông này không? Sen không có ý nói theo nghĩa lãng mạn hay thể xác, mà đơn giản là một con người. À, không có gì ngạc nhiên. Nếu có một điều cô coi trọng ở mọi người, đó là năng lực, một đặc điểm cực kỳ hiếm, theo tiêu chuẩn của cô. Sen là một người kiêu hãnh, xuất sắc trong mọi việc cô làm, và cô đánh giá người khác theo cùng tiêu chí đó. Thám tử Sons vừa xuất sắc vừa tan nát, và anh ta đang tạo ra cuộc sống của mình với sự siêng năng tương tự như câu ngay cả khi kiệt tác mà anh ta đang cố gắng tạo ra có vẻ ghê rợn hơn là đẹp đẽ đầy những chủ đề rùng rợn và xu hướng tự hủy hoại, nhưng không thể rời mắt. Sen ngập ngừng một lúc. Có điều gì đó về anh ta có vẻ khác hôm nay. Xin mời. Vào đi. Chương 2474, the đệ vs thờ dạo tịt nhà trị liệu của ác quỷ. Chương 2474, the đệ vs thờ dạo tịt nhà trị liệu của ác quỷ. Văn phòng riêng của Sen nhỏ hơn không gian của cô ở bệnh viện tâm thần, nhưng được trang bị tốt hơn. Cô chuẩn bị một tách cà phê cho bệnh nhân, một hành động đơn giản giúp hầu hết mọi người thoải mái, dễ dàng bắt đầu cuộc trò chuyện. Cô thường mời trà cho các bệnh nhân khác, nhưng xét đến chứng mất ngủ kinh niên của thám tử, cà phê hợp với anh ta hơn. Đương nhiên, cà phê cô pha là hoàn hảo. Mọi cử động đều được đo lường và chính xác, được thiết kế để đạt được kết quả tối ưu một cách hiệu quả nhất. Đặt chiếc cốc thanh lịch trước mặt người đàn ông xanh xao, Sen ngồi xuống đối diện anh ta và mở sổ ghi chép của mình. Cô sẽ chỉ nhận được một khoản thù lao tượng trưng cho buổi này. Nhưng điều đó không sao, bởi vì cô chưa bao giờ bị tiền bạc thúc đẩy. Sen cũng không bị lòng trắc ẩn hay lòng tốt thúc đẩy. Thực tế, cô đã đưa ra lời đề nghị tiếp tục điều trị cho người đàn ông luồn thuộm này vì một lý do đơn giản: niềm tự hào nghề nghiệp. Cô ghét bỏ dở những việc chưa hoàn thành và thiếu sót, vì vậy ý nghĩ để anh ta ra đi mà không thực sự giúp đỡ anh ta cảm thấy khó chịu. Hôm nay anh trông mệt mỏi hơn bình thường, thám tử. Chứng mất ngủ của anh có trở nên tồi tệ hơn không? Anh ta nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. Không. Chỉ là nữ ma đầu và con trai ma vương. Họ mất 56 tập để đến được với nhau, cô có tin được không? Sen mỉm cười yếu ớt và gật đầu, viết một câu ngắn vào sổ ghi chép của mình. Thám tử im lặng, quan sát cô một cách kỹ lưỡng. Cô đã nhận thấy anh ta nhìn chằm chằm. Trước đây ít người có thể chống lại việc liếc trộm cô, nhưng hôm nay, ánh mắt của anh ta khác. Nó có vẻ tò mò hơn, bằng cách nào đó. Anh đã trở lại làm nhiệm vụ. Đó hẳn là một sự thay đổi nhịp độ khá lớn. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Vâng, ừm. Đó là một trải nghiệm mở mang tầm mắt. Đặc biệt là sau khi tôi gặp cộng sự mới của mình. Sen lặng lẽ nhướng mày, thúc giục anh ta tiếp tục. Thám tử mỉm cười. Thật hơi trớ trêu, thực sự. Chúng tôi đã trải qua lửa và nước, cô ấy và tôi, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhớ tôi trước đây. Nhưng khi chúng tôi gặp nhau lần này, chính tôi lại không nhớ cô ấy. May mắn hay, cô ấy đã nhắc nhở tôi. Sau đó, vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở nên sống động. Ồ, thực ra, tiến sĩ Sen, tôi đã có một bước đột phá thực sự nhờ cô ấy. Ý tôi là, cộng sự của tôi cô có lẽ không nhớ, nhưng hai người biết nhau. Hai người đã từng vật tay một lần à, cái bản tội nghiệp của tôi. Sen khẽ cau mày. Anh ta đang nói về cái gì vậy? Tuy nhiên, cô không để lộ nhiều cảm xúc trên mặt. Loại đột phá nào? Thám tử nhìn cô một cách kỳ lạ. Ồ, cái đó tôi thực sự ước cô không hỏi câu đó, bác sĩ. Giọng anh ta có vẻ hơi xấu hổ. Anh ta im lặng một lúc, rồi nhăn mặt. Cô có nhớ tất cả những cơn ác mộng tôi đã kể cho cô không? Sen gật đầu. Anh ta cuối cùng cũng có thể ngủ ngon à? Thật tuyệt vời. Thám tử hít một hơi thật sâu, rồi thở dài nặng nề. Cha, cô thấy đấy, tôi nhận ra rằng chúng hoàn toàn không phải là ác mộng. Sen nhìn anh ta, khuyến khích anh ta kể thêm. Anh ta mỉm cười xanh xao. Thay vào đó, chúng là thực tại, và nơi này là một ảo ảnh khổng lồ. Sen chớp mắt. Xin lỗi. Thám tử gật đầu. Trong thực tại, tôi là một tá thần được biết đến với cái tên Sons, so về dịch nói ít, bá chủ cái chết, đặc lột óc the phuột gọt tèn sò, chúa tể bóng tối của bờ biển bị lãng quên, và là chỉ huy của xạ đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối. Tôi gần như bất tử và sở hữu 7 cơ thể, mỗi cơ thể có khả năng phá hủy toàn bộ lục địa. Tất nhiên, hầu hết mọi người cho rằng tôi đã bị giết bởi nữ thần dạng dỡ của nhân loại, chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, người con gái cuối cùng của ỉm mỏ tổ phờ làm, ngọn lửa bất diệt. Nhưng thực ra cô ấy là người yêu của tôi. Ngay cả khi chúng tôi gần đây đã cãi nhau trong khi thảo luận về số phận của thế giới. Sen im lặng một lúc. Sau đó, cô bắt đầu viết nguyệt ngoạc một cách giận dữ vào sổ ghi chép của mình với vẻ mặt khó dò. Ồ, không. Đây là một sự suy sụp hoàn toàn. Tâm thần phân liệt. Ảo tưởng hoành tráng. Nhưng không có dấu hiệu nào. Chỉ có tờ tờ SG và một bộ siêu tập nhỏ các rối loạn nhân cách nhẹ. Trong khi đó, thám tử tiếp tục. Ừ, vậy, dù sao đi nữa tôi cũng là người thừa kế của Heber, đệ mòn óc phên, quỷ của số phận. Hiện đang trên một nhiệm vụ để thu thập tất cả 7 mảnh vỡ của dòng dõi bị cấm của họ. Một trong những mảnh vỡ đó được giấu trong mê cung gương bên dưới lâu đài đổ nát của đệ mòn óc y mạ tì nội sần, quỷ của sự tưởng tượng, đó là nơi tôi đã đến cùng nghệ phi. Sen Adena. Thực ra, toàn bộ thành phố này là một ảo ảnh phức tạp chứa đựng trong giờ, gương vĩ đại, đứng giữa mi giờ mạ giờ, mê cung gương. Vì vậy, cô thấy đấy, tôi là một trong số ít người thật ở đây tại thành phố mi, mọi người khác đều là những con quái vật đáng sợ chỉ giả vờ là con người. Sen kìm nén một cái cau mày. Điều này thật tệ. Chi tiết cuối cùng đó là một triệu chứng phổ biến được chia sẻ bởi nhiều kẻ xã hội bạo lực. Và cái gì thế? Người bạn đồng hành được cho là của anh ta là Adena. Như trong nữ thần đồng trinh tuyệt đẹp của Olympus. Anh ta bây giờ bị ám ảnh bởi việc địa ra những mối tình lãng mạn với các nữ thần à? Điều đó từ đâu ra? Cô hít vào từ từ. Anh có coi tôi là không có thật không, thám tử? Thám tử nhìn cô thất vọng, rồi lắc đầu. Cái gì? Không, tất nhiên là không. Cô hoàn toàn có thật, bác sĩ. Ý tôi là, rõ ràng. Cô đã bị tẩy não để tin rằng cô là một bác sĩ tâm thần phạm trần cư trú tại thành phố Mỹ. Điều đó không thể xa hơn sự thật. Anh ta ho khan. Thực tế ý tôi là, trong thực tế cô là Olixen, cái bóng trung thành và quý giá nhất của tôi. Cô đã phục vụ tôi một cách trung thành trong hơn một thập kỷ. tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi và thỏa mãn mọi ý muốn của tôi kể từ khi tôi giết cô. Ý tôi là, bản gốc của cô. Nhân tiện, tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ cảm ơn cô vì điều đó, vì vậy, cảm ơn. Điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn. Xem từ hạ sổ ghi chép của mình xuống và nhìn người đàn ông lạnh lùng, quyến rũ một cách đen tối. Người đàn ông đã bị ám ảnh một cách kỳ lạ với một tên sát nhân hàng loạt tên là Nghị Hỷ Lịch kể từ khi hai người họ gặp nhau. Đột nhiên, cô nhận ra rằng họ đang ở một mình trong tòa nhà, không có một bóng người nào trong tầm nghe. Anh ta đã hoàn toàn mất trí rồi. Không, có lẽ anh ta đã hoàn toàn điên rồ suốt thời gian qua. Làm thế nào mà cô lại bỏ lỡ điều đó? Xem nhìn xung quanh một cách tinh tế, ánh mắt của cô nán lại trên một thanh kiếm trang trí treo trên tường, một món quà loẹt loẹt từ một trong những bệnh nhân của cô, mà cô không nỡ vứt đi. Thám tử lần cuối cùng anh uống thuốc là khi nào? Có lẽ anh ta chỉ đang mê sảng vì thiếu ngủ. Anh ta chớp mắt vài lần. Ồ, thuốc của tôi hả? Tôi đã ngừng uống chúng khi tôi nhớ ra mình thực sự là ai. Ngay cả khi tôi tạm thời bị mắc kẹt trong một cơ thể phàm trần, tôi vẫn là một tá thần, cô biết đấy. Những viên thuốc đó chỉ làm tôi cảm thấy lảo đảo. Sen thở dài tiếc nuối. Mình đã bỏ bữa trưa vì điều này.